Chương 51, Tiểu Diễm Xuân Sắc, hắc. Vân Thi Thi dần dần tuân theo bản năng nguyên thủy, hai tay bám chặt vào vai anh, nhưng muốn cùng nhau kết hợp đến tận xương thủy, hai người quấn quýt tựa sát vào nhau, không có một chút kẽ hở. Đem cô chống đỡ trên tường lạnh băng, Vân Thi Thi đau không kiềm được rên lên một tiếng, Mộ Nhã chết túi đầu liền bắt lấy môi cô, đoạt đi hơi thở, đầu lưỡi thăm dò. Giờ phút này, sự xúc động của Thượng Đế kỳ diệu đầy cơ trí, đã tạo nên người đàn ông, hấp dẫn, sexy, cương nghị, mà người phụ nữ thì nhu hòa kiều mị. Nam nữ trong phòng mị hoặc đầy xuân sắc hiện ra. Mộ Nhã chết siết chặt lấy gò má cô, tựa như muốn cô cảm nhận được lại cố ý dùng sức, không nửa điểm ôn nhu chút nào. Anh muốn cô phải tỉnh táo một chút, tốt nhất hoàn toàn phải thanh tỉnh, mắt nhìn xem anh là ai, nhìn xem rốt cuộc anh chiếm cô làm của riêng như thế nào. Anh căm ghét người phụ nữ trước mắt anh, sự quyến rũ của cô, có hay không dưới thân người đàn ông khác nở rộ. Vừa nghĩ tới, một cỗ tức giận không cách nào ức chế được. Ôm lấy eo nhỏ mềm nhũn của cô, anh cắn môi cô, dùng sức điên cuồng bộc phát tức giận. Mà cô không phải là một cô gái chưa hiểu sự đời, lại càng không giống như 6 năm trước cô gái nhỏ chưa phát dục dáng người, trải qua nuôi con, cô dáng vẻ đã sớm biến đổi càng đầy đặn trưởng thành. Anh thô lỗ, xông tới, làm Vân Thi Thi đâu không dứt, không khỏi rên rỉ một tiếng, bị hung mãnh tấn dồn ép suýt chút nữa thở không nổi. Tay nhỏ bé ôm thật chặt lấy cổ anh, trong cơn say, cái lưỡi liếm lấy thai của anh, tiểu mị thở gấp bên thai anh, suýt chút nữa làm anh cầm lòng không được. Người phụ nữ đáng chết. Nhất định là bướm tinh lẳng lơ, giống như yêu tinh thời xưa mê hoặc lòng người gây họa cho nước. Động tác của anh càng thô lỗ, Vân Thi Thi đau đến liên tục hút khí lạnh, theo bản năng đẩy ra vai anh, nhẹ kêu, đừng. Đau. Thật là đau. Làm sao? Đây không phải là điều cô muốn sao? Mộ Nhã chết cười nhạt, nhưng lại là càn rỡ, lực đạo lại là chút nào không nửa điểm nhẹ cô, một tay vén váy của cô. Đau. Phần đau nhức trong cơ thể lại bị ngọn lửa tinh áp chế xuống, thân thể khắp nơi không cách nào ngăn cản được cảm giác nóng bức khó hiểu. Vân Thi Thi có chút không được, cô ôm anh càng chặt hơn, thở gấp liên tục, nước mắt trào ra mù mịt. Lòng dạ rối loạn, loạn vô cùng. Rối loạn làm cô không thể thấy rõ điều gì, chỉ tuân theo bản năng, không ngừng mà đòi hỏi. Ý loạn tình mê. Anh vững vàng nâng cô lên, nhưng lại chịu đựng, cũng không vội tiến vào, giống như đang cố tình trêu chọc cô. Một tay bắt lấy cằm của cô, hung hăng cắn lên môi của cô một cái, xấu xa cười một tiếng. Muốn, liền tự mình đến. Hai người thân mật tiếp xúc với nhau, không có gì sánh kịp rung động kích thích, làm cô không phân biệt tất cả mọi thứ, thậm chí quên mất bản thân là ai. Hô hấp của cô càng dồn dập, đại não một mảng hỗn độn tuân theo bản năng, vịn chặt vai anh, đem người chậm rãi ấn người xuống. Cho đến lúc toàn bộ dung nạp anh. Dường như đem nơi trống rông kia lấp đầy, khoái cảm đột ngột giống như sóng biển vọt tới, cô khó chịu ngửa đầu, co rút thân mình, thở gấp, trong nháy mắt ý nghĩ trở nên thanh tỉnh, nhưng lại lần nữa bị hút vào trong đó. Thân thể cô khôi phục rất tốt, 6 năm qua cũng chưa từng bị người nào đụng chạm qua, toàn bộ đều xinh đẹp bất chấp lý lẽ. Dược tính của thuốc thúc dục khiến cho trời đất quay cuồng đều quay cuồng. Cổ họng Mộ Nhã chết căng thẳng, tê dại cùng kết hợp, mồ hôi lạnh thấm ướt lông mày rậm. Vào lúc hòa hợp với nhau, cả hai đều cực kỳ nhạy cảm. Mãnh liệt mà cuồng dã, cả phòng tiểu diễm ướt át. Chương 52, ái tình chưa dứt, hắc. Chương 52, ái tình chưa dứt, hắc. Hai thân thể dây dưa chung một chỗ, rất nhanh cả người đều ướt đẫm mồ hôi, đã sớm dính ướt một mảng. Cái cảm giác hít thở không thông kia, thật giống như hai người chặt chẽ kết hợp, dường như muốn đem lẫn nhau nhập vào tận xương máu. Dường như hết sức rực rỡ. Thoải mái chăn trề. Ngay sau đó, chính là khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng, cao chiều tình ái liên tục dâng lên. Trong lúc quên mình, Vân Thi Thi tựa vào bả vai anh, nắm lấy bàn tay to lớn của anh, cùng anh 10 ngón tay đan vào nhau, dẫn dắt dán lên gò má nóng bỏng của bản thân. Lòng bàn tay anh có chút xù xì, có chút lạnh giá, nhưng lại cho người ta sự an tâm cực kỳ lớn. Có chút run rẩy, cô dán lên môi mỏng lạnh như băng của anh. Nhẹ nhàng mà ấm áp chạm, lại một lần nữa nóng bỏng làm tim anh đập. Hô hấp của Mộ Nhã chết không khỏi cứng lại, rốt cuộc giống như người yêu thân mật hôn nhau không dứt. Lần này, anh lại không né tránh, mà là chặt chẽ chiếm hữu cánh môi của cô, vừa hôn vừa vươn sâu vào trong miệng cô. Anh khép lại mắt, bỗng nhiên mở ra, đôi mắt đen nhìn chằm chằm người phụ nữ dưới thân mình bản thân như hoa nở rộ mê hoặc lòng người, trong lòng ấm áp đem cô đè ngã xuống giường, đem cô nhất định chiếm làm của riêng. Hô hấp Vân Thi Thi vỡ vụn tràn ra từ hai cánh môi, dồn dập. Cuối cùng, bị anh hung hăng va chạm, dưới thân run rẩy, đem anh gắt gao siết chặt 11. Trong đầu dường như trống rỗng, hai bị cao chiều dồn ép tới đám mây tươi sáng. Không thể không nói, thuốc kích dục thật sự mạnh. Mộ Nhã chết lại đẻ cô làm liên tục 3 lần, dược tính mới dần dần mất tác dụng. Khi anh từ trong dư tình của vui thích lấy lại tinh thần, trời đã sắp sáng. Người trong ngực vừa được giải thuốc xong, mệt mỏi vô cùng mà ngủ, hai cánh tay như ngó sen quấn ở bên hông anh thật chặt, nhu nhược không chỗ nương tựa. Hai người cả người đều dính ướt, mái tóc dài ở mức một nửa dán vào ngực anh, có chút ngứa. Nhìn trên người cô, toàn thân mập mờ vết hôn, cùng với dấu vết bầm tím mà anh lưu lại. Từng dấu vết, đều là bằng chứng điên cuồng chiến đấu suốt đêm qua. Anh nhất định là điên rồi, anh nhất định là điên rồi mới làm như vậy. Đính hôn 3 năm, anh luôn luôn tự chủ hơn người, thậm chí đều không chạm qua phụ nữ, nhưng ở trên người phụ nữ này, lại lần nữa mất khống chế. Trong lòng anh rõ ràng là mâu thuẫn, bởi vì khi ở trên người phụ nữ này, anh chưa bao giờ có cái gọi là tự kiềm chế được chính cũng bởi vì cô là mẹ đẻ của tiểu dịch thần. Trong mắt Mộ Nhã chết, rơi vào trên người nhỏ nanh xinh xắn của cô. Cô thật là ốm yếu đáng thương, bàn tay nhẹ nhàng phủ lên gò má của cô, mặt của cô lại không bằng bàn tay to lớn của anh. Cũng không biết 6 năm nay, cuộc sống của cô như thế nào? Cuộc sống bình thường như thế nào? Lúc đầu, khoản tiền thù lao khổng lồ kia, gần như là thu nhập cả đời của một người bình thường. Hẳn có thể để cho cô sống hoàn chỉnh qua cả đời chứ? Có thể cô so với 6 năm trước đã gầy hơn, sắc mặt cũng có chút tái nhợt mệt mỏi, eo nhỏ, gần như là một tay anh có thể nắm giữ, nhỏ nanh cực kỳ. Qua 6 năm, cô có hay không đã học xong? Có công việc tốt chứ? Có phải đã có một gia đình ổn định? Hay hoặc là gả cho người khác làm vợ? Nghĩ tới đây, trong lòng anh dường như bị khống chế, đột ngột giật mình. Lại vô hình, in ra mấy phần tình cảm xa lạ. Cô kết hôn chưa? Đáng chết, anh lại hết sức để ý cái vấn đề này. Anh nghĩ đến cô như thế nào ngon miệng, như thế nào mê người, nếu để cho những người khác tranh giành quyền lợi một chút, trong lòng anh lại có một ngọn lửa dấy lên. Trong lúc ngủ say Vân Thi Thi căn bản không biết, hôm nay người đàn ông bên cạnh đem cô ôm vào trong ngực tốt đẹp như thiên thần, giờ phút này nhìn chằm chằm vẻ mặt cô ngủ, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác kỳ lạ lan tràn. Chương 53, cô có con. Trong lúc ngủ say, Vân Thi Thi hoàn toàn không biết, người đàn ông hoàn mỹ giống như một vị thần, lúc này đang ôm cô vào trong ngực, ngắm nhìn dáng vẻ lúc ngủ của cô, trong lòng lại càng lúc càng buồn bực. Bất đắc dĩ, thở dài một tiếng. Mộ Nhã chết nhìn dấu vết xanh tím khắp người cô, quyết định giúp cô tắm rửa. Anh đứng dậy, ôm cô vào phòng tắm, giúp cô tắm rửa sạch sẽ một phen. Suốt hơn 20 mấy năm, anh vẫn luôn là một người được người ta chú ý, sinh ra đã ngậm thìa vàng, cơm ngon áo đẹp, vẫn luôn được người khác vây quanh lấy lòng, nào có phục vụ cho ai bao giờ. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, chỉ những người sinh ra đã có cuộc sống sung sướng, giàu sang, được người khác chú ý, nịnh nọt. Cho dù là cậu con trai yêu quý nhất, cũng là giao cho bảo mẫu chăm sóc, chưa bao giờ chăm sóc ngoài mặt vật chất. Bởi vậy, động tác của Mộ Nhã chết rất vụ bè, nhiều lần khiến Vân Thi Thi phải chịu đau, dù là đang ngủ, cô vẫn khó chịu lẩm bẩm, giống như một con mèo nhỏ yếu đuối, lại giống như đang làm nũng với anh, âm thầm lên án hành động vụng về của anh. Phụ nữ đều yếu ớt, cô cũng không ngoại lệ. Làm gì có người phụ nữ nào không thích được yêu thương cưng chiều, được che chở trong lòng bàn tay, chỉ là cuộc sống khó khăn, chưa bao giờ có một người đàn ông nào thật sự cho cô cái gọi là yêu thương cưng chiều. Thấy Vân Thi Thi nhíu mày, Mộ Nhã chết hoàn toàn không phát hiện ra, giờ phút này, lòng anh đã mềm nhũn ra rồi. Động tác trên tay, cũng vô thức nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau đó, anh gọi cho phục vụ khách sạn, bảo họ đổi tấm ga giường đã nhăn nhúm đến mức không chịu nổi trên giường. Nếu giờ phút này Vân Thi Thi tỉnh lại, cô nhìn bãi chiến trường trên giường, nhất định sẽ xấu hổ đến mức không ngẩng được đầu lên. Lúc Mộ Nhã chết hoàn toàn tắm rửa xong cho cô, ga giường đã được đổi, anh ôm cô lên giường, ngắm nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn dựa vào ngực mình ngủ say sưa của cô. Sáng sớm hôm sau, trợ lý của Mộ Nhã Chiết đưa quần áo tới cho anh, đồng thời cũng mang theo một bộ váy đắt tiền. Buổi sáng có hội nghị cổ đông, nên Mộ Nhã Chiết không có ý định ở lại lâu. Sau khi thay áo vét quần tây, anh lại trở thành người được người ta chú ý, lại trở thành tổng giám đốc quyền uy của tập đoàn Đế Thăng giàu có. Một đêm mây sở mưa tần, điên loan đảo phượng, nhưng trên người anh không hề có vẻ mệt mỏi ủ rũ. Mây sở mưa tần điên loan đảo phượng, chỉ quá trình tạo ra em bé giữa một nam và một nữ ba. Mộ Nhã Chiết đang chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh lạnh lùng nhìn lại, vốn định mặc kệ, nhưng lại nghe tiếng chuông từ trong túi quần áo của cô ở trên ghế sofa cứ vang lên không ngừng. Hình như người phụ nữ trên giường bị âm thanh này quấy nhiễu, cô khó chịu xoay người, đôi mày nhíu lại. Rõ ràng, tiếng chuông lớn này khiến cô bị quấy rầy. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng nhíu mày, bước đến nơi mà tiếng chuông phát ra, rồi lấy chiếc điện thoại từ trong túi của Vân Thi Thi ra ngoài, không chút do dự ấn phím tắt máy. Trên màn hình đột nhiên hiện ra ghi chú cuộc gọi nhỡ. Mộ Nhã Chiết cúi đầu, nhìn tên người vừa gọi đến hiển thị trên màn hình. Hiu hiu, anh hơi hướng mày. Cái tên này, rõ ràng là nhũ danh của trẻ con. Nhũ danh, cách gọi tên thân mật hoặc là tên cúng cơm, tên đặt khi mới đẻ, không phải tên trên giấy khai sinh. Một cảm giác khó chịu khác thường bất ngờ nổi lên trong lòng anh. Chẳng lẽ, cô đã sớm có con rồi? Vào lần sinh nhật 5 tuổi của Hữu Hữu, Vân Thi Thi liền mua cho Hữu Hữu một chiếc điện thoại dành cho trẻ em, chiếc máy rất nhỏ gọn, tính năng cũng rất đơn giản. Ngoại trừ công dụng nghe gọi bình thường, còn có tính năng cuộc gọi khẩn cấp, để phòng khi Hữu Hữu có chuyện gì, có thể gọi cho cô trước tiên. Khi đó loại điện thoại này cũng không rẻ, nhưng Vân Thi Thi vẫn cắn răng mà mua, chỉ vì hy vọng vào lúc nguy cấp, nó có thể có tác dụng. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn hết lòng yêu thương con trai mình. Lúc Mộ Nhã Chiết còn đang kinh ngạc, tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa. Hai chữ Hữu Hữu lại xuất hiện trên màn hình một lần nữa. Lần này, anh không hề bấm nút tắt máy, mà lại bấm nút nghe. Chương 54, lần đầu tiên hai cha con cu nở dê no ý trùy hệ nở. Hai chữ Hữu Hữu lại xuất hiện trên màn hình một lần nữa. Lần này, Mộ Nhã Chiết không hề bấm nút tắt máy, mà lại bấm nút nghe. Cuộc gọi vừa mới được kết nối, trong điện thoại liền vang lên giọng nói non nớt của trẻ con. Hoa! Mẹ, mẹ đang ở đâu? Hưu hưu không tìm thấy mẹ, mẹ. Dường như đứa trẻ này mới tỉnh ngủ, giọng nói có chút mơ hồ, ngọng nghịu. Mẹ! Mộ Nhã Chiết nhướng mày, người phụ nữ này, cô lại thật sự có con. Chẳng lẽ, cô đã kết hôn sinh con? Không giống. Nếu như đã kết hôn, làm sao có chuyện hơn nửa đêm mà cô còn gặp phải tình huống kia? Con bị một người đàn ông đê tiện mua 200 vạn một đêm. Hoang đường. Mẹ! Mẹ ở đâu vậy? Không thấy đầu đây bên kia trả lời, cậu nhóc trong điện thoại có vẻ hơi sợ, giọng nói cũng hơi run run. Mẹ! Mẹ đang ở đâu? Mau trả lời Hữu Hữu. Mộ Nhã Chiết nhíu mày, anh quay đầu nhìn người phụ nữ đang ngủ say trên giường một chút, thản nhiên trả lời. Mẹ của cháu đang ở chỗ của chú. Giọng nói trầm thấp trong trẻo lạnh lùng, dường như mang theo cả khí thế của vua chúa, dọa cho Hữu Hữu sợ hãi. Cậu nhóc cảnh giác, chất vấn, ông là ai? Là người xấu sao? Chỗ này Hữu Hữu đang có thái độ đối địch với Mộ Nhã Chiết, nên sẽ xưng ông, lát sau thái độ này được loại bỏ, xưng hô cũng sẽ khác. Quả là suy nghĩ của trẻ con. Mộ Nhã Chiết suy nghĩ một lát, bất đắc dĩ che chán, chú là... Nhất thời anh cũng không biết nên trả lời như thế nào. Chính anh cũng không biết, mình là gì của cô. Ông chủ cũ sao? Đó là chuyện của 6 năm trước rồi, bây giờ đã không phải. Anh lạnh lùng tự dễ ước, bây giờ chắc anh được coi là ông chủ bao nuôi cô rồi nhỉ? Vì sao mẹ tôi lại ở chỗ ông? Cậu nhóc lo lắng truy hỏi. Mẹ cháu đang có việc bận. Mộ Nhã Chiết trả lời qua loa, hiển nhiên anh không hề có ý định lãng phí nhiều thời gian với cậu nhóc. Thật sao? Câu nói dối sứt sẹo, vậy mà cậu nhóc này lại tin, giọng điệu cũng lập tức thay đổi, vậy Hữu Hữu? Có phải Hữu Hữu đã quay rầy công việc của mẹ không? Cậu nhóc tự giác cho rằng đang có việc bận có nghĩa là làm việc. Thật sự là một đứa bé ngây thơ. Không hề. Giọng điệu Mộ Nhã Chiết có chút mềm đi, chẳng biết tại sao, đối mặt với đứa bé này, anh không có cách nào giữ được thái độ lạnh lùng như bình thường. Mẹ thật vất vả. Chú à, chú đừng bắt mẹ cháu phải trực ca đêm nữa được không? nửa đêm không thấy mẹ, Hữu Hữu rất sợ giọng điệu của Hữu Hữu có chút yếu ớt, giọng nói rất trong trẻo, khiến cho Mộ Nhã Chết Vô Thứ nhớ đến Mộ Dịch Thần. Lúc Tiểu Dịch Thần làm nũng với anh, cũng là như vậy. Giọng nói trong trẻo như tiếng suối vậy. Chẳng lẽ con của cô đều di truyền giọng nói đặc biệt của cô? Những lúc nũng nịu lẩm bẩm, sẽ rất giống một con mèo nhỏ. Trực ca đêm. Nghe ba từ trực ca đêm trong miệng Hữu Hữu, Mộ Nhã Chết lại cảm thấy vô cùng chói tai. Thì ra, chuyện đêm qua, không phải là ngoài ý muốn. Nhất định là cô cũng thường xuyên gặp những trường hợp như thế rồi, giống như một con bươm bướm suốt ngày vần hoa, là cùng một loại người với những người phụ nữ dơ bẩn kia, lượn qua lượn lại giữa một đám ông chủ nhà giàu. Thật sự là một người phụ nữ phóng đãng. Nhìn bề ngoài thì có vẻ trong sạch tinh khiết như băng như ngọc, nhưng thật ra bên trong lại là lơi thô tục như vậy. Nhưng mà đối với đứa bé trong điện thoại, anh lại không đành lòng dùng thái độ lạnh lùng mà trả lời qua loa, nên chỉ thản nhiên nói, chú biết rồi, lần sau chú sẽ không bắt mẹ cháu trực ca đêm nữa. À, chú là người quyết định trong công ty sao? Ừm. Đống nhiên Hữu Hữu cười hì hì nói, vậy, nhất định chú là ông chủ rồi. Vậy đối với những người luôn cố gắng làm việc như mẹ cháu, chú có thể tăng thêm tiền lương không ạ? Còn có, cuối năm thì phát tiền thưởng. Ngoài quốc tế phụ nữ thì tặng chút quà, ngày của mẹ thì lại phát một ít tiền thưởng. Làm ông chủ nhất định phải hào phóng một chút, nhân viên mới có thể bán mạng công tác vì chú. Chương 55, đằng sau vẻ ngây ngô là thiên phú dị bẩm. Đứa bé này thật thông minh. Mộ Nhã Chết có chút dở khóc dở cười. Được, tăng tiền lương. Dỗ trẻ con, chỉ một câu nói thôi thì không sao cả. Giống như lúc nói chuyện với Tiểu Dịch Thần vậy. Chỉ vài ba câu Mộ Nhã Chết đã đuổi cậu nhóc đi, trước khi cúp máy, Hữu Hữu vẫn không quên làm dáng vẻ của ông cụ non, nghiêm túc nói, chú à, nhờ chú mẹ cháu quan tâm nhé. Cháu cảm ơn chú ạ. Tắt điện thoại, Hữu Hữu nhìn điện thoại di động trong tay, ánh mắt cậu nhóc đột nhiên trở nên thâm trầm. Vân Thi Thi đi một đêm không về, cậu nhóc cũng khó ngủ một đêm. Buổi sáng thức dậy vẫn không thấy cô đâu, cậu nhóc không yên lòng, liền nói dối giáo viên mình không khỏe. Xin nghỉ phép, giáo viên vui vẻ đồng ý. Ở nhà trẻ, cậu nhóc hoàn toàn không giống với những biểu hiện trước mặt Vân Thi Thi, mà giống như một thiên tài vậy. Tất cả các thầy cô ở trường đều vô cùng ngạc nhiên, mà điều đáng để cho người ta càng cảm thấy kỳ lạ chính là, Hữu Hữu không những có thiên phú dị bẩm, mà còn giống hệt một ông cụ non, chín chắn cẩn thận. Trước mặt Vân Thi Thi, Hữu Hữu không hề khác biệt so với những đứa bé trai 5-6 tuổi khác. Nhưng ở trước mặt thầy cô ở nhà trẻ, cậu nhóc lại hoàn toàn không che giấu. Trong lúc những bạn học của cậu nhóc còn đang cố gắng tập đếm từ 1 đến 10, cậu nhóc đã có thể bắt đầu làm những bài toán ở mức khá giỏi của cấp 3 rồi. Mặc dù điều này khó có thể tin được, nhưng đó lại là sự thật. Trên thực tế, mặc dù cậu nhóc chưa đến 7 tuổi, nhưng đã là một thành viên của Mensa, một tổ chức quốc tế tập hợp những thiên tài hàng đầu thế giới. Được biết đến như một câu lạc bộ IQ hàng đầu thế giới, mà tiêu chuẩn duy nhất để kết nạp thành viên chính là chỉ số IQ. Trong tổ chức, mặc dù Hữu Hữu nhỏ tuổi, nhưng lại là thành viên có IQ cao nhất. Phía sau cậu nhóc, còn có rất nhiều bí mật động trời. Chỉ là bình thường Hữu Hữu không hề để lộ trước mặt người khác, cậu chỉ đơn giản là một cậu bé ấm áp đáng yêu mà mẹ cậu vẫn luôn yêu thương mà thôi. Nếu như có thể, cậu nhóc muốn làm thiên thần nhỏ ấm áp của mẹ cậu. Sau khi cúp máy, Hữu Hữu nhíu mày, hiển nhiên cậu nhóc cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy. Thân phận của người đàn ông này, vô cùng đáng nghi. Còn về phía Mộ Nhã Chết, sau khi cúp máy, anh cúi đầu nhìn chiếc điện thoại lỗi thời trong tay, dứt khoát tháo sim rồi vứt vào thùng rác. Sau đó quay người, mở cửa, nên ngang rời đi. Anh hoàn toàn không biết, mình đi một đêm không về, nhà họ Mộ cũng sáng đèn suốt một đêm. Cả một đêm. Mộ Uyển Nhu cố gắng chờ Mộ Nhã Chết trở về, nhưng mà lần này, dù cô ta có chờ đến trời sáng, cũng không nhìn thấy bóng dáng anh. Giờ phút này, Mộ Uyển Nhu ngồi trong phòng ăn, tức giận đến mức muốn đập phá mọi thứ. Người giúp việc đứng sau lưng cô ta đều nơm nớp lo sợ sẽ bị thay bay vạ gió. Thời gian biểu của Mộ Nhã Chết vẫn luôn rất cố định. Nếu trời tối mà chưa làm xong việc, cho dù là chuyện quan trọng, anh cũng đem về nhà để xử lý. Đơn giản là anh muốn về nhà cùng ăn cơm chiều với Tiểu Dịch Thần, cùng cậu nhóc ôn bài, làm bài tập, đây đều là những việc rất cố định. Nhưng đêm qua, chính là lần đầu tiên anh thất hứa. Tiểu Dịch Thần chờ anh cả một đêm, hờn dỗi không làm bài tập, cũng không chịu ăn cơm tối. Cậu nhóc đã quen có Mộ Nhã chết bên cạnh, bây giờ anh không về, cậu nhóc không có tâm trạng làm gì cả. Cho dù sáng hôm sau thức dậy đi học, cậu cũng vẫn rầu rĩ không vui. Mà cho dù Mộ Nhã chết chưa từng đối xử với Mộ Uyển Nhu như một người vợ, nhưng vẫn luôn đúng giờ về nhà với Tiểu Dịch Thần. Tối hôm qua, rốt cuộc đã có chuyện quan trọng gì xảy ra, khiến anh ngay cả về nhà với Tiểu Dịch Thần cũng không về. Mộ Uyển Nhu tức giận, nhất thời không nhịn nổi, tiện tay quăng chén sữa bò trên bàn xuống đất. Cái chén vỡ ra, thủy tinh văng ra xung quanh, lập tức làm bị thương khuôn mặt của một người giúp việc. Mợ chủ, đừng nóng giận. Nhất định cậu chủ có chuyện gì đó quan trọng. Chương 56, mê mang qua đi, lo sợ ập đến. Chương 56, mê mang qua đi, lo sợ ập đến. Cô chủ, xin đừng nóng, cậu chủ nhất định là có chuyện quan trọng cần giải quyết. Chuyện quan trọng? Chuyện gì quan trọng đến độ khiến anh ấy cả đêm không về nhà? Mộ Uyển Nhu giận dữ, lớn tiếng mắng. Thật sự trong lòng Mộ Uyển Nhu hiện giờ thật rất lo lắng, cứ như có thứ gì đó thuộc về cô đã bị đoạt đi mất rồi. Mộ Uyển Nhu cắn cắn môi dưới, một cảm giác bất an bao trùm lấy cô ta. Côn thật sự là thứ khiến người ta phải ghê sợ, huống chi là một người có cơ thể mẫn cảm như cô. Khi Vân Thi Thi tỉnh lại, đã là 2 giờ chiều. Cô nặng nề mở đôi mắt của mình, những thứ trang sức xa hoa lập tức lọt vào mắt cô cảm thấy có chút mơ màng, không biết mình đang ở đâu, tại sao mình lại ở chỗ này. Hiện giờ, trong đầu cô chỉ là một mảng mờ mịt. Một đêm qua khiến tinh thần cô có chút mơ hồ, cô thật không biết tại sao mình lại ở cái chỗ này. Vì tác dụng phụ của thuốc, nên trí nhớ của cô có chút mơ hồ không rõ, cô chỉ nhớ mang máng hình như khi uống xong ly rượu kia thì cô đã ngất xỉu. Chuyện sau đó, cô thật sự không còn nhớ một chút gì cả. Một đêm điên loạn, cơ thể mệt mỏi đau nhức nhưng trừ lần đó ra, cô đâu làm chuyện đó lần nào nữa. Tại sao cô lại trần truồng nằm ở nơi này? Vừa nghĩ đến đây, cô như bừng tỉnh, mở to mắt nhìn lên trần nhà. Cô có cảm giác hình như bản thân đã trải qua một đêm kích tình, cơ thể cô hiện giờ rất mệt mỏi, cứ như xương trong người đã vỡ vụn hết rồi. Nhưng cô lại không chắc chắn. Theo thói quen cô muốn ngồi dậy làm vệ sinh một chút, nhưng cơ thể vừa động, cảm giác đau đớn ế ẩm lập tức cập tới. Nhất là nơi đó. Vân Thi Thi trong lòng ầm một tiếng, cảm giác này thật đúng là. Cô đã từng trải qua cảm giác này. Bây giờ, cảm giác đó lại đang hiện hữu rất rõ ràng, ngay trên người cô. Ánh mắt cô đờ ra, cô nhanh chóng xốc chăn mình lên, lập tức cô bị những vết xanh tím chi chít trên cơ thể làm cho hoảng sợ. Những dấu hôn và vết ngấn xanh tím này, thật giống với những dấu hôn mà cô đã từng nhìn thấy 6 năm trước, nó còn đáng sợ hơn cả vết cho cắn nữa. Trong một khắc đó, cô lập tức tỉnh táo, cả người như bị sét đánh, lập tức đơ như hóa đá. Trên kính trang điểm, gương mặt của cô hiện lên trong gương có chút mờ nhạt, cô cảm thấy choáng váng, cảm giác hiện tại của cô còn hơn cả choáng váng. Cô dĩ nhiên hiểu được, tối qua đã xảy ra những chuyện gì. Trừ việc 6 năm trước ra, cô thật sự chưa bao giờ đụng vào người đàn ông nào khác. Nhưng cô cũng chẳng phải đứa con gái ngây thơ 16 tuổi nữa rồi, năm đó trải việc giường chiếu, sự đau đớn đêm đó đã để lại trong cô một nỗi ám ảnh không thể phai nhạt. Vì thế, cô có thể biết, tối qua cơ thể mình đã phải chịu cực hình gì. Vân Thi Thi ảo não vào đầu, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, nhưng thật sự sau khi uống ly rượu đó, cô không còn nhớ một chút gì nữa rồi. Trong đầu cô hiện giờ chỉ có một cái tên, Cường. Chẳng lẽ chính là tên đó? Trời ạ! Cuối cùng cô đang gặp phải chuyện quái quỷ gì thế này? Vân Na nợ tiền, mà cô là chị của Vân Na, chẳng lẽ chỉ vì điều đó mà bắt cô phải chịu sự giày vò này sao? Một cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy cô cắn chặt môi dưới, vai bắt đầu rung lên, cô ôm lấy mặt, thật chỉ muốn chết đi cho xong. Ngay lúc cô đang rơi vào trạng thái bất lực, một giọng nói cung kính vô cùng quen thuộc vang lên. Cô Vân, cô tỉnh rồi. Vân Thi Thi bị giọng nói này làm cho hoảng hồn, ngạc nhiên quay sang nhìn. Cô chỉ thấy trên ghế xạ lỏn có bóng dáng của ai đó, mặc trang phục vét công sở lịch sự nghiêm chỉnh, cử chỉ lịch sự, tóc tai gọn gàng, hình như là nữ. Chương 57, đúng là thư ký năm đó. Chương 57, đúng là thư ký năm đó. Cô chỉ thấy ngồi trên ghế xạ lỏn có bóng dáng của ai đó. Mặc trang phục vét công sở lịch sự nghiêm chỉnh, cử chỉ lịch sự, tóc tai gọn gàng, hình như là nữ. Vừa rồi vì quá hoảng sợ nên cô không nhận ra trong phòng còn có một người khác. Cô híp mắt, muốn nhìn rõ hơn dáng vẻ của người kia, nhưng trong phòng quá tối, nên cô không thể nhìn rõ được diện mạo của người đó. Nhưng giọng nói này, cô cảm thấy rất quen thuộc, càng suy nghĩ thì tim cô đập mỗi lúc một nhanh hơn. Cô là... Người kia thấy cô đã tỉnh lại, chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra. Nương theo ánh sáng mặt trời, cô ấy quay đầu lại, lễ phép cúi đầu, Vân Thi Thi lúc này mới thấy rõ được diện mạo của cô ấy. Thật sự, gương mặt này rất đỗi quen thuộc, cô chắc chắn mình biết người này, nhưng lại không thể nhớ được là gặp lúc nào. Thư ký Lý thấy cô vẫn trong trạng thái hoảng sợ lo lắng, cũng không nói gì thêm, chỉ đi đến bên bàn, cầm cốc nước gấm và một viên thuốc đến. Cung kính nói, cô Vân, xin hãy uống thuốc. Trải qua một đêm bại hoại như thế, Vân Thi Thi đối với cô gái này cũng đề phòng hơn nhiều. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào cô thư ký, cô cứ nhìn chằm chằm, thuốc cũng không đưa tay ra nhận. Thư ký Lý hiểu rõ tâm trạng của cô hiện giờ, vì thế môi nở nụ cười nói, cô yên tâm, đây là thuốc tránh thai, cô cũng đâu muốn có chuyện rắc rối gì xảy ra mà, đúng không? Vậy thì xin cô hãy uống viên thuốc này đi. Vân Thi Thi nghe xong, lặng đi một chút, cuối cùng cũng đưa tay ra nhận, bỏ vào miệng, uống ngụm nước, nuốt viên thuốc xuống. Thuốc đi thẳng một đường từ cổ xuống bụng cô sợ đến mức cả người đều run rẩy, cả đôi môi cũng vậy. Thư ký Lý mang đến cho cô bộ quần áo mới, cả nội y cũng được mua mới. Áo nhỏ, quần nhỏ, tất cả đều có đầy đủ. Vân Thi Thi đỏ mặt, nhìn bộ nội y, không được tự nhiên nhìn cô thư ký. Thư ký Lý hiểu được. Túi người rời khỏi phòng, sau khi cô ấy đi, Vân Thi Thi mới bắt đầu tự mình mặc đồ. Khi cô ra mở cửa, thư ký Ly đã đứng chờ ở ngoài, thấy cô đã mặc đồ chỉnh tề, cô ấy nhìn thẳng mặt cô nói, cô Vân, chuẩn bị xong rồi chứ? Nụ cười này gương mặt này cô cau mày suy nghĩ. Người này, chẳng phải chính là... Vân Thi Thi mở to mắt nhìn thư ký, cánh tay run run chỉ vào cô ấy, lắp bắp. Cô chính là... Chính người này mà cũng bắt cô uống thuốc tránh thai sao? Nực cười. Đúng là quá nực cười. 6 năm trước, vì hợp đồng, chính người phụ nữ này đã làm đủ mọi cách để cô có thai đây mà. Cô thư ký không nói gì, chỉ cười, rồi nói, Tổng Giám Đốc muốn gặp cô. Tôi không gặp, cô lập tức từ chối tôi không muốn gặp tên đó, tôi không muốn gặp. Người phụ nữ này, cô không nhớ rõ về cô ấy, nhưng cô lại không thể nào quên được cô ấy. Chỉ cần liếc mắt nhìn, cô cũng có thể nhận ra ngay. Sự việc 6 năm trước, trong lúc cô mang thai, trong 8 tháng trời dài đằng đẵng, người duy nhất ở bên cạnh bầu bạn với cô, chỉ có cô thư ký của người thuê cô. Hiện tại, trong lòng cô chỉ có nghi ngờ và bất an, không hiểu vì sao, ngay khi nhìn thấy cô ấy, cô lại cảm thấy rất hỗn độn, tại sao cô ấy lại có mặt ở đây vào thời điểm này? Rốt cuộc thì tối qua đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông thuê cô 6 năm trước, tối qua đã làm gì cô? Ha, làm sao chuyện đó có thể xảy ra được? Không thể nào. Nhưng, nếu không phải như thế, thì vì sao cô thư ký này lại ở đây? Chẳng lẽ... Hữu Hữu? Chẳng lẽ người đàn ông thuê cô đã biết sự thật về Hữu Hữu cho nên đến mang Hữu Hữu đi sao? Hay đến tìm cô là vì việc cô nói dối Hữu Hữu đã mất? Chương 58, lần đầu gặp người thuê cô. Chương 58, lần đầu gặp người thuê cô. Hữu Hữu cô không thể để bất cứ ai cướp đi con trai cô. Vân Thi Thi giật mình, giờ đã là buổi chiều rồi, từ sáng đến giờ Hữu Hữu không nhìn thấy cô, có lẽ cậu nhóc đang rất lo lắng cho cô. Theo thói quen, cô sờ sờ túi của mình, nhưng cô phát hiện ra đây không phải là bộ đồ của cô, cả điện thoại cũng không cánh mà bay. Cô muốn quay vào phòng tìm điện thoại di động, nhưng cô thư ký lại ngăn cản cô. Cô Vân, cô muốn làm gì? Điện thoại tôi còn trong đó. Vân Thi Thi không dám nói việc cô muốn gọi điện cho Hữu Hữu, nhưng Hữu Hữu ở nhà, cô rất lo lắng cho con trai mình. Lý Lan cười, từ trong tập hồ sơ lấy ra một chiếc điện thoại mới tinh, mỉm cười nói, đây sẽ là điện thoại mới của cô yên tâm, danh bạ đều đã được lưu lại vào trong này rồi. Di động này, là iPhone của Apple, màn hình lớn, mạng 4G tốc độ cao, còn có mở khóa bằng nhận diện dấu vân tay. Trị giá của nó chắc cũng phải vài ngàn nhân dân tệ chứ chẳng ít. Vân Thi Thi tới bây giờ cái điện thoại mấy trăm tệ cũng chẳng dám mua, chứ đừng nói đến mấy ngàn tệ. Cho tôi sao? Câu ngốc lăng cầm lấy điện thoại, không hiểu tại sao lại cho cô cái điện thoại này. Đúng vậy, điện thoại của cô đã hư rồi, đây chỉ là chút tâm ý của Tổng Giám Đốc thôi, xin cô hãy nhận lấy. Trong lòng cô cảm thấy thật kỳ quặc, điện thoại cô đang bình thường, sao lại hư được? Cô không biết rằng Mộ Nhã Chiết cầm trên tay cái điện thoại cổ lỗ xỉ của cô thì đã trực tiếp ném luôn vào sọt rác rồi. Vân Thi Thi cảm thấy hơi lo lắng, cầm cái điện thoại mấy ngàn tệ trên tay, tay cô thật muốn phỏng. Cô thật muốn biết những chuyện xảy ra tối qua, có phải cô đã bị tên tổng giám đốc này ăn lần nữa rồi không? Thư ký thì đang ở đây, xem ra vị tổng giám đốc kia cũng không đến gặp cô, chắc chỉ muốn cô uống thuốc để phòng rắc rối về sau thôi. Đối với người thuê cô, vị tổng giám đốc nào đó, một chút ấn tượng, cô cũng không có. Tối hôm đó, cô bị bịt mắt, suốt một đêm, từ khi người đó đến khi rời đi, cô cũng không được nhìn thấy hình dáng của người đó. Cô chỉ có thể nương nhờ ánh trăng, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của người đó. Là một người cao gầy, thân hình rất đẹp, cơ thể hoàn mỹ như thần. Một đêm đó, chính là nỗi ám ảnh suốt 6 năm qua của cô. Cơn ác mộng 6 năm trước, cô ép bản thân phải quên đi, nếu không phải vì Hữu Hữu, chỉ sợ giờ cô cũng chẳng còn trên thế giới này. Mỗi ngày cô không ngừng nhắc nhở bản thân phải xóa bỏ mọi quá khứ, nhất là người đàn ông đêm đó. Bây giờ, bên cạnh cô đã có Hữu Hữu rồi, chỉ cần nghĩ đến Hữu Hữu, cô đều có động lực để vượt qua tất thể mọi chuyện. 6 năm qua, dù có nhiều người theo đuổi, nhưng cô vẫn luôn giữ khoảng cách với đàn ông. Đàn ông, cô không cần. Cô có Hữu Hữu, điều đó đã quá đủ rồi, Hữu Hữu sẽ là người duy nhất cả đời này cô dựa vào. Cho nên, dù là thế nào, cô nhất định phải bảo vệ Hữu Hữu, dù người kia có muốn đoạt lấy Hữu Hữu cô cũng tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Nhưng, đến khi cô thư ký kia cúi người nói ba chữ tổng giám đốc, cô như bị sét đánh ngang tai. Người cô không muốn nhìn thấy nhất, lại xuất hiện trước mặt cô. Trên chiếc xe Bentley đắt tiền, cửa xe được mở ra, thư ký Lý cúi người với cô, cung kính nói, cô Vân, mời lên xe. Ở ghế sau, có một người đàn ông ngồi đó, tư thái tôn quý thanh lịch, nhưng người đó không nhìn về phía cô, mà vẻ mặt chỉ lạnh lùng nhìn về phía trước, gương mặt anh Tuấn nhìn nghiêng trông thật đẹp, lại có vài phần lãnh khốc vô tình, như một đế vương cao cao tại thượng vậy. Nhưng, chỉ cần nhìn như một cái, Vân Thi Thi mơ hồ nhận ra. Người này chính là ông chủ bạc tỷ đã thuê cô sao? Chương 59, sao lại là anh ta? Chương 59, sao lại là anh ta? Người này chính là ông chủ bạc tỷ đã thuê cô sao? Tuổi trẻ, khôi ngô tuấn tú hơn người. Cô Vân, mời cô lên xe. Cô Vân, mời lên xe. Cô Vân, cô Vân. Lý Lan thấy cô đứng yên không động đậy, gọi vài tiếng nhưng cô cũng không trả lời. Chỉ cúi đầu đứng ở phía xa, không có ý định bước lên xe. Lý Lan nghi hoặc đi đến, vỗ vào vai cô, nhận ra cô đang run rẩy, đôi môi không ngừng mấp máy, đôi mắt sớm đã bị lo lắng bao trùm. Cô đang sợ. Sợ phải nhìn thấy tổng giám đốc sao? Vì sao chứ? Nếu đổi lại là người phụ nữ khác, nhìn thấy tổng giám đốc nhất định sẽ mừng đến chết đi sống lại. Mà Lý Lan nhìn ra được, Vân Thi Thi đang run lên bần bật. Cô Vân. Lý Lan nhẹ nhàng lay bả vai cô, dùng sức đẩy cô ngồi vào xe. Vân Thi Thi có chút trốn tránh, cô thật sự chỉ muốn bỏ chạy ngay bây giờ, cô đứng cách xe của anh rất xa, cơ hội trốn thoát rất cao, nhưng không hiểu sao chân cô cứ chôn ở đó không chịu di chuyển. Lý Lan bất đắc dĩ phải dùng vũ lực ép cô ngồi vào trong. Cô cắn môi dưới, nhất quyết không lên, nhưng rất nhanh, cô đã ngồi vào trong xe. Rầm. Cửa xe đóng lại. Đem cô nhốt chung với anh. Tiếng đóng cửa rất mạnh, cứ như đem cô tách biệt với thế giới bên ngoài. Một khắc đó, cô cảm thấy bên trong thật lạnh, từ đầu đến chân đều có cảm giác rét run. Cô thật rất sợ, sợ anh lấy đi người quan trọng nhất của cô, cướp đi Hữu Hữu của cô. Vân Thi Thi khẩn trương đến độ cả người run lên cầm cập, hoảng loạn cúi đầu, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, trong lòng suy nghĩ vô vàn chuyện không may mắn. Khi nhìn thấy anh, cô có cảm giác thế giới bị đảo lộn, lại cảm thấy ông trời thật trêu đùa cô quá mức, trong lòng ớn lạnh không thôi. Tại sao lại là anh? Ngày đó anh chính là người đụng phải cô, anh còn là một tên vô cùng ngạo mạn. Tối hôm qua, người đã ở cùng cô chẳng lẽ lại là anh? Không sai, cô thật sự chẳng có chút ký ức gì về tối hôm qua, nhưng cô có thể nhận biết được mùi hương trên người anh giống với mùi trong căn phòng đó. Tổng giám đốc muốn gặp cô. Nhớ lại lời Lý Lan nói lúc nãy, Vân Thi Thi cảm thấy thật hoảng loạn, vì sao anh lại muốn gặp cô? Chẳng lẽ, đúng như cô dự đoán, anh biết thân thế của Hữu Hữu sao, tìm cô để đòi lại Hữu Hữu sao? Mới nghĩ đến đây, trước mắt Vân Thi Thi đã tối sầm, cô như rơi vào một hố sâu không đáy vậy. Trong xe chỉ là một bầu không khí yên tĩnh bao trùm. Sau đó, tiếng động cơ khởi động xe vang lên. Trong không khí ngập tràn mùi hương của anh khiến cô hít thở không thông. Vân Thi Thi lo lắng quá độ, mồ hôi cũng đổ ra nhiều hơn, bàn tay cô thấm đẫm mồ hôi. Cô muốn mở lời trước, để phá vỡ cái bầy không khí yên lặng này, nhưng cô lại phát hiện cô và anh đã hai lần thân mật với nhau, mà ngay cả tên của anh, cô cũng chẳng biết. Cô nhắm chặt mắt lại, sau đó mở miệng nói, Tổng Giám Đốc ông à, không anh. Đang ấp a ấp đúng nói, cô bị anh mạnh mẽ túm lấy, thế giới như bị đảo lộn, còn chưa biết chuyện gì xảy ra cô đã bị anh ôm ngồi lên người của anh, một tư thế rất dễ dây hiểu lầm. Vân Thi Thi a một tiếng, ngạc nhiên ngẩng mặt, nhìn vào đôi mắt thâm thúy của anh. Chương 60, khó khăn nối tiếp khó khăn. Chương 60, khó khăn nối tiếp khó khăn. Vân Thi Thi a một tiếng, ngạc nhiên ngẩng mặt, nhìn vào đôi mắt thâm thúy của anh. Anh mỉm cười. Nhanh chóng nắm lấy cằm cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. Ngón tay thon dài của anh xoa xoa bờ môi trắng hồng của cô, không ngừng vuốt ve nó. Cho đến khi cô kêu một tiếng, anh lại cười nhìn cô, khóe môi hiện lên nụ cười tuyệt mỹ. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, làm nổi bật lên cơ thể thon gầy của anh. Anh mở hai cúc áo đầu của sơ mi, hiện lên đường xương quai xanh tuyệt mỹ. Cả người anh cao ngất, ngay cả trong một chiếc xe hơi rộng thế này. Cô cũng cảm thấy nó thật nhỏ hẹp so với anh. Anh mang theo một khí chất của bậc đế vương, vì thế không khí trong xe trở nên áp lực vô cùng. Vân Thi Thi lén quan sát anh, đông cảm thấy cơ thể hô hấp có chút khó khăn. Đây chính là người đàn ông đã thuê cô 6 năm về trước. Lúc trước, do bị bịt mắt nên cô chẳng có chút ấn tượng gì về anh, nhưng hiện giờ, trong mắt cô, so với tưởng tượng của cô thì anh trẻ hơn rất nhiều, điển trai cao giáo. Khí thế bức người. Nhưng trong ánh mắt anh, mang theo một nụ cười sâu thẳm, điều đó khiến cô cảm thấy rất bất an. Mộ Nhã Chiết cảm thấy rất thích thú khi nhìn gương mặt cô biểu thị đủ loại cảm xúc khác nhau, lo lắng, bất an, sợ hãi, kinh ngạc, bất ngờ. Cô đang cảm thấy thẹn thùng, nhưng cô lại thấy sợ nhiều hơn, trong đó có pha chút ngây ngô, khiến cho người ngoài nhìn vào cảm thấy cô thật đáng yêu. Cũng không phải mấy loại giả nai mà anh từng gặp. Cái đáng yêu của cô khiến cho cánh đàn ông phải yêu thương chiều chuộng, không nỡ làm cô đau dù chỉ một chút. Nhưng đôi khi lại khiến người ta phải tra đạp, xâm phạm, thậm chí là chiếm lĩnh cô. Để có thể thưởng thức vẻ mặt ủy khuất mà tuyệt mỹ của cô. Nhận ra ánh mắt anh thâm trầm hơn, Vân Thi Thi cũng căng thẳng hơn, cô hạ tầm mắt mình xuống. Hàng lông mi cong dày của cô run lên nhẹ nhẹ, ánh mắt của cô bối rối lẩn tránh, bàn tay nhỏ cũng trở nên lúng túng hơn, trông cô thật đáng thương. Nhưng dáng vẻ này của cô hiện giờ thật đúng là câu nhân. Nhìn cô, anh lại nhớ đến đêm hôm qua, vừa nhớ đến hình ảnh cô ở dưới thân anh é lệ mê mang, phía dưới của anh lại nóng lên. Thân thể anh, không thể kiềm chế được khát vọng muốn chiếm đoạt cô, thậm chí anh còn nghĩ, ở ngay trong chiếc xe này, cứ thế đem cô hung hăng làm thêm một lần nữa. Nghĩ xong, anh đem cô áp xuống ghế, đỡ lấy sau gáy cô. Anh nặng nề hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Hơi thở ấm áp của cô phả vào mặt anh, đầu lưỡi của anh mạnh mẽ xâm chiếm lấy khoang miệng cô, triền miên không dứt. Đối với nụ hôn chiếm đoạt của anh, cô cảm thất thực sợ hãi. Vân Thi Thi lo lắng, bàn tay nhỏ bé của cô chống lên ngực anh, muốn đẩy anh ra, ngược lại hành động này của cô càng khiến dã tâm của anh lớn hơn. Nụ hôn càng ngày càng sâu, càng ngày càng nóng, cho đến khi cô không thể hô hấp nữa, anh mới chịu buông tha. Nhưng Mộ Nhã Chiết sẽ không dễ dàng buông tha cô như thế, anh quyến luyến cắn cắn đôi môi mềm mại có chút sưng đỏ của cô, như muốn trấn an cô vậy. Vân Thi Thi bị anh hôn đến mơ màng, cô có chút kinh ngạc, sau khi hồi phục tinh thần thì mặt đã đỏ đến tận mang tai. Phản ứng này của cô, quả nhiên là ngây thơ, thậm chí cô còn bối rối đến nỗi không biết phải đáp lại hành động đó của anh như thế nào. Anh tin một phần ngây ngô chân chất này của cô. Vì anh đã gặp rất nhiều trường hợp luôn đóng kịch trước mặt anh, nhưng dù họ có đóng kịch giỏi đến mấy cũng không thể có được hương vị thật giống như cô. Chương 61, sự cao ngạo của anh khiến cô tức giận. Anh tin tưởng có một phần ngây thơ, dù cô có diễn thuần thục cỡ nào thì cũng không che giấu được sự ngây ngô. Mộ Nhã Chết suy ngẫm, chẳng lẽ 6 năm qua cô ấy vẫn chưa chân chính lột sắc thành một người phụ nữ chân chính. Nhưng mà anh thấy rất vừa lòng, ít nhất người phụ nữ này vẫn tốt đẹp vẫn là anh độc chiếm. Xem ra, Mộ Nhã Chết vẫn là một người đàn ông bình thường như bao người. Đã thương tiếc sự thuần khiết dịu dàng của cô, nhưng anh lại thích tư vị quyến rũ tối qua. Anh thấp giọng cười, có chút trêu chọc, sao lại thẹn thùng. Thanh âm người đàn ông này thành thục dễ nghe. Làm lòng ngực cô nảy lên, gò má ửng hồng. Thấy cô như vậy, anh càng hứng thú cười nói, lời nói càng lộ liễu, tối hôm qua, lúc ở trên giường cô cũng không thẹn thùng như vậy. Mộ Nhã Chết xoa nhẹ vòng eo cô, cố tình vén góc váy, bàn tay dò xét vào bóp nhẹ bờ mông cô. Vân Thi Thi kinh ngạc, vội đè tay anh lại, ngăn cản nói, đừng, đừng. Anh ngước mắt âm trầm, rồi lại lóe sáng lên. Đừng, đừng như vậy. Vân Thi Thi nghiêm túc cự tuyệt, mà không phải gương mặt giả bộ từ chối còn hoang nên. Ngày hôm qua, cô cũng không nói như thế. Vân Thi Thi kinh hãi mà cúi đầu, lúc này mới phát hiện bản thân ngồi trên người anh. Nhận thấy, tư thế hiện tại của hai người quá thân mật. Cô bất an mà lui ra, eo lại bị anh nắm chặt. Vì thế, muốn tránh cũng không thể tránh. Trong lòng cô trầm xuống, thấp giọng nói, xin lỗi. Ngày hôm qua là ngoài ý muốn. Tôi cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tóm lại, nếu mang phiền toái cho anh, tôi thật sự xin lỗi. Anh lười biếng đánh gãy lời cô, tôi rất vừa lòng. Cô kinh ngạc ngước đầu, trước mắt xuất hiện tờ chi phiếu. Số tiền điền là 200 vạn, nhìn chữ nét chữ người ký tên cứng cắp xinh đẹp. Mộ Nhã Chết. Vân Thi Thi nhất thời ngơ ngác, có chút khó hiểu ý của anh, xấu hổ cười. Anh Mộ, anh có ý gì đây? Cô thật sự rất rối. Sao người đàn ông này lại đưa cho cô chi phiếu, là có ý gì? Chẳng lẽ, là coi cô như loại phụ nữ kia sao? Trong mắt Vân Thi Thu phẫn nộ, hận không thể xuống xe liền. Cách xa người đàn ông này càng xa càng tốt. Khoe môi anh trào phúng, Vân Thi Thi nghi hoặc ở trong mắt anh là một ý khác, sao? 200 vạn không đủ. Cái gì? Vân Thi Thi càng khó hiểu. Cô thật sự đơn thuần à hay chỉ giả thuần khiết? Mộ Nhã Chết nắm cằm cô, dùng nhiều sức. Đau đến khỏe mắt cô chảy nước mắt, tôi hỏi cô, tờ chi phiếu này mua một đêm của cô, đủ sao? Vân Thi Thi nghe vậy, sửng sốt hồi lâu chưa phản ứng lại. Mộ Nhã Chết còn cho rằng, câu ngại tiền ít quá. Không đủ sao? Anh ngừng một chút, cam góc cạnh rõ ràng lại có vẻ vô tình. Từng câu từng chữ như mũi dao đâm giết tôn nghiêm của cô muốn nhiều hay ít mới đủ mua một đêm. Biệt thự, nhà kiểu Tây, cô muốn cái gì thì chỉ cần nói, dù là gì cũng có. Vân Thi Thi sắc mặt lạnh lẽo, trái tim băng giá chậm rãi nói, anh Mộ, anh hiểu lầm gì à? Chương 62, 200 triệu. Anh Mộ, anh nghĩ tôi là loại người nào? Một món hàng có kỳ hạn có thể định giá rõ ràng sao? Xin lỗi. Tôi không phải loại người đấy. Tôi cũng không ham tiền của anh. Nói xong, cô dùng sức dễ dũa muốn tránh khỏi anh. Ở trong mắt Mộ Nhã Chết, cô càng chống cự lại là một thủ đoạn khác. Người phụ nữ này còn biết đến chiêu lạt mềm buộc chặt, khơi mào ham muốn chinh phục của đàn ông sao. Câu này mình hiểu là ý chỉ những người phụ nữ khó chinh phục. Thì người đàn ông càng muốn tìm hiểu, càng muốn chinh phục người phụ nữ đó. Cô nói không cần tiền, vậy tối hôm qua là gì? Người đàn ông kia mua cô 20 vạn, anh đưa gấp 100.000 lần còn chưa đủ tôn trọng cô ta. Nếu câu ngại tiền không đủ, cô cứ nói thẳng. Cô muốn cái gì, tôi cũng đều có thể đáp ứng. Không cần dùng lời nói dối vụng về này. Mộ Nhã Chết lạnh lùng thốt. Tôi không cần. Dù là biệt thự hay căn nhà lớn, ngài còn nghĩ tôi chưa thấy sao? Vân Thi Thi nhịn xuống ủy khuất nước mắt, cười lạnh nói, tất cả tôi đều không cần. Ngài tự để lại cho bản thân đi. Vậy tối hôm là gì? Cô nếu là người phụ nữ trong sạch, thì sao lại cùng người khác lăn trên giường? Mộ Nhã Chết tàn nhẫn cười, người ta ra giá 20 vạn mua một đêm của cô. Tôi ra 200 vạn, 2.000 vạn, đối với cô đã là ban cho lớn lao rồi. Nhớ đến tối hôm qua, nếu không phải là anh thì cô đã cùng với tên xa lạ kia sẽ tạo một quang cảnh như thế nào đây? Điên loạn, mây mưa tình dục. Rõ ràng là người phụ nữ vì tiền mà không từ thủ đoạn. Vì cái gì còn ở trước mặt anh giả vờ thanh cao? Ban cho. Vân Thi Thi nghe vậy, lại sửng sốt, cứng đờ như đá. tối hôm qua. Cô không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ nhớ mơ hồ có một người đàn ông thân hình tuấn mỹ, tỉnh lại cả người đau nhức. Cô không còn là một đứa bé nữa, cô biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dù ra sao thì đây chỉ là ngoài ý muốn, cũng không tới phiên người đàn ông này cao ngạo chất vấn cô. Anh ta tự cho mình là ai, là cảnh sát à? Chẳng lẽ chỉ bởi cái chuyện ngoài ý muốn này, anh ta liền phán cô tội tử hình? Chắc chắn cô là loại người thấy tiền sáng mắt. Hay là, trong mắt anh ta, cô chính là người phụ nữ đê tiện? Sao nào? Chẳng lẽ cô muốn tôi đối với cô mang ơn đội nghĩa? Vân Thi Thi cười lạnh, khuôn mắt nhỏ nhắn trắng bệnh. Đôi mắt luôn xinh đẹp trong suốt, giờ phút này lại phủ màu đen ảm đạm không ánh sáng. Thì ra, Tổng Giám Đốc Mộ muốn mua tôi. Mộ Nhã Chiết dù bận nhưng vẫn thoải mái ôm cổ cô, thổi ngụm gió vào lỗ tai, bằng không thì lý do gì? Vì sao muốn mua tôi? Vân Thi Thi tỏ vẻ bình tĩnh mà cười, Tổng Giám Đốc, thân phận anh quyền cao chức trọng, tuấn tú lịch sự. Ở xung quanh anh, chắc không thiếu phụ nữ nhỉ? Ý cười trên mặt Mộ Nhã Chiết ngừng lại. Anh cắn nhẹ môi mình, trong mắt một tia căng chặt. Ở thành phố này, quyền anh ngập trời bên người đúng là không thiếu phụ nữ. Đám tiểu thư con nhà giàu càng không thiếu. Nếu anh muốn người nào thì dễ như trở bàn tay. Nhưng, cố tình thân thể anh lại chỉ đối với người phụ nữ này phản ứng nhiệt liệt nhất. Chỉ cần tới gần cô, cả người liền nóng cháy lên. Muốn độc chiếm cô, dục vọng anh như lửa cháy cơ hồ muốn đốt đi lý trí. Những phụ nữ khác, anh không phản ứng nhiệt liệt như thế. Vân Thi Thi thấy anh im lặng không nói, cô lạnh lùng cười, Tổng Giám Đốc, tôi thật đáng giá để ngài mua sao? Mộ Nhã Chiết thâm thúy cười, bao nhiêu? 200 triệu. Cô vừa mở miệng, đó là giá trên trời. Chương 63, cô đáng giá 200 triệu. Chương 63, cô đáng giá 200 triệu. Con số 200 triệu của cô không phải là con số nhỏ. Mộ Nhã Chiết cười khẩy, dù là Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Đế Thăng, dù anh là một kẻ hào phóng, nhưng muốn anh bỏ tiền ra, phải xem thứ đó có thật sự có giá trị hay không đã. 200 triệu. Cô đáng giá đó sao? Có phải cô đang được đằng chân lên đằng đầu không vậy? Chẳng phải anh bảo muốn có tôi sao? Anh nói dù là biệt thự, xe hơi, cái gì anh cũng có thể cho tôi sao? Tôi chỉ cần anh đưa tôi 200 triệu, anh không làm được sao? Vân Thi Thi cười cười, cầm lấy một góc của tờ ngân phiếu giật lấy, trước mặt anh nói câu trêu chọc, anh cũng chỉ đến thế thôi. Mộ Nhã Chiết cứng họng, nhất thời không biết phải nói gì cho phải. Vân Thi Thi cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, nắm lấy cằm anh, nói thật Mộ Nhã Chiết là một người rất hoàn mỹ, từ ngũ quan vô cùng hoàn hảo đến thân hình rất đôi tuyệt vời, từng đường cong, đến ánh mắt, thật khiến người khác ganh tị. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh lùng nói. Mấy tên đàn ông các anh toàn một lũ hèn hạ, chẳng coi tình cảm của người khác ra gì, chẳng lẽ cứ là phụ nữ thì chỉ cần dùng tiền là có thể có được họ sao? Tổng Giám Đốc à, chẳng lẽ anh không biết? Trong thời thế hiện giờ mấy cách mua bán đó đã quá lôi thời rồi sao? Tình cảm, hừ, nó thì đáng giá bao nhiêu? Mộ Nhã Chiết bỗng nhiên cảm thấy hứng thú, anh thấy cô thật thú vị, vì thế hỏi ngược lại cô, thứ đó có đáng 200 triệu không? Vân Thi Thi lạnh lùng nhìn anh cười, sau đó cô cầm tờ chi phiếu, dùng sức bóp nát nó, quăng về phía anh. Tình cảm của con người không phải muốn trả giá bao nhiêu là được. Vân Thi Thi im lặng một lúc. Đưa tay chỉ vào tim anh, hung hăng nói, ít nhất, phải dùng thứ này để đổi lấy. Trong lúc anh đang thẫn thờ, Vân Thi Thi chộp lấy cơ hội đẩy anh ra, nhanh chóng mở cửa xe, dùng tốc độ sét đánh nhảy khỏi chiếc xe bèn nỉ sang trọng. Cũng may lúc đó xe đang gặp đèn đỏ, nên tốc độ đi cũng không nhanh. Vân Thi Thi từ trên mặt đường đứng lên, khuỷu tay cô đã bị chảy một chút, nhưng cô vẫn một mạch bỏ đi, không quay đầu lại. Chiếc váy trắng nhẹ bay trong gió. Bước đi trên đường, trông cô tựa như một con bướm nhỏ đáng thương, mê ly động lòng người. Chiếc xe Ben vẫn dừng lại nơi đó. Cô thư ký đang ngồi bên ghế phụ thấy cô nhảy xuống khỏi xe, trợn mắt sửng sốt, trong lòng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Trước giờ, ở trong thành phố này, chỉ cần Tổng Giám Đốc Mộ ngoắc ngoắc tay vài cái, bất luận là chuyện gì, hôm sau chắc chắn cũng có hàng tá tiểu thư con nhà danh giá bu theo. Thế nhưng dù họ có làm gì thì cũng không bao giờ thu hút được sự chú ý của anh. Tổng Giám Đốc trước giờ không quan tâm đến mấy chuyện tình cảm riêng tư, cũng chưa từng ăn nằm với ai bao giờ, mà nếu được anh liếc mắt nhìn một cái, đám tiểu thư kia cũng đủ sướng đến tim nhảy lên cổ họng rồi. Nhà họ Mộ nắm quyền cao nhất trong giới giải trí, nếu quan hệ mập mờ của nghệ sĩ nào có liên quan tới tổng giám đốc thì dù không phải là sự thật cũng sẽ trở nên nổi tiếng. Thế nhưng Vân Thi Thi, cô bé này, lại từ chối anh. Cuối cùng Vân Thi Thi đang nghĩ gì vậy? Nếu có thể được tổng giám đốc coi trọng, cả đời này sẽ chẳng có gì phải lo nữa. Nếu nói cô lạt mềm buộc chặt thì không đúng, ánh mắt của cô khi nhìn tổng giám đốc như một con thỏ đang đề phòng con sói, cô xem tổng giám đốc như một manh thú muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Nghĩ đến đây, cô thư ký mỉm cười nói, tổng giám đốc, cô bé này tính tình rất mạnh mẽ kiên cường, có lẽ cô ấy thật sự không giống với mấy loại phụ nữ mà tổng giám đốc từng gặp trước đây. Thư ký Lý nhìn ra được, Vân Thi Thi mặt ngoài là một phụ nữ chân chất khiêm tốn, nhưng nội tâm là một cô gái vô cùng kiêu ngạo. Mộ Nhã Chiết nhắm mắt, không chút lưu luyến, đôi mắt trở nên lạnh lùng như băng, miệng nói, lái xe. Chiếc xe Bentley sang trọng chậm rãi chạy đi. Hưu Hưu thấy Vân Thi Thi trễ vậy vẫn chưa về nhà, nên mở cửa đi ra ngoài, định đi đổi lấy một chiếc di động khác. Vân Thi Thi tưởng rằng đã mua cho Hưu Hưu một chiếc di động trẻ em sao. Thật quá ngây thơ. Vào thời khắc mấu chốt này, cậu nhóc muốn vận dụng kỹ thuật định vị xem thử Vân Thi Thi ở đâu. Hiện tại đó là cách duy nhất để tìm được cô. Trời sinh, Hưu Hưu đã có khả năng tiếp thu rất tuyệt vời. 4 tuổi, cậu đã có thể tự mình lắp ráp ra một máy tính siêu việt. Chương 64, là trùng hợp sao? Chương 64, là trùng hợp sao? 4 tuổi, cậu đã có thể tự mình lắp ráp ra một máy tính siêu việt. Hệ thống của nó tân tiến, ngay cả những loại máy đứng đầu trong khoa học cũng không thể sánh bằng sản phẩm của cậu. Hiện tại, tuy mới chỉ 6 tuổi, nhưng cậu đã đạt được nhiều thành tựu, nhìn chung cậu là thiên tài của thiên tài. Nhưng tất cả những thứ đó, đều là bí mật với mẹ cậu, Vân Thi Thi. Đi ngang qua một tiệm sách, cậu vô tình liếc mắt nhìn thấy một quyển tạp chí để trên giá. Trong quyển tạp chí là hình ảnh của một người đàn ông rất tuấn mỹ, không hiểu vì sao nhưng người đó lại hấp dẫn sự chú ý của cậu. Cậu nhóc nhẹ nhàng kiễng chân, cầm tờ tạp chí từ trên giá xuống. Cậu đọc lướt qua. Tiêu đề tạp chí là người phụ nữ thần bí nửa đêm bí mật hẹn hò với hoàng thái tử nhà họ Mộ, thực hư của mối quan hệ giữa hai người là sao? Trên tạp chí chính là hình ảnh của một người đàn ông tuyệt mỹ và một người phụ nữ dáng vẻ mảnh khảnh đứng trước một quán bar. Người phụ nữ này không phải ai khác chính là ngôi sao mới nổi gần đây Lục Vũ Hy. Lục Vũ Hy nổi tiếng nhờ vào sở căng đan giữa cô ta và thiên vương Cố Tinh Trạch. Lúc đó Cố Tinh Trạch chỉ vừa có được ngôi vị thiên vương mà đã gây sở căng đan, nên lúc đó chuyện này chiếm được rất nhiều đầu đề của nhiều hãng báo và giới truyền thông. Sau đó, Lục Vũ Hy ký hợp đồng với công ty giải trí Hoàn Vũ, cô ta được Hoàn Vũ đầu tư phát triển trong giới điện ảnh. Chỉ sau một bộ phim, cô ta đã trở nên vô cùng nổi tiếng, còn được mệnh danh là nữ thần Hoàn Vũ. Người bên ngoài đồn rằng sở dĩ Lục Vũ Hy được Hoàn Vũ ưu ái như thế là vì cô ta có quan hệ mờ ám với tổng giám đốc của tập đoàn Đế Thăng, mà vị giám đốc này không ai khác chính là Mộ Nhã Chiết. Bức ảnh trên tờ tạp chí này có thể là do bị chụp lén, từ trước đến nay chuyện đời tư của Lục Vũ Hy được giấu rất kỹ, chưa có một ai biết rõ về đời sống cá nhân của cô ta, nhưng bức ảnh này tại sao lại bị chụp dễ dàng như thế? Mộ Nhã Chiết chưa bao giờ dính vào mấy chuyện rắc rối trong tình cảm với phụ nữ, có lẽ vì Đế Thăng có địa vị và sức ảnh hưởng rất lớn trong giới kinh doanh cũng như làng giải trí, mà anh thì lúc nào thần thần bí bí, chẳng bao giờ lộ diện, vì thế những tin đồn về anh lúc nào cũng là tin nóng. Hơn nữa, làm gì có nhà báo nào dám đăng bài nói xấu anh, nếu có thì ngày hôm sau chắc chắn sẽ nhận được một cú điện thoại đàm phán ngay lập tức. Mà thứ hấp dẫn được sự chú ý của Hữu Hữu không phải là cái tiêu đề kia, mà là ảnh chụp của Mộ Nhã Chiết, gương mặt của anh, từ ánh nhìn, đến thần thái, phải nói Hữu Hữu giống anh đến 8 phần, cứ như cậu nhóc được đúc ra từ một khung với anh vậy. Hữu Hữu mở to mắt nhìn, cậu vẫn không thể tin được. Cậu nhóc nhìn gương mặt trên quyển tạp chí, cậu đưa tay sờ sờ mặt chính mình, đôi mắt nhỏ hiện rõ vẻ nghi ngờ, còn có vài phần khó hiểu. Ánh mắt của anh, thâm trầm. Lạnh như băng, mũi cao tinh tế, kể cả đường con của trên gương mặt anh cũng rất giống cậu. Hưu Hưu trong lòng cảm thấy hoảng loạn không thôi. Chết tiệt, người này giống quá giống cậu. Cứ như từ một khuôn đúc ra vậy. Cậu và người đàn ông này, quả thực cứ như cha con vậy. Trong lòng cậu nảy sinh nghi ngờ, lúc cậu rời đi, cậu cũng mua luôn tờ tạp chí, đang lúc đang suy nghĩ đi trên đường, một chiếc xe bẻn nì đi ngang qua cậu. Ngồi ở ghế sau là một ông già chống gậy, cơ thể dựa vào ghế, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng khi vừa nhìn ra cửa, ông vô tình nhìn thấy một đứa bé đang đi trên đường, thoáng nhìn qua gương mặt nó, vẻ mặt nghiêm nghị lập tức trở nên kinh hoàng. Dừng xe. Ông vừa lớn tiếng quát, lái xe lập tức bị hoảng sợ, đạp phanh mạnh một cái, sau đó lui xe đô về phía ven đường. Ông chủ, sao vậy? Ông Mộ ngồi nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt sắc bén như ưng. Ông nhìn chằm chằm vào đứa bé đang chậm chạp đi ngang qua xe, đứa bé có gương mặt nhìn nghiêng rất đẹp, dáng vẻ của đứa bé này, nhất là bộ dáng khi trầm tư của nó, toát ra một khí chất tao nhã quý phái không thôi, thật giống Mộ Nhã chết hồi còn nhỏ. Chương 65, đây không phải là đứa bé bình thường. Chương 65, đây không phải là đứa bé bình thường. Ông nhìn chằm chằm vào đứa bé đang chậm chạp đi ngang qua xe, đứa bé có gương mặt nhìn nghiêng rất đẹp, dáng vẻ của đứa bé này, nhất là bộ dáng khi trầm tư của nó, toát ra một khí chất tao nhã quý phái không thôi, thật giống Mộ Nhã chết hồi còn nhỏ. Thậm chí, đứa bé này, với Dịch Thần, giống nhau như đúc. Đứa nhỏ này có khí chất tao nhã, thâm trầm, chững chạc, còn có chút chín chắn, lao luyện. Nếu không phải vì thế thì ông sớm đã lầm tưởng đứa bé này chính là Dịch Thần. Sắc mặt ông kinh ngạc không thôi, dung mạo của nó không những giống Dịch Thần, mà tính tình và gương mặt kia quá giống Mộ Nhã chết. Tại sao vậy? Xem qua thì đứa bé này chỉ tầm 6, 7 tuổi. Nhìn bộ đồ nó mặc trên người thì gia cảnh cũng chỉ ở mức bình thường, sao lại có sự trùng hợp kỳ lạ đến thế? Gió nhẹ thổi, mái tóc rũ xuống mặt hữu hữu nhẹ bay bay. Lộ ra gương mặt nhỏ nhắn tinh tế. Mộ Thịnh vừa nhìn thấy, lập tức khẳng định, đây không phải là trùng hợp. Ông nhanh chóng mở cửa xe, lái xe thấy thế lập tức vội vàng xuống xe theo, nhanh chóng chạy đến bên cạnh đỡ lấy ông. Ông Mộ đẩy lái xe ra, chống gậy nhanh chóng bước về phía Hữu Hữu, lái xe vội vàng chạy theo sau. Cơ thể ông Mộ vốn không tốt, mỗi tháng đều phải đến bệnh viện khám. Trước khi đi Mộ Huyền Nhu đã có nhắc phải chăm sóc ông Mộ thật tốt, không được để ông ra ngoài. Hưu hưu bước đi không nhanh, khoảng cách giữa hai người cũng ngày một gần hơn. Ông Mộ chỉ vào hưu hưu, lái xe hiểu ý nhanh chóng bước lên nắm lấy ống tay áo hưu hưu, ngăn hưu hưu đi về phía trước. Đứng lại. Hưu hưu bị một tên đàn ông kỳ lạ chặn đường, trong lòng liền có cảm giác đề phòng, bước đi cũng chậm lại. Hưu hưu là một đứa bé có giáo dục, từ nhỏ đã được Vân Thi Thi nuôi dạy, hiển nhiên sẽ nở một nụ cười với tên đàn ông kia hỏi, chú gọi con sao? Phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp. Cháu có thể quay lại đây để ông nhìn một lát không? Hưu hưu nghe xong, xoay người lại, mỉm cười đối diện với Mộ Thịnh. Hưu hưu là người có giáo dưỡng, là người biết lễ phép, đương nhiên sẽ biết tôn trọng người già. Hưu hưu thấy trước mặt là một ông lão, thoạt nhìn đã hơn 60, dáng vẻ của ông uy nghiêm khiến người khác nhìn thấy phải sợ, cả người toát ra khí khái uy nghiêm đáng sợ vô cùng, chứng tỏ ông là người có thể hô mưa gọi gió. Át hẳn khi còn trẻ cũng là người quyền cao chức trọng. Ông Mộ đến gần Hữu Hữu, quả thực càng nhìn ông càng thấy giống. Đứa bé này lớn đến vậy rồi, có thể nào là con riêng bên ngoài của Mộ Nhã chết không? Sao có thể được? Nhã chết trước giờ rất vô tình với phụ nữ, sao có thể có con riêng bên ngoài với phụ nữ khác được, mà nó còn lớn đến mức này thì càng không thể. Thậm chí đứa bé này giống y gì trang Dịch Thần. Thật khó hiểu. Cháu tên gì? Hưu hưu cười tao nhã, chẳng hiểu vì sao, cậu không thích ánh mắt xăm soi của ông lão đứng trước mặt mình. Đôi môi khẽ mấp máy, nhưng trên mặt là một nụ cười vô cùng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào ông Mộ, thầm đánh giá. Ông ơi, mẹ con có dặn, ra ngoài đường không được nói chuyện với người lạ. Mộ Thịnh nghe xong thì cả kinh, đứa bé này, từ giọng nói, đến ngữ điệu, đều rất sắc bén chững chạc, còn mang đến cho người khác cảm giác phải sợ hãi. Phong thái này. Làm sao một đứa bé 6, 7 tuổi có thể có được? Nó rất giống Mộ Nhã chết lúc 9 tuổi, thông minh, trầm ổn, chững chạc, ánh mắt đó, sắc bén vô cùng, ánh mắt đó, thật sự là y lý trang Mộ Nhã chết, không khác một chút nào. Mẹ của cháu là ai? Mau nói cho ông biết. Mẹ của con là ai, có liên quan gì đến ông không? Cậu nói xong, nở nụ cười, xoay người rời đi, thế nhưng cậu lại bị lái xe ngăn cản lại. Lái xe này có học võ, nắm chặt lấy tay cậu, dĩ nhiên đã làm cậu đau. Hưu hưu trừng mắt đe dọa, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Buông ra. Chương 66, cậu có cha sao? Chương 66, cậu có cha sao? Hữu Hữu lạnh lùng nhìn cánh tay trước mắt, khóe môi cong cong, lông mi cau lại, đáy mắt thâm trầm nhìn tên tài xế. Ông chủ, có cần tôi dạy dỗ cho thằng nhóc này một bài học không? Hữu Hữu lạnh lùng nhìn tên tài xế một lúc, sau đó thản nhiên nói, để thuộc hạ gây khó dễ với một đứa bé, ông không sợ người khác nhìn thấy sẽ chê cười sao? Ông Mộ yên lặng chăm chú nhìn Hữu Hữu lúc lâu, đông dưng nghiêng đầu sang chỗ khác, phất tay nói, A Hải, không được vô lễ. Lái xe thấy thế, hiểu ý buông tay ra. Hữu Hữu nhìn ống tay áo bị tài xế nắm nhăn nhúm, phủi phủi tay, quay người trực tiếp rời đi. Ông Mộ nhìn bóng Hữu Hữu đi xa, lông mày nhíu chặt, mím chặt môi. Ông chủ, A Hải, phái người đi điều tra đứa bé này, từ thân phận đến gia cảnh, điều tra thật kỹ vào. Mộ Thịnh gõ mạnh gậy xuống sàn ra lệnh. Đứa bé này, ông nhất định phải điều tra cho rõ ràng, bởi vì trực giác của ông nói cho ông biết, đứa bé này thật sự là huyết mạch của nhà họ Mộ. Sau khi trở về nhà, Hữu Hữu bỏ cặp xuống, đeo tạp dề, lấy thớt, ở trong phòng bếp bắt đầu làm việc. Nấu cơm, rửa rau, xào rau, kho thịt, sắt cà chua, nấu canh cá, động tác nhanh nhẹn thuần thục, chỉ sau một giờ, một bữa tối thịnh soạn như nhà hàng 5 sao đã được bày biện lên. Hữu Hữu nhìn đồng hồ, chưa đến giờ tan ca, cậu nhóc thay quần áo, mang đống đồ dơ ra ban công, cho đến khi đồ đã được giặt sạch, Vân Thi Thi vẫn chưa trở về. Cặp lông mày nhỏ khẽ nhíu lại, cậu lấy quyển tạp chí từ trong cặp ra, mở từng trang một, nhìn ảnh của Mộ Nhã Chiết, cậu trầm tư một lúc lâu, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Ngay sau đó, có tín hiệu âm thanh truyền đến. Đây chính là cái máy cậu đã lắp ráp năm 4 tuổi, nó có thể giúp cậu giả giọng của một người trưởng thành. Chỉ cần đưa miệng vào mịt rổ phổn của máy, giọng nói trẻ con của cậu lập tức sẽ biến thành giọng trầm thấp của người đàn ông. Thư ký Lý, tôi chính là A Xua đây. Bên kia truyền đến giọng nói cung kính của một người đàn ông. Vâng, Tổng Giám Đốc, ông có gì sai bảo? Hiu hiu nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, đôi mắt sáng quắc lên. Cậu đi điều tra một người cho tôi muốn biết mọi thông tin về người này. Vâng, Tổng Giám Đốc, người đó là ai vậy? Hiu hiu nhìn vào bóng người trong cuốn tạp chí, sau đó ngón tay nhỏ xoa xoa gương mặt nhìn nghiêng vô cùng thập mỹ của người đàn ông trên đó. Đôi môi khẽ mỉm cười. Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đế Thăng, Mộ Nhã Chiết. Dạ. Xong việc gửi qua mail cho tôi. Dạ. Vân Thiên Hữu cúp điện thoại, lâm vào trầm tư. Cậu không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy. Cậu cũng không tin trên đời này lại có người giống cậu như thế. Thậm chí cậu cũng hoài nghi, có phải bản thân có quan hệ máu mủ với người này không? Cha của cậu, từ nhỏ cậu cũng đã từng hỏi mẹ. Nhưng mẹ cậu luôn cho rằng cậu vẫn là một đứa bé chưa hiểu chuyện nên không chịu nói cho cậu nghe. Mẹ cậu chỉ nói cha cậu là một sĩ quân, luôn phải túc trực trên tiền tuyến, vì thế tin tức cũng không rõ. Sự thật thì cậu đã rất nhiều lần hoài nghi có phải cha cậu đã không còn trên đời. Cuối cùng thì cha cậu là ai, cậu cũng không còn quan tâm nữa. Hiện tại, cậu chỉ cần mẹ cậu thôi, cha, cậu không cần. Dù sao không có người đó thì cuộc đời cậu vẫn sẽ luôn bình yên, đúng không? Nhưng không quan tâm không có nghĩa là không tò mò. Chương 67, ai cũng muốn cướp đi con của cô. Nhưng không quan tâm không có nghĩa là không tò mò. Thường thì những đứa trẻ luôn có một cảm giác kính sợ và ngưỡng mộ cha của chúng, Hữu Hữu cũng từng mong có được cảm giác như thế. Cậu cũng khát vọng, cũng muốn giống như những đứa bé khác, về đến nhà có cả cha lẫn mẹ đang hạnh phúc bên nhau, ân ân ái ái. Tạo thành một gia đình thật ấm cúng. Những ngay từ khi sinh ra, cho đến lúc cậu nhận thức được thì mẹ cậu phải luôn lẻ loi một mình, trong nhà một người đàn ông cũng không có, mẹ cậu lúc nào cũng phải cặm cụi kiếm tiền lo cho gia đình. Có một lần, khi đang ở công viên, cậu nhìn thấy một đứa bé đang chơi xe điều khiển từ xa với cha của nó, trong lòng cảm thấy có chút mất mát. Nhưng cậu càng mong ước bao nhiêu, thì điều đó lại càng không thể xảy ra được. Càng về sau, cái loại cảm giác kính sợ ngưỡng mộ đó cũng dần biến mất, trong lòng cậu dần nảy sinh thù hận, bây giờ, với cậu có cha hay không cũng chẳng có gì to tát cả. Cậu chỉ cần có mẹ, cha với mấy thứ khác, cậu không cần. Cậu thật sự không cần. Bây giờ, cậu muốn cái gì mà chả được. Bất luận là ai cũng không thể đoán được, một đứa bé 6 tuổi như cậu lại chính là cổ đông lớn nhất của công ty nhạc trí. Công ty nhạc trí chính là công ty đồ chơi lớn nhất toàn cầu, chi nhánh được mở ở nhiều nơi như Bắc Mỹ, châu Âu, nhất nhiều đứa bé trên toàn thế giới muốn sở hữu đồ chơi của công ty nhạc trí. 60% cổ phần đều do cậu nắm giữ. Không chỉ có thế, cậu còn là người thiết kế đồ chơi chính cho công ty nhạc trí, mỗi thiết kế của cậu đều đáng giá cả đống tiền. Không những thế, những món đồ chơi từ trước đến nay do cậu làm ra đều là những món bán chạy nhất và được ưa chuộng nhiều nhất trên toàn thế giới. Mặt khác, khi món đồ chơi của cậu được ưa chuộng càng nhiều, cũng có nghĩa là số tiền của cậu cũng dần lên đến con số bạc triệu. Nhưng, tất cả những chuyện này, Vân Thi Thi không hề hay biết gì cả, cậu chỉ đang chờ đến khi cơ hội, cậu sẽ nói tất cả mọi chuyện cho cậu nghe. Đang lúc rơi vào suy tư, tiếng chuông cửa liền vang lên. Sau đó có thứ gì đó hình như tựa mạnh vào cửa, sau đó là một giọng nói nhỏ vang lên, hữu hữu. Hữu hữu ngẩng đầu, vẻ mặt thâm trầm lúc nãy cũng biến mất, lấy lại vẻ mặt đáng yêu khờ dại của một đứa bé, vui vẻ chạy ra cửa, vừa mở cửa liền nhào vào lòng của Vân Thi Thi làm nũng. Mẹ! Mẹ đã về rồi, hữu hữu chờ mẹ hơi bị lâu luôn. Hữu hữu ngẩng đầu, khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi tiểu tụy của Vân Thi Thi, trong lòng có chút hoảng. Nhưng vẫn cố nở nụ cười với cô. Hữu hữu, mẹ về rồi. Vân Thi Thi cả người đều rã rời, cửa vừa mở liền bị hữu hữu ôm chầm lấy, cảm giác ấm áp bao trùm lấy cô, lo lắng trong lòng cũng giảm đi được vài phần. Hữu hữu là do cô cực khổ sinh ra, cô không hối hận về chuyện này, ngược lại cô lại cảm thấy hạnh phúc, nhất là khi hữu hữu là một đứa trẻ rất ngoan, còn hiểu chuyện. Vân Thi Thi cảm động, sống mũi cô cay cay. Cô không cởi cả giày chạy thẳng vào nhà, ôm chầm lấy hữu hữu, ôm thật chặt cậu vào trong lòng mình. Cả người cô, giờ phút này mới cảm thấy có chút sức sống. Ai nói chỉ có con gái mới thân thiết được với mẹ, hữu hữu của cô còn ngoan gấp trăm lần. Người đàn ông kia, rõ ràng là cha của hữu hữu, mà sao hai người lại khác nhau đến như vậy? Hữu hữu thì đáng yêu thế này, dịu dàng chu đáo thế này, còn cha cậu thì mặt mày lạnh lùng. Tựa như băng sơn ngàn năm không thể tan được. Ghen di truyền, quả nhiên không nên tin vào cái lý thuyết này. Vân Thi Thi nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của hữu hữu, trong đầu cô lại hiện lên gương mặt của Mộ Nhã Chiết, nhan sắc của hai người này quả thực là rất giống nhau, nghĩ đến đây ngực cô đống đau nhói. Nếu anh biết sự tồn tại của hữu hữu, sau đó cướp đi hữu hữu của cô, thì cô phải làm sao? Nghĩ đến đây, cô không khỏi kinh hãi, theo bản năng ôm hữu hữu chặt hơn trước. Cô không muốn mất đi hữu hữu, có nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng tại sao cảm giác tuyệt vọng này cứ bao trùm lấy cô? Chương 68, cha con là ai? Cảm nhận được mẹ có chút gì đó khác thường, hữu hữu có chút lo lắng hỏi, mẹ, có chuyện gì sao? Mẹ không sao đâu hữu hữu, con đừng lo lắng. Mẹ hứa, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con, mẹ sẽ không để bất cứ một ai cướp đi con. Hữu hữu nghe xong giật mình, mắt nhíu chặt lại. Ánh mắt trở nên sắc bén thâm sâu khó lường, nhưng chỉ mấy giây sau, nó lại trở về vẻ ngây thơ hồn nhiên của một đứa trẻ, miệng mỉm cười nói. Mẹ nói gì vậy? Hữu hữu là con của mẹ mà, là bảo bối của mẹ, mãi mãi con sẽ không rời xa mẹ đâu. Vân Thi Thi nghe xong, trong lòng vui hẳn lên. Hữu hữu đúng là con trai bảo bối của cô nâng mặt hữu hữu lên, hôn hai cái thật mạnh vào hai má, sau đó cọ cọ vào người hữu hữu, bảo bối. Mẹ yêu con chết mất thôi. Mẹ à, mau vào nhà thôi. Gió từ ngoài thổi vào trong nhà, Vân Thi Thi lạnh đến mức cái mũi cũng đỏ ửng cả lên, hữu hữu trách móc nhìn cô một cái, sau đó lấy đôi dép đi trong nhà trên kệ xuống, rồi dẫn cô vào nhà, đóng cửa lại. Vân Thi Thi sau khi vào nhà, để giỏ lên sofa, cô nhìn thoáng qua quyển tạp chí trên bàn, chợt cô nhận ra gương mặt lạnh lùng của người đàn ông trên trang bìa kia chính là Mộ Nhã Chiết. Sắc mặt cô bỗng trắng bệch. Hữu hữu, cái gì trên bàn vậy? Dạ quyển tạp chí con mua trên đường. Hữu hữu mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh đi đến trước bàn, bỏ vào trong cặp sách. Vân Thi Thi lúc này mới dịu giọng xuống. Hữu hữu, về sau con đừng mua mấy loại tạp chí đó nữa, giới giải trí loạn lắm, đó là thế giới không dành cho mẹ con mình, con hiểu chứ? Hữu hữu nghe thế, không khỏi bật cười, sau đó xoay người vào bếp. Tuy vẻ ngoài của cậu vẫn rất con nít, nhưng mọi hương vị cay đắng trong cuộc sống này cậu đều đã trải qua hết rồi. Thế giới này dơ bẩn thế nào, cậu còn rõ hơn cả Vân Thi Thi. Hưu Hưu dọn cơm xong, múc cho cô một bát cơm đầy, mang những món ăn mà cô thích nhất bày biện lên bàn, thật đúng là một đầu bếp tài ba, hoàn hảo không thể chê vào đâu được. Vân Thi Thi thoải mái ngồi hưởng thụ sự chăm sóc của con trai mình, trong lòng hạnh phúc đến tim muốn nhảy ra ngoài. Mẹ, ăn cơm thôi. Vân Thi Thi cầm bát cơm lên, ăn ngấu nghiến. Hưu Hưu lén nhìn cô một cái, ánh mắt có chút xem thường, cái cách ăn uống này của cô, nếu người ngoài nhìn được chắc xách dép bỏ chạy hết. Nghĩ lại thì khi đi tiếp khách cô luôn mang bộ dạng thục nữ đoan trang, thế nhưng ở trước mặt cậu lại thế này đây. Mẹ, thục nữ một chút nào, ăn cơm phải từ tốn thôi. Cứ ăn từ từ thôi mẹ, nhai kỹ nuốt chậm nha. Vân Thi Thi cũng không nói gì, dù sao đây là đang ở nhà, mấy cái quy tắc đó để ý làm gì. Đang ở nhà mà Hưu Hưu, mấy cái đó đừng quá để tâm. Hưu Hưu 4 tuổi học nấu cơm, cậu học rất nhanh, còn giỏi nữa, về sau chỉ cần nhìn thức đơn, cậu có thể nấu bất cứ món gì. Còn bây giờ, cậu còn biết cách kết hợp giữa hương vị phương Tây và Trung Quốc lại với nhau, cậu chẳng khác gì một đầu bếp tài ba xếp hạng 5 sao cả. Điều này cũng khiến cô lo lắng đôi chút, Hưu Hưu thật sự quá xuất sắc. Nói theo một cách khác, trên phương diện dạy dỗ con cái, cô là một người mẹ thành công. Theo một phương diện khác, cô ở nhà chẳng động tay động chân việc gì, nhà cửa vẫn sạch sẽ ngăn nắp, cô lại chẳng dạy Hưu Hưu cái gì, đều do cậu tự tìm tòi mà học lấy. Cuối cùng, cô thật đúng là một người mẹ thất bại. Hưu Hưu ngồi bên cạnh nhìn cô không nói gì, chỉ yên lặng ngồi đó, đống nhiên sau đó tay chống cằm dưới, ngồi ngạo nghễ trước mặt cô, nở nụ cười. Mẹ, Hưu Hưu có thể hỏi mẹ một chuyện được không? Vân Thi Thi cũng không nghĩ nhiều, đới thêm một bát cơm mới, hỏi, sao? Con muốn hỏi mẹ chuyện gì? Hưu Hưu mỉm cười, cha con là ai? Câu hỏi còn chưa nói xong, Vân Thi Thi đã bị nghẹn, sắc mặt đỏ bừng. Hưu Hưu cười, sau đó múc chén canh để trước mặt cô, nhẹ vô lưng cô. Chương 69, cướp đi thứ quan trọng nhất. Câu hỏi còn chưa nói xong, Vân Thi Thi đã bị nghẹn, sắc mặt đỏ bừng. Hưu Hưu cười, sau đó múc chén canh để trước mặt cô, nhẹ vô lưng cô. Vân Thi Thi ho vài cái, sau đó miễn cưỡng nuốt ngụm cơm trong miệng xuống, uống hớp canh, vẻ mặt như muốn hỏi chẳng lẽ con biết cái gì rồi sao, bối rối nhìn Hưu Hưu. Hưu Hưu đột nhiên hỏi chuyện này làm gì? Chẳng lẽ, đã phát hiện ra cái gì rồi sao? Hưu Hưu để ý thấy cô đang rất hoảng loạn, còn có chút luống cuống sợ hãi, sau đó làm bộ như mình không biết gì cả, vô tội mỉm cười nhìn cô. Vân Thi Thi vô vô cái chán. Trước kia, Hưu Hưu còn nhỏ, khi nói về chuyện này cô đều nói qua loa cho xong. Tính ra thì cũng đã lâu Hưu Hưu không nhắc với cô về chuyện này, nên cô cũng quên đi, bây giờ đột nhiên bị hỏi, cô thật không biết phải trả lời ra sao. Nếu cô trả lời không giống với lần trước, chắc chắn Hưu Hưu sẽ sinh nghi ngay. Cô do dự một lát, sau đó cô quyết định nói lảng sang chuyện khác. Ai ra, hôm nay mẹ đi làm mệt quá. Bảo bối của mẹ đấm lưng cho mẹ được không? Một nay mẹ rất cực nha, lưng đau dễ sợ luôn. Vừa dứt lời, ánh mắt sắc bén của Hưu Hưu loe sáng. Vân Thi Thi đổ mồ hôi lạnh. Hưu Hưu, ánh mắt của con, trông đáng sợ quá. Cô đáng thường nhìn cậu. Hưu Hưu chỉ đành thở dài, mẹ thật sự không muốn nói cho con biết sao. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy hai bả vai của cô, trong lòng thầm lo lắng, nhưng có lo cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Nhưng cậu không biết, Vân Thi Thi đang hoảng sợ đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng có chút chột dạ. Vân Thiên Hữu qua sát vẻ mặt cô, thấy sắc mặt cô thật đáng nghi, nên chậm rãi hỏi, sáng nay con cứ gọi cho mẹ, sao lại có một chú nào đó nghe máy vậy? Cái gì? Vân Thi Thi ngẩn ra. Chẳng lẽ anh đã vứt điện thoại cô? Chú đó là ai vậy mẹ? Hữu Hữu có chút giận dỗi nói, điều đó càng khiến cô khẩn trương hơn. Vân Thi Thi cẩn thận dò hỏi. Chú đó, có nói gì không có hỏi tên con không? Dạ không. Dù chú đó có hỏi, Hưu Hưu cũng sẽ không nói cho chú đó biết. Hưu Hưu chu chu môi, mẹ chẳng phải đã dạy Hưu Hưu là không được nói tên cho người lạ biết sao? Hưu Hưu ngoan, mẹ thật tự hào về con. Vân Thi Thi thầm vui trong lòng. Hưu Hưu đã bảo chú đó tăng lương cho mẹ rồi đó. Hưu Hưu nghiêng đầu cười tươi nói, lộ ra cái răng nanh trắng bóc. Vân Thi Thi có chút mệt, giọng nói hơi khàn khàn vang lên, Hưu Hưu, con đừng rời xa mẹ, có được không? Hưu Hưu nghe xong lập tức trả lời, con mãi mãi ở bên cạnh mẹ, vì sao mẹ lại hỏi con như thế? Nếu Vân Thi Thi hít sâu một hơi. Cẩn thận hỏi, nếu có một ngày, cha con muốn mang con đi. Không bao giờ. Hữu Hữu là con của mẹ, Hữu Hữu yêu mẹ nhất trên đời, con chỉ sống với mình mẹ thôi. Cậu dõng dạc tuyên bố, nghe xong nước mắt Vân Thi Thi trực tuôn rơi. Cô ôm chặt lấy Hữu Hữu, lo lắng trong lòng cũng biến mất. Đời này, cô chỉ cần Hữu Hữu bên cạnh, cô không cần gì khác nữa. Vân Thi Thi ấy này nói, Hữu Hữu, mẹ xin lỗi, về sau mẹ sẽ không để con ở nhà một mình nữa. Hữu Hữu bị cô ôm chặt vào trong lòng, ở cự ly gần thế này, gương mặt nhỏ cũng đỏ lên, hai bàn tay nhỏ nhẹ vô vô vai cô, như muốn trấn an cô. Đang lúc suy nghĩ, sắc mặt Hữu Hữu cứng đờ, bàn tay nhỏ nhẹ xoa khóe môi cô, trên đó có dính máu, đôi mắt nheo lại, hỏi, mẹ, sao miệng mẹ lại dính máu vậy? Chương 70, khoản nợ này sớm muộn gì cũng phải tính. Vân Thi Thi ngẩn ra, miễn cưỡng nói, lúc ăn uống. Không cẩn thận cắn chúng. Vừa nói xong, cô thấy Hữu Hữu dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn mình. Mẹ, rốt cuộc thì mẹ ăn uống kiểu gì? Có thể cắn chúng vị trí đó. Làm ơn đi, nói dối cũng phải động nào chút có được hay không? Thật sự coi nó là bé trai 6 tuổi sao? Mặc dù thật sự nó chỉ có 6 tuổi. Bị một đứa trẻ liếc mắt đã nhìn ra mình nói dối, Vân Thi Thi vô cùng lúng túng, lại tiếp tục nói dối, đúng là cắn bị thương mà. Cho dù không phải cô cắn. Ai mà biết được, Hữu Hữu nhạy cảm không thua cha nó chút nào. Híp mắt lại, cha hỏi, ai cắn vậy? Nghĩ đến người đàn ông kia, Vân Thi Thi lại thấy đau đầu, di truyền thật sự là một thứ rất kỳ diệu, bây giờ, hai cha con càng ngày càng giống hệt nhau. Cô cười gượng, nói, mẹ không cẩn thận cắn chúng thôi mà. Thấy cô không muốn nói thêm, Hữu Hữu cũng không ép buộc cô giải thích với nó, chỉ là mím môi nói, mẹ, ai bắt nạt mẹ, mẹ cứ nói với Hữu Hữu, Hữu Hữu sẽ bảo vệ mẹ. Vân Thi Thi bật cười, đứa nhỏ này rõ ràng mới 6 tuổi, nhưng mà có lúc lại làm cho cô có ảo giác nó là ông cụ non, dường như tâm trí còn thành thục hơn cả cô, bình chân như vậy. Nhưng mà cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Hữu Hữu đang lo lắng cho mình, cảm động hôn lên chắn nó, rồi ôm nó một cái. Trên gương mặt Hữu Hữu nở nụ cười ấm áp, nhưng tâm trạng lại có chút đau đớn. Rõ ràng mẹ còn rất trẻ, rõ ràng cái tuổi này nên được hưởng thanh xuân tươi đẹp, nhưng cô đã phải hứng lấy gánh nặng ghê gớm từ rất sớm. Vì nó, cô vừa học tập vừa đi làm vừa nuôi nâng nó, từ sớm đã nếm trải mùi vị gian khổ. Trong khoảng thời gian cho con bú, cô có thật, lúc nào cũng không nỡ để lại cho mình, sinh hoạt đi lại tập tễnh, suýt chút nữa cơ thể cũng muốn sụp đổ. Có rất nhiều lần, nó không nhịn được muốn nói với cô, hiện tại nó có năng lực có thể gánh vác toàn bộ gia đình, bảo vệ cô. Nhưng mà nó lại có chút lo lắng mẹ nhìn thấy mình như vậy, có thể thản nhiên tiếp nhận hay không? Phải chăng sẽ không dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn mình? Sáng hôm nay nó tìm ra được hóa đơn mấy tháng nay, vừa nhìn thấy chuỗi con số kinh người trên tờ giấy, chỉ nhìn một cái thì không khỏi kinh ngạc. Khu nhà trọ nơi bọn họ thuê là gần trường học trung tâm thành phố, cảnh vật chung quanh lịch sự tao nhã, mấu chốt là an toàn, tạm thời không đề cập tới tiền thuê cao kinh người, chính là phí tiền điện nước mỗi tháng đều đắt đến mức làm người ta líu lưỡi. Cái đó cũng chưa tính là gì, từ trước đến giờ cô đều dành cho Hữu Hữu môi trường đọc sách tốt nhất, không gian trưởng thành tốt nhất. Bởi vậy, chi phí ăn mặc đều là tốt nhất, điều này cũng là một khoản tiền phải chi trả không ít. Tiền lương mỗi tháng của cô trừ đi những thứ này thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Trước đây tiền lương một tháng của cô là 20.000, nhìn rất cắm rỗ, thực tế cầm được trên tay, cũng giống như nước chảy rào rào không còn. Mẹ, sau này không cần làm khổ mình như vậy nữa. Hữu Hữu nhìn thấy rất đau lòng. Hữu Hữu không muốn học ở vườn trẻ quý tộc, cũng không muốn học lớp sở thích, thì cuộc sống sẽ không khó khăn như vậy. Hữu Hữu nói, ánh mắt mềm mại đi mấy phần. Nhưng mà, lần trước bảo bối nghe gì Tiếu Tuyết nói, diễn kịch từng là giấc mơ của mẹ. Nếu như mẹ còn có giấc mơ, Hữu Hữu nhất định ủng hộ mẹ. Ừm. Bất quá không nên mỗi ngày mặt mày ủ rũ, Hữu Hữu đau lòng. Vân Thi Thi ấy náy nở nụ cười, giả vờ thoải mái vỗ tay một cái, ăn cơm. Mẹ sai rồi, ba điều quy ước trên nói rồi, không được phép mang tâm tình không tốt trên công việc về nhà. Hôm nay Hữu Hữu làm nhiều đồ ăn ngon như vậy nhưng đều nguội rồi, là mẹ không đúng. Nói xong, Vân Thi Thi cười híp mắt động đũa, Hưu Hưu im lặng ngồi ở một bên, đôi mắt cong cong, nhu hòa giống như ánh trăng. Đối với thất bại, từ trước tới nay Vân Thi Thi rất cứng rắn, bởi vậy rất nhanh liền đem tất cả không vui xóa khỏi ký ức. Nhưng mà khoản nợ tối hôm qua, sớm muộn gì cũng phải tính. Chương 71, Phẫn nộ trà đạp Bạch Liên Hoa. Bạch Liên Hoa, ý chỉ những cô gái có tính tình yếu đuối, nhu nhược, vô dụ. Buổi chiều, Vân Na mãn nguyện cầm lấy thư mời cô ta tha thiết ước mơ. Lại nhận được một cuộc điện thoại cảnh cáo của Lý Đông Cường. Vừa bắt máy, đã nghe thấy tiếng chất vấn giận dữ từ đầu dây bên kia điện thoại. Vân Na à Vân Na, mày là cái thứ đê tiện hại người. Con mẹ nó, mày có biết mày chọc trúng nhân vật lớn nào không? Ông đây bị mày hại thảm. Cô ta nghe xong đầu óc mơ hồ, rõ ràng không hiểu gì cả. Anh Cường, sao vậy? Chị gái của mày, nhìn tuổi còn trẻ, thanh xuân vô hại, trái lại lai lịch không nhỏ. Ông đây còn không thể chạm vào một cọng tóc gáy của nó đây này. Ngày hôm qua chỉ là muốn chơi đùa với nó một chút, còn chưa chạm một ngón tay của nó, kết quả suýt chút nữa không còn một cánh tay. Không nghĩ tới có kim chủ kề bên người, làm hại ông đây chọc giận một nhân vật lớn. Suýt chút nữa giết chết ông đây. Vân Na có chút không nghe rõ, anh Cường, rốt cuộc anh có ý gì, làm tôi nghe không rõ. Nghe không rõ hả? Phía bên kia lửa giận ngút trời, hung hăng hét lên với cô ta, vậy ông đây công khai nói rõ với mày, chị gái mày, phía sau có kim chủ chăm sóc. Còn kim chủ là ai, thân phận gì, không phải một tiểu thị dân như mày có tư cách hỏi thăm. Vân Na nghe vậy cả kinh, ngược lại bật cười nói, anh Cường, anh đang nói đùa sao? Chị gái tôi, cũng là một tiểu thị dân, làm gì có kim chủ nào để ý chứ? Bên cạnh chị ta còn dẫn theo một đứa con ghẻ, cũng không biết ở bên ngoài cùng với dã nam nhân nào sinh ra con hoang, loại nữ nhân này sẽ có kim chủ nâng niu sao? Chuyện đùa. Vừa nghĩ tới Vân Thi Thi, Vân Na vô cùng căm ghét. Không phải vừa vỡ hải, anh Cường còn cười với cô ta sao? Ôi, mày cho rằng là mày sao? Mặt hàng như chị gái mày, là khẩu vị mà rất nhiều ông chủ lớn yêu thích. Không nói nữa, lần này mày nợ tao 20 vạn, mày còn làm hại tao tức giận. Trong vòng 2 ngày còn không trả, tao sẽ cưỡng bức mày trên cửa. Vừa dứt lời, bên kia kiên quyết cúp điện thoại. Đừng mà, anh Cường. Vân Na ngớ ngẩn, hiển nhiên còn chưa tỉnh táo. Buổi tối, Vân Thi Thi dẫn Hữu Hữu trở lại nhà họ Vân. Vừa mới vào cửa, đi ngang qua bên cạnh Vân Na, cô ta nhìn thấy cô thì thấy bực bội trong lòng, độc ác số cô. Vân Thi Thi suýt nữa té ngã, nắm chặt nắm đấm, quay mặt lại, nhưng mà là một đôi mắt lạnh như băng, không còn ngấm ngầm chịu đựng như lúc trước. Vân Na căm hận nhìn mặt của cô, xem thường nói, con hoang không có mắt. Ha! Chắc! Vân Thi Thi cười gằn, cô đã vung một cái tát ra ngoài, lanh lảnh mạnh mẽ. Vân Na ngơ ngác nhìn cô dám đánh cô ta. Nhất thời lửa giận thiêu đốt trong lòng, lập tức cô ta phẫn nộ san giọng, cô dám đánh tôi. Bước chân Vân Thi Thi vội vàng, dù bận vẫn ung dung xoay người, vẻ mặt thờ ơ, dáng vẻ cô như con chó, không đánh cô thì đánh ai. Lý Nhạn hoảng sợ quả mắng, khó có thể tin đây là Vân Thi Thi luôn nhu nhược nhát gan lúc trước, cô dám làm trái ý mình, đê tiện, cô còn dám phản kháng sao? Sao hả? Cha tôi không ở nhà cô không đem tôi để ở trong mắt. Điều kiện trước tiên, cô phải là người. Vân Thi Thi kéo khóe môi, ý tứ ngắn gọn đáp trở lại. Vân Na giận không nhịn nổi, vung bàn tay lên cao, tiện nhân, tôi không đánh chết cô. Chắc, tiếng gió từ lòng bàn rơi trên mặt, cũng may Vân Thi Thi tránh kịp, không đau không ngứa. Vân Thi Thi cười lạnh, xoay người tóm chặt vạt áo của cô ta, đột nhiên đẩy lên tường, chắt lại hạ xuống một cái tát. Một cái tát. Cô hoàn trả gấp 10 lần. Chương 72, buồn nôn về đến nhà. Một cái tát, cô hoàn trả gấp 10 lần. Một cái tát vang dội, không chút nương tay, trong lúc nhất thời Vân Na trở tay không kịp. Nhưng mà Vân Thi Thi vẫn không có dự định cứ thế buông tha cho cô ta, chắt lại hạ xuống một bạt tay, điểm mấu chốt của cô là muốn trái phải đối xứng. Như thế rất tốt, hai bên gò má rõ ràng in dấu 5 ngón tay, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt bị phá hủy. Vân Na thẹn quá thành giận. Cô ta luôn lấy gương mặt xinh đẹp này mà kiêu ngạo, bình thường đều rất che chở. Bây giờ Vân Thi Thi làm tổn thương gương mặt của cô ta thật hận không thể bóp chết tiện nhân này. Cô ta xông lên đánh cô, nhưng Vân Thi Thi vẫn nắm chặt cổ tay cô ta, bẻ ngược ra sau. Vân Na gào lên một tiếng, liền túm lấy tóc cô. Các con đang làm gì vậy hả? Ở cửa truyền đến tiếng gầm giận dữ. Vân Nghiệp Trình đứng ở cửa, nhìn cảnh hỗn loạn trong phòng khách, tức giận đến đỏ mặt. Tất cả dừng tay cho tôi. Từng đứa đều muốn tạo phản sao. Cha! Vân Thi Thi thấy ông trở về, lập tức che giấu vẻ mặt vốn âm lãnh không còn chút vết tích, nháy mắt, trên mặt lại hiện ra sắc mặt oan ức. Vân Na cô ấy rất quá đáng. Vừa nói, cô còn làm bộ khóc nức nở vài tiếng, giống như chịu bất ức vô cùng lớn. Vân Na choáng váng. Với tính tình Vân Thi Thi trước đây, bị đánh gãy răng cũng phải cố gắng ngậm máu, bất ức lớn hơn nữa cũng chưa bao giờ kể khổ với Vân Nghiệp Trình. Bây giờ lại học được cách giả bộ làm người vô tội. Vân Na tức giận, hiện tại trên mặt cô ta còn rát đây này. Rốt cuộc là ai quá đáng? Cô yếu đuối không nơi nương tựa, chân thực, lập luận sắc sảo, thấy mà yêu, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu như vậy, bất cứ người nào nhìn thấy cũng sẽ đau lòng. Vân Nghiệp Trình nhìn thấy mà tan nát cõi lòng, đôi mắt tàn nhẫn nhìn về phía Vân Na, mắt trợn lên làm cho cô ta giật mình. Nghe thấy có chút kỳ quái, Lý Cầm đi ra khỏi phòng thì trông thấy trận chiến này. Thấy trên mặt con gái có dấu tay, một dấu lại một dấu sưng lên. Mẹ! Tiện nhân này đánh con! Con mắng con là tiện nhân! Cô nói ai là tiện nhân? Lý Cầm nghe vậy giận dữ, ngược lại chỉ vào Hữu Hữu giống to với Vân Thi Thi. Nhà họ Vân sẽ không nhận hai đứa con hoang như các người, cũng sẽ không nuôi đứa con gái bất hiếu như cô. Vân Thi Thi cười khẩy. Hữu Hữu đi lên phía trước dắt tay Vân Thi Thi, quay đầu nhìn Vạn Phương, gương mặt nhỏ nhắn đẹp trai đáng yêu lộ ra nụ cười sâu xa mê người. Dì à, dì yên tâm, mẹ có con nuôi rồi, không cần các người bận tâm. Có tiền, chẳng thà nghĩ cách làm thế nào chăm sóc gương mặt đó thật tốt đi. Lý Cầm nghe vậy, tức khắc quấn bách che mặt. Căm hận nghiến răng nghiến lợi. Vốn dĩ gương mặt bà ta đẹp động lòng người, nhưng mà sau khi sinh Vân Na, trên mặt có nếp nhăn lúc mang thai, hơn nữa đã trung niên, từ lâu vẻ ngoài đã không còn nét đẹp như thời thanh xuân. Dù có chăm sóc thẩm mỹ thế nào cũng chẳng ăn thua gì. Hữu Hữu mở miệng nói lời độc ác có thể nói là đâm trúng chuyện đau lòng của bà ta. Đứa nhỏ này, tuổi con nhỏ, gương mặt nhỏ sáng sủa coi như đơn thuần đáng yêu. Nhưng lại có thể mở miệng nói ra lời ác độc đến vậy. Bà ta nghẹn họng không nói ra lời, cháu. Hữu Hữu ngẩng gương mặt nhỏ lên, kéo kéo ống tay áo Vân Thi Thi, giọng nói non nớt lộ ra hồn nhiên vô hại. Mẹ, mẹ có biết buồn nôn mẹ nó với buồn nôn mở cửa có ý gì không? Vân Thi Thi cười híp mắt hỏi, có ý gì? Hữu Hữu nhẹ như mây gió nhìn lướt qua mẹ con Lý Cầm, nói khẽ, thực sự là buồn nôn về đến nhà. Lý Cầm nghe xong. Lập tức nhận ra đứa bé này đang chê cười bà ta, liền nổi giận, bước nhanh về phía trước vung bàn tay lên với Hữu Hữu, nhưng mà cánh tay lại bị Vân Thi Thi nắm chặt. Cô là đứa con gái bất hiếu, lại dám đánh con gái tôi, bây giờ lại còn muốn đánh luôn cả tôi sao? Nghiệp Trình, ông xem mặt mũi Na Na đi, chính là bị con tiểu tiện nhân này đánh. Không đợi Vân Nghiệp Trình phản ứng, Vân Thi Thi ngẩng mặt lên, nói, phải, là tôi đánh. Nhưng mà con gái bà ở bên ngoài không biết thân biết phận, vừa đánh bạc vừa hít heroin, nợ nần chồng chất, liên lụy tôi bị mất việc. Ngày hôm qua còn suýt chút nữa hại tôi. Cô xấu hổ, không nói thêm gì nữa. Bà nói tôi có mẹ sinh, không có mẹ nuôi cũng được, nói tôi ăn của các người cũng được, nhưng tôi không phải đầy tớ nhất định phải nhìn sắc mặt của các người mà làm việc, còn bị các người lợi dụng đến cùng. Tôi cũng có tôn nghiêm, tại sao các người lại có thể nô dịch tôi như vậy? Vân Thi Thi ẩn nhẫn nói. Cô, trong lúc nhất thời, Lý Cầm không nói được lời nào. Chương 73, lần này tuyệt đối không miễn cưỡng chính mình. Cô, trong lúc nhất thời, Lý Cầm không nói được lời nào. Từ lúc Vân Thi Thi mở miệng nói ra những câu đó, là do lúc trước Lý Cầm nói với cô đều nhớ kỹ. Trước đây Vân Thi Thi quá yếu đuối, chó mèo gì cũng có thể ức hiếp cô, bây giờ không còn giống trước kia rồi. Cô sẽ không tiếp tục chịu đựng. Lấy gậy ông đập lưng ông, trước đây bọn họ đối xử với cô thế nào, cô sẽ hoàn trả từng cái. Lý Cầm tức không nhịn nổi, đột nhiên bước tới trước nắm chặt cánh tay cô, còn chưa kịp mở miệng. Vân Thi Thi lạnh lùng nhìn Lý Cầm đang nắm chặt cánh tay cô, mặt không chút cảm xúc nói, bỏ tay bà ra. Trong giọng nói của cô lộ ra sự kiêu căng không thể xâm phạm. Lý Cầm sững sờ, kinh ngạc trợn to hai mắt, đáy lòng vì thái độ lạnh lùng của cô mà cảm thấy tức giận. Trong mắt cô còn có người mẹ như tôi sao? Vân Thi Thi hừ lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ngọt ngào, nói với bà ta, không phải bà nói tôi có mẹ sinh không có nuôi sao, tôi chưa bao giờ thừa nhận tôi là con gái của bà, bây giờ còn dám hỏi trong mắt tôi có bà hay không. Rốt cuộc Lý Cầm không nhịn được nữa, tức giận nói, hừ. Cũng may mẹ cô sinh cô ra lại không nuôi cô, nếu không, bây giờ nhìn thấy cô dẫn theo một đứa con hoang trở về, còn không bị tức chết sao. Trong đôi mắt lạnh lạnh của Vân Thi Thi toát ra mùi vị nguy hiểm, ôi, bà vẫn nên quan tâm đến con gái mình đi. Hỏi thử xem, cô ta ở bên ngoài gây ra tai họa gì rồi. Vân Na vội vã ở một bên châm ngòi thổi gió, nói, cha. Cha nhìn đi. Cô ta lại vu cáo hãm hại con. Vân Thi Thi, cô là người phụ nữ ti tiện, ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cũng thôi đi, lại dám học người ta chưa kết hôn đã sinh con, còn dẫn con riêng trở về. Thật sự rất bất hiếu. Chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ có bao nhiêu người nói xấu sau lưng nhà họ Vân. Nói rằng con gái nhà họ Vân ở ngoài bị đàn ông làm có bầu tự mình sinh con hoang, khó nghe biết bao nhiêu. Bây giờ cô lại vu khống tôi hít hề dọn, cô có chứng cứ không? Sở trường từ trước đến giờ của Vân Na là gặp dịp thì chơi, sau lưng lại là người ti tiện bị ổi, hai mặt. Từ nhỏ đã thích trêu chọc cô, ước hiếp cô, cùng với Lý Cầm muốn lật đổ cô, thậm chí còn thường xuyên ở trước mặt Vân Nghiệp Trình cố ý bịa đặt chuyện sai lầm của cô, gây xích mích ly gián. Cha, cha tin cô ấy hay tin con? Vân Thi Thi yên lặng nhìn ông, quyết định lần này tuyệt đối không chịu nhận thua. Cha! Cha đừng nghe con nhỏ ti tiện này ăn nói bậy bạ, cha phải tin tưởng con mới là con gái ruột của cha. Câm miệng! Vân Nghiệp Trình cũng không còn cách nào chịu đựng nổi, đối với Vân Thi Thi, từ trước đến nay ông đều tin tưởng vô điều kiện, bởi vì cô luôn nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ông vẫn nhìn thấy. Càng không nghĩ tới, hóa ra lúc ông không có ở nhà lại chịu nhiều bất ức như vậy, Lý Cầm, tôi thấy bà càng sống càng trẻ con. Thi Thi vẫn còn là một đứa trẻ. Lòng dạ bà độc ác như vậy, lương tâm bà bị chó ăn rồi hả? Vân Nghiệp Trình nhìn thấy Vân Na không nói gì nữa, chỉ lo chột dạ nút bên cạnh, tự nhiên cho rằng cô ta đang có tật giật mình. Giỏi lắm! Bài bạc, còn hít he do in. Vân Na, con thật sự làm cho cha tăng thể diện. Không phải. Cha nghe con giải thích. Vân Na hai mắt đẫm lệ nói. Câm miệng! Mày là đứa vô liêm sỉ. Vân Nghiệp Trình giận dữ đến mức mặt mày biến sắc, quay về phía Vân Na tát một cái thật mạnh lên mặt cô ta. Đêm đó, lần đầu tiên Vân Nghiệp Trình hung ác đánh Vân Na trước mặt Lý Cẩm, dùng dây nịt quất lên lưng cô ta để lại vết tích chẳng chịt, chỉ tiếc mài sắt không thành thép. Mãi đến lúc rời khỏi nhà họ Vân, Vân Thi Thi vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của Vân Na đang quỳ gối ngoài phòng khách. Từ nhỏ đến lớn, Vân Na chưa bao giờ bị áp bức và lăng nhục như vậy. Chỉ sợ bây giờ cô ta đã căm hận cô đến tận xương thủy. Những trừng phạt này đối với Vân Thi Thi mà nói, không đáng kể chút nào. Trước đây, Lý Cầm và Vân Na dùng đủ loại thủ đoạn đối phó cô, đến nay cô vẫn khắc sâu trong đầu. Dùng kim đâm vào người, đánh lòng bàn tay, kéo tóc. Đau đớn và khuất nhục hiện tại Vân Na chịu đựng chính là những thứ lúc trước cô phải nhận lấy, không đáng kể chút nào. Chương 74, gặp phải tiểu dịch thần. Ngồi trên xe taxi về nhà trọ, hai tay hữu hữu vòng qua ngực, có vẻ hơi rầu rĩ không vui. Vân Thi Thi thấy cậu nhóc có biểu hiện âm trầm, đưa tay vân về gò má trắng mịn của cậu. Hữu hữu, sao vậy? Không vui à? Hữu hữu hử lạnh một tiếng. Mẹ, bọn họ đều ức hiếp mẹ, con chán ghét họ. Chán ghét bà ngoại. Vân Thi Thi nhíu mi, cô biết, hữu hữu đang để ý tới cô. Đứa bé này... Tuy bình thường ở trước mặt cô luôn hòa nhã đáng yêu, nhưng cô đã sớm cảm giác được, từ nhỏ Hữu Hữu đã không giống với những đứa trẻ khác, được cuộc sống cực khổ thời ấu thơ rèn luyện, có lúc tuy còn nhỏ nhưng cậu đã trưởng thành, hơn nữa trời sinh cậu nhóc này thông minh hơn người, bởi vậy cậu có thể hiểu được cảnh ngộ của cô, hiểu chuyện nghe lời, cũng rất ít tùy hứng, trái tim lúc nào cũng hướng về cô. Cô sờ sờ đầu nhỏ của cậu, cười nói, mẹ có Hữu Hữu, mẹ là người hạnh phúc nhất thiên hạ. Cho nên, đừng để ý tới bọn họ. Hữu Hữu mím môi, giơ bàn tay nhỏ lên chạm vào má cô, nói, mẹ đừng khổ sở, sau này ai dám tiếp tục làm cho mẹ tức giận, Hữu Hữu sẽ không khách khí với bọn họ. Vân Thi Thi cũng không coi là thật, chỉ xem như cậu nhóc đang nói đùa, bật cười trêu chọc, Hữu Hữu ngoan. Mẹ không muốn Hữu Hữu đau lòng. Hữu Hữu nhíu mày, đôi môi mềm mại xinh đẹp cong lên, trong con ngươi trong trẻo như ngọc lóe qua một tia dịu dàng mê hoặc. Chỉ cần mẹ hài lòng, chuyện gì Hữu Hữu cũng đồng ý. Nơi đáy mắt Hữu Hữu có chút ý cười tà mị lóe lên. Mẹ, Hữu Hữu thật sự có thể bảo vệ mẹ. Lúc hai mẹ con trở lại nhà trọ, quản lý gọi điện thoại đến, muốn cô tới khách sạn Hoàng Quan cùng tự cục. Cô vội vã chạy tới, khách sạn Hoàng Quan rất lớn, trang trí xa hoa, vô cùng lộng lẫy. Vốn Vân Thi Thi định đi ngủ, nhưng mà công ty gọi điện thoại tới, nói là có một ông chủ lớn phụ trách nghệ nhân muốn cùng cô ăn cơm, muốn cô tới đó chuẩn bị. Chạy tới tiệc rượu, hành lang trải thảm đỏ xa hoa, cô đột nhiên nhìn thấy một bóng người cực kỳ quen thuộc. Cuối hành lang, một bé trai ước chừng 5-6 tuổi đang đi chung với người hầu, chậm rãi đi tới. Thân hình cùng bóng lưng kia, bất ngờ giống như lúc với Hữu Hữu, giống nhau lạ thường. Trong lòng Vân Thi Thi vừa sợ vừa kinh ngạc, cuối cùng như có ma quỷ sai khiến đi theo. Cô cẩn thận đuổi theo, đi trên thảm quý báu, không phát ra chút tiếng động nào. Nhưng mà bé trai đẹp trai lại có thính lực vô cùng tốt, cảnh giác quay đầu lại, cùng Vân Thi Thi gặp mặt chính diện. Ánh mắt mê muội nhìn vào gương mặt non nớt của bé trai đẹp trai, trong phút chốc, tâm thần khuấy động. Hữu Hữu. Mái tóc màu đen, vô cùng mềm mại, đặc biệt nổi bật dưới ánh đèn tường phục cổ ở trên hành lang, màu sắc càng mềm mại, sáng bóng. Da thịt trắng nõn, hai gò má trắng mịn, sống mũi cao thẳng xinh đẹp, miệng nhỏ đỏ thẫm, đường nét ngũ quan của cậu nhóc này vừa có nét đẹp sâu sắc của huyết thống Âu Châu lại không mất đi khí chất nhẹ nhàng dễ chịu của phương Đông. Cậu nhóc có một đôi mắt to trong veo như nước, đôi mắt dài như vẽ, lông mi dày nhỏ mềm mại, vừa dài vừa cong. Hơi nhếch lên, đen nhánh như hai mảnh lông chim. Con người đen như ngọc lại hóng ánh như ngân hà, kỳ ảo mà mê người. Vừa giống như kim cương rực rỡ lóa mắt, không nhiễm chút tạp chất, làm cho người ta chấn động cả hồn phách. Chỉ là bây giờ đôi mắt này, trong đấy mắt chỉ có sự lạnh lùng, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng trên người đã bộc lộ ra khí phách của bậc đế vương. Dương nét ngũ quan xinh xắn, tướng mạo giống Hữu Hữu như lúc. Chỉ có một điểm không giống chính là... Mặt mũi hai đứa bé, một đứa thâm thúy vắng lặng, còn một đứa lại rất hòa nhã. Đứa bé này, có thể hay không là? Chương 75, đây là con của cô. Đứa bé này không lẽ nào là? Vân Thi Thi cả kinh, cảm giác hoảng sợ hoang mang lẫn lộn trong lòng cô. 6 năm trước, cô ký hợp đồng mang thai hộ với anh, trong suốt 8 tháng trời mang thai, cuối cùng cô cũng sinh ra một cặp song sinh nam. Những vì sinh non, nên mạng sống của Hữu Hữu rất yếu. Rất mong manh, hơi thở thì thoi thoát. Vì thế Hữu Hữu bị y tá tưởng lầm là đã chết. Mà anh của Hữu Hữu, vừa sinh ra liền bị cô thư ký kia mang đi. Vân Nghiệp Trình sau khi phát hiện Hữu Hữu vẫn còn thở, ông đã nhờ một người bạn làm trong bệnh viện đó xóa mọi dấu vết hồ sơ về Hữu Hữu. Một mặt có thể giữ lại Hữu Hữu bên cạnh, mặt khác ông cũng có thêm một đứa cháu, xem như đây cũng là may mắn của ông. Cô thân là mẹ của Hữu Hữu. Cuối cùng cô cũng có thể cứu được cốt nhục của mình khỏi vòng luân hồi. 6 năm qua, mỗi đêm, qua hình ảnh của Hữu Hữu, cô thầm tưởng tượng hình dáng đứa bé kia. Bây giờ, đứa bé đứng trước mặt cô, từ vóc dáng đến ánh mắt, mọi thứ đều vô cùng giống Hữu Hữu. Đôi mắt, cái mũi, hai gò má xinh xinh đều y y đúc Hữu Hữu. Đứa bé này, có ai dám nghĩ, nó chính là người anh thất lạc của Hữu Hữu chứ? Vân Thi Thi cứ đứng được ra đó. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mộ Dịch Thần, hốc mắt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm. Cô thật không nghĩ, mình có thể gặp lại đứa bé này. Có lẽ từ khi sinh ra, giữa mẹ và con đã có mối liên kết chặt chẽ với nhau, nên Mộ Dịch Thần tuy lạnh lùng như mộ nhã chết, nhưng khi vừa thấy cô rơi nước mắt thì tảng băng trong lòng sớm cũng đã trở nên vô nghĩa rồi. Cô là ai? Mộ Dịch Thần hoài nghi nhìn cô, trên mặt cảnh giác cao độ. Vân Thi Thi nghe thấy giọng nói của đứa bé kia. Tuy non nớt nhưng rất giống với Hữu Hữu của cô. Cô như theo bản năng, bước lại gần Mộ Dịch Thần. Mộ Dịch Thần cảnh giác lui về phía sau, tiềm thức nhắc nhở cậu không được lại gần cô. Vài người đi theo cậu thấy cô đang dần tiếp cận gần hơn thì vội ngăn cản Vân Thi Thi. Cô là ai? Không được đến gần cậu chú. Tôi Vân Thi Thi thở dốc, không biết phải nói thế nào. Đúng, cô làm gì có tư cách đến gần đứa bé đó? Chẳng lẽ bây giờ cô vẫn còn vọng tưởng việc có thể giành lại đứa con này của cô sao? Hai mẹ con, đứng trước mặt nhau lại trở thành xa lạ, cảm giác đau đớn này, đúng là trêu người mà. Cô cười, thản nhiên nói, mấy người yên tâm, tôi không có ác ý gì, sẽ không làm hại cậu chủ của mấy người đâu. Mộ Dịch Thần bị nụ cười kia của cô thu hút, không hiểu sao, trong lòng cậu cảm thấy ấm áp hẳn lên. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười nào ấm áp như vậy, từ khi còn nhỏ, cha cậu cũng chỉ cười với cậu có vài lần, mà nụ cười đó cũng rất nhẹ, không như. Mà mẹ của cậu, Mộ Uyển Nhu, thì lại cười với cậu rất nhiều, nhưng cái nụ cười đó chỉ khiến cậu lạnh sống lưng thôi. Thế mà người phụ nữ này, mới chỉ lần đầu gặp mặt, lại khiến cậu lần đầu tiên trong cuộc đời hiểu thế nào là dịu dàng và ấm áp. Trong một khắc đó, nhiều cỗ suy nghĩ ập vào trong đầu cậu. Tuy là ấm áp nhưng chung quy vẫn là người lạ, không được quá thân cận. Cô nhìn tôi làm gì, tôi không thích bị người khác nhìn chằm chằm thế đâu. Mộ Dịch Thần lên tiếng cảnh cáo cô, ngữ khí lạnh lẽo như thường ngày, lạnh đến thấu xương, không chứa một chút tình cảm nào. Vân Thi Thi cười, đang định lại gần Dịch Thần thì phía sau có một giọng nữ vang lên. Ai đó? Vân Thi Thi ngạc nhiên quay đầu lại, cô nhìn thấy một cô gái cao quý sang trọng đứng ngay sau lưng cô, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô. Nhưng khi Vân Thi Thi vừa quay đầu lại, cô gái đó lại càng tỏ vẻ cảnh giác hơn trước. Vân Thi Thi. Mộ Uyển Nhu trong lòng cảm thấy hoảng sợ, không ngờ cô ta lại có thể gặp cô ở nơi này. Mười mấy năm không gặp, cô gái yếu đuối trong trí nhớ ngày xưa giờ đã trở nên xinh đẹp động lòng người, thanh thuần lại càng thêm phần thoát tục. Năm tháng trôi qua dường như chẳng ảnh hưởng gì đến nhan sắc của cô vậy. Chương 76, cô không có quyền nuôi dưỡng. Mộ Uyển Nhu trong lòng hoảng sợ, lại không nghĩ rằng đến nơi này lại cùng cô gặp nhau. Mười mấy năm không gặp, cô gái yếu đuối trong trí nhớ nay đã trổ mã xinh đẹp động lòng người, thanh thuần lại càng thêm thoát tục. Năm tháng yên tĩnh, dường như không lưu bất cứ dấu vết gì trên người cô. Cho dù là không trang điểm, nhưng vẫn đẹp mê người, nhìn vẫn trẻ như học sinh cao trung vậy. Vân Thi Thi cũng nhìn thấy cô ta, phút chốc trong đầu có chút ngờ ngợ, dù sao vẫn luôn cảm thấy gương mặt cô gái này có chút quen thuộc, hình như đã thấy qua ở đâu đó. Nhưng mà lại không nhớ rõ ràng, rốt cuộc đã gặp ở chỗ nào, chỉ cảm thấy cực kỳ quen mặt. Mộ Uyển Nhu nhìn cô chăm chú đến rợn cả tóc gáy, cô lén lút cắn răng, Bắc Kinh lúc này thật nhỏ bé, làm sao người cô không muốn gặp nhất, vẫn cứ xuất hiện trước mặt cô. Từ khi biết Mộ Nhã Chết đang điều tra thân phận của cô, mấy ngày liên tiếp cô đờ ơ suy nghĩ làm sao đem cái gai trong mắt này nhổ ra sạch sẽ, hôm nay lại tình cờ gặp được. Đôi môi đỏ mọng của cô mím lại, nhìn về Vân Thi Thi từng bước đến gần nhà ép hỏi, cô là ai? Tới nơi này làm gì? Đã báo danh chưa? Nghề gì? Thân thế như thế nào? Nhìn cô ăn mặc nghèo hèn thế này, cô có tư cách gì mà bước vào quán 36 sao cao cấp hả? Tôi là trợ lý của nghệ sĩ của công ty Hoàn Vũ. Là nghệ sĩ nào, tên là gì? Mộ Uyển Nhu không có kiên nhẫn nghe cô nói nhiều như vậy, chỉ muốn đem cô đuổi đi, không xuất hiện ở trước mặt cô ta và Tiểu Dịch Thần. Mẹ! Sau lưng, Mộ Dịch Thần nhàn nhạt kêu một tiếng. Vân Thi Thi theo bản năng quay đầu lại, chợt nghĩ, đứa bé này không phải đang gọi cô là mẹ. Mộ Uyển Nhu mặt không thay đổi đẩy Vân Thi Thi, đi tới trước mặt Tiểu Dịch Thần. Trên mặt không còn lạnh lùng lúc nãy mà hiện lên tình cảm dịu dàng của người mẹ. Làm sao? Bà bối. Vân Thi Thi nhìn một màn này, đống nhiên phản ứng, thân phận người phụ nữ này, cô ta chính là người phụ nữ 6 năm trước tát cô ở trong biệt thự, là vợ chưa cưới của người đàn ông đó. Vì không có khả năng sinh con, mới chọn người mang thai hộ, để kéo dài hương khói của dòng họ. Lúc đó một màn kia, vẫn như mới trong ký ức của cô. Vẫn cứ nhớ. Người phụ nữ này trên cao nhìn xuống mình, giống như đang nhìn một con cá ăn mày thấp hèn. Con mệt mỏi, muốn về nhà. Tiểu Dịch Thần lời nói ngắn gọn, tiếc chữ như tiền vàng. Mộ Uyển Nhu cười nói, được. Mẹ kêu Thím Quế đưa con về. Thím Quế liền vội vàng tiến lên dắt tay Tiểu Dịch Thần định rời đi. Cậu bé bỗng nhiên quay đầu lại thật sâu nhìn Vân Thi Thi, môi mỏng mím chặt, rồi liền đi theo Thím Quế rời đi. Trên hành lang chỉ có Mộ Uyển Nhu và Vân Thi Thi ở lại cùng nhau. Vân Thi Thi có lưu luyến không thôi nhìn bóng lưng Tiểu Dịch Thần từ từ đi xa. Mộ Uyển Nhu đột nhiên đứng ở trước người cô, kiêu ngạo nhìn cô. Cô Vân, chúng ta lại gặp mặt. Cô khỏe. Vân Thi Thi hơi lui về phía sau. Trên người cô ta quá sắc bén như đâm vào lòng người, như đâm vào cô nên cần phải cùng cô ta duy trì khoảng cách. Mấy năm qua, cô Vân khỏe không? Môi mỏng của Mộ Uyển Nhu khẽ nhếch, nhưng vẫn cười lạnh lùng. Lãnh đạm hỏi thăm sức khỏe, làm cho trong lòng Vân Thi Thi cảm thấy kỳ quái. Cô còn nhớ tôi chứ? Tôi là bà chủ tương lai của nhà họ Mộ, trước đây chúng ta đã gặp qua. Mộ Uyển Nhu vừa nói, từng bước gáp sát cô, chẳng qua, cô Vân coi nội dung ban đầu của hợp đồng, quên mất không còn chút nào. Lạnh lẽo mà đau thương chất vấn, làm người ta sợ run lên. Trên hợp đồng sau cùng, Vân Thi Thi mãi mãi mất đi quyền nuôi dưỡng đứa bé. Vân Thi Thi sắc mặt trắng bệch, chậm rãi nói, mỗi điều khoản trên hợp đồng, tôi đều nhớ rõ. Bà Mộ, bà yên tâm, tôi sẽ không xuất hiện ở trong cuộc sống của con trai tôi. Không, là trong cuộc sống của con trai bà. Cách gọi bà ở đây vừa thể hiện sự tôn trọng đối phương, có chút nhún nhường trước đối phương, chứ không phải là vì tuổi tác. Chương 77, cái gai trong mắt đâm trong thịt. Vân Thi Thi sắc mặt trắng bệch, chậm rãi nói, mỗi điều khoản trên hợp đồng, tôi đều nhớ rõ. Bà Mộ, bà yên tâm, tôi sẽ không xuất hiện ở trong cuộc sống của con trai tôi. Không, là trong cuộc sống của con trai bà. Đúng không? Nói được là làm được. Đúng. Vân Thi Thi cắn răng, trái tim đau như nhỏ máu. Trên mặt Mộ Uyển Nhu lúc này hiện lên vẻ tươi cười, nhưng lại cực kỳ u ám. Vậy còn hy vọng cô Vân chớ quên lời nói ngày hôm nay, còn nhớ phải tuân theo nội dung của hợp đồng. Nếu để cho tôi biết, cô làm phiền cuộc sống của mẹ con chúng tôi nhất định sẽ làm cho cô hối hận. Cô ta đến gần Vân Thi Thi, mặt lạnh như băng cảnh cáo, ước chừng hai người sát kề nhau, Mộ Uyển Nhu dễ dàng nhìn thấy vết hôn giữa cổ cô, ánh mắt hơi lạnh. Ngày hôm qua, Mộ Nhã chết một đêm không về, cô ta từng phái người điều tra, kết quả lại xuất hiện trong băng ghi hình ở quán bar, nhìn thấy anh ta vào một phòng. Mà buổi sáng, Mộ Nhã chết toàn thân âu phục lúc trước, buổi trưa một người con gái mặc váy liền áo liền đi theo trợ lý của Mộ Nhã chết đi ra, mặc dù túi thấp đầu, không thấy rõ mặt mũi. Nhưng vô luận là thân hình hay là bóng lưng, tất cả đều cùng người phụ nữ này giống nhau như lúc. Giờ phút này trông thấy trên cổ cô có những dấu vết mập mờ kia, Mộ Uyển Nhu không kiềm được suy nghĩ lung tung càng nhớ lại, càng tức giận, trên trán hiện lên hết cả gân xanh. Ti tiện! Cô ta giương tay, liền muốn tắt một cái. Sau lưng truyền tới một âm thanh non nớt. Mẹ! Bọn con chờ mẹ thật lâu. Tiểu Dịch Thần cũng không biết tại sao, khi trở lại. Đúng lúc tình cờ gặp cảnh Mộ Uyển Nhu giơ tay muốn đánh người, không để lại dấu vết lên tiếng ngăn cản. Mộ Uyển Nhu hốt hoảng, xoay người mặt hướng về phía Tiểu Dịch Thần, khuôn mặt lúc này đã đầy vẻ ôn nhu. Dịch Thần, không phải Thím Quế đưa con về sao? Mẹ không cùng về ăn cơm sao? Tiểu Dịch Thần nét mặt kỳ lạ nhìn cô ta, cũng không biết là có ý định bao che Vân Thi Thi, hay là do nguyên nhân khác, bình tĩnh nói, cha nói, buổi tối quay về dùng cơm. Mộ Uyển Nhu vừa nghe, liền không muốn cùng Vân Thi Thi lãng phí nhiều thời gian. Liên quan tới việc tối ngày hôm qua cô ta muốn nhân cơ hội tìm ra chứng cứ thật sự. Chẳng qua đối với Vân Thi Thi, cô ta sẽ không đơn giản mà bỏ qua. Sớm muộn cũng phải khiến cho cô ở Bắc Kinh này biến mất sạch sẽ, nhất định phải trừ tận gốc sạch sẽ. Vì vậy, Mộ Uyển Nhu quay đầu lại độc gác trợn mắt nhìn cô một cái, xoay người liền ôm lấy Tiểu Dịch Thần, cùng nhau rời đi. Vân Thi Thi trong một lúc vẫn chưa tỉnh hồn lại. Hóa ra đứa bé này, gọi là Dịch Thần chín trong một lúc, có quá nhiều thứ tình cảm phức tạp xông lên đầu, vừa đau vừa khổ. Trông thấy đứa con ruột thịt của mình gọi người khác là mẹ, như một nhát dao đâm thẳng vào tim, vô cùng thống khổ. Nếu như biết điều khoản trong hợp đồng, cô vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Sinh ra đứa con trai này, đời này chỉ có thể là người dưng nước lã. Khắc nghiệt dày vò, nhưng cô phải làm như vậy. Sự nghiệp nhà họ Mộ lớn như vậy, cô làm sao có thể chống lại được? Đứa bé này, cô không có tư cách làm mẹ. Vân Thi Thi hít sâu một hơi khí lạnh, đem mạch suy nghĩ quên đi, vội vàng chạy tới bữa tiệc. Ghế salon màu đen bằng da thật, dưới chân là chạm thảm quý giá đắt tiền. Bên cạnh, trong tủ rượu nhỏ trưng bày rượu ngoại đắt tiền cùng rượu vừa cả, dưới ánh sáng đèn lộng lẫy. Vân Thiên Hữu dáng vẻ tùy ý ngồi trên ghế salon. Trong tay là một ly thủy tinh cao cổ đắt giá, trong ly cô cà thoát ra bạc khí. Chương 78, Hữu Hữu nghi ngờ. Bên cạnh là một người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh, không phải ai khác, chính là người đại diện hội đồng quản trị của công ty nhạc trí, Lý Hàn Lâm. Lý Hàn Lâm ngũ quan xinh đẹp, anh tuấn hào hoa phong khoáng, chẳng qua là hôm nay sắc mặt anh ta có chút khó coi, đặc biệt là bên người anh ta còn có đứa nhỏ 6-7 tuổi, ánh mắt càng kỳ lạ hơn. Anh ta thật không nghĩ tới, cổ đông thần bí nhất hội đồng quản trị nhạc trí, thật sự là đứa trẻ 6-7 tuổi. Lúc đầu, anh ta cũng không tin. Làm sao có thể? Giống như lúc anh ta 6-7 tuổi, vẫn còn là cái tuổi chơi đùa với bùn đất, kết quả bây giờ đứa trẻ này thế nào? Gen biến dị sao? Nhỏ như vậy, còn là một đứa bé nhìn một cái liền biết chưa dứt sữa, giá trị con người đã mấy trăm triệu. Công ty Nhạc Trí trước đây là công ty đồ chơi châu Âu đã phá sản, cuối cùng, bị Cự Phong thu mua, thời gian ngắn ngủi, nhanh chóng vùng dậy, hôm nay đã trở thành công xưởng đồ chơi mơ ước của thế giới. Công ty đồ chơi Nhạc Trí một khi đưa ra thị trường, liền thịnh hành toàn cầu. Toàn bộ trẻ con cũng cảm thấy kiêu ngạo khi có được một món đồ chơi chính hãng của công ty Nhạc Trí. Mà không ai nghĩ đến, đồ chơi mà những đứa trẻ kia yêu thích không buông tay, cuối cùng được sản xuất từ một đứa nhỏ không lớn hơn 6 tuổi thiết kế bản vẽ. Đồng thời ai có thể nghĩ đến, cổ đông lớn nhất hội đồng quản trị của công ty Nhạc Trí, lại là đứa nhỏ còn chưa học xong nhà trẻ. Chửi thêm một tiếng. Không thể tin được. Ai tin? Sự thật chính là như vậy. Chẳng qua, cổ đông lúc nào cũng thần bí không thể điều tra được, chưa người nào gặp qua diện mạo thật sự. Anh ta chỉ biết, công ty Nhạc Trí đang bị tập đoàn của người đó thu mua, cổ đông thu mua tập đoàn có trên hơn 10.000 nhân viên, nắm trong tay hơn 60% số cổ phần. Công ty Nhạc Trí còn khai thác hệ thống thiết kế cấp cao nhất. Cho đến 2 giờ trước, anh ta mới được vị cổ đông thần bí kia gọi đến, vội vội vàng vàng chạy tới. Nhưng chỉ nhìn thấy một người còn không cao đến eo của anh ta một đứa nhỏ. Vân Thiên Hữu nhìn anh ta bình thản nói ra thân phận, Lý Hàn Lâm mất hết bình tĩnh kêu lên tại chỗ, vẻ mặt không thể tin được. Cho đến lúc thanh âm trẻ con thay đổi đầy lạnh lùng, lúc này mới chứng thực được thân phận thật năm nếu như thân phận của cậu công bố cho mọi người, thành viên hội đồng quản trị cũng điên hết cả lên. Lý Hàn Lâm hôm nay vẫn có chút nhốn nha nhốn nháo. Hữu Hữu cầm ống hút, hút coca đem kính đen hạ xuống. Đột nhiên thoáng thấy một bóng người quen thuộc. Cực kỳ quen thuộc, còn hơn cả quen thuộc, không bằng nói là giống nhau như lúc. Ánh mắt cậu nhìn thấy, là một đứa bé trai sắp xỉ tuổi, được một người phụ nữ dắt tay, đi tới chỗ chiếc xe quẩn, bị người phụ nữ đó ôm lên xe. Đứa bé trai mặc âu phục nhỏ, bóng lưng lạnh lùng, mơ hồ trông thấy ngũ quan tinh xảo, cùng cậu giống nhau vô cùng, chẳng qua là dung mạo hoàn toàn lạnh lùng. Vân Thiên Hữu có chút hoảng sợ, trợn to đôi mắt. Ấn đường, điểm giữa hai đầu lông mày, nhăn lại. Cái thằng nhóc này, vì sao cùng cậu dáng dấp giống nhau như lúc? Vân Thiên Hữu lập tức nói, đuổi theo chiếc quần phía trước. Tổng giám đốc Vân. Lý Hàn Lâm liền vội vàng sửa lời, cung kính nói, xảy ra chuyện gì? Đuổi theo. Vân Thiên Hữu ra lệnh, không cho phép nói gì. Vâng. Xe Bentley nhanh chóng chuyển động, đạp chân ga đuổi theo xe quần. Một đường theo sát. Cách nhau cũng không xa. Vân Thiên Hữu ngồi ở phía sau, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi hỏi, mấy ngày trước tôi để cho chú đi thăm dò người kia, Vân Thiên. Có, tài liệu đều ở đây. Lý Hàn Lâm cung kính cẩn trọng, đưa tài liệu. Vân Thiên Hữu thuận tay cầm lấy, một chồng tài liệu thật dày, mặt không thay đổi lật xem. Càng nhìn, ánh mắt càng chăm chú. Xe còn lái vào khu biệt thự giàu có của Bắc Kinh 7 khu nhà tốt nhất. Nơi này nằm ở thủ đô Bắc Kinh, giá đất khu khuôn viên biệt thự cao nhất, người ở chỗ này, thân phận tôn quý, giá trị con người hơn 100 triệu. Nghe đồn, biệt thự ở đây đều trên 500.000 một bình, 36 thước vuông bề mặt là một bình. Xe còn không trở ngại, đi vào. Mà xe Bentley bị ngăn lại ở cửa. Vân Nam Thi canh phòng nghiêm ngặt, người bình thường không thể ra vào. An ninh đem xe ngăn lại, Lý Hàn Lâm hạ cửa kính xe, đang muốn nói chuyện. Nhưng mà nhân viên bảo vệ trông thấy Vân Thiên Hữu, vẻ mặt lập tức trở nên kính cẩn. Hóa ra là cậu chủ nhỏ nhà họ Mộ trở lại. Bảng số xe xa lạ, nhưng nhân viên bảo vệ đem Vân Hữu Thiên nhận nhầm thành cậu chủ nhỏ nhà họ Mộ, đương nhiên, không dám thờ ơ. Ai dám ngăn cản xe của cậu chủ nhỏ nhà họ Mộ? Vân Thiên Hữu nghe vậy, trong lòng phút chốc xẹt qua quá nhiều ngờ vực, trên mặt gặp nguy không sợ hay nói, chú khỏe. Nhân viên bảo vệ có chút thụ sủng nhược kinh. Được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo, liền nói, cậu chủ khỏe. Cậu chủ nhỏ mời vào. Chương 79, hình tượng mơ ước. Nhân viên bảo vệ có chút thụ sủng nhược kinh, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo, liền nói, cậu chủ khỏe. Cậu chủ nhỏ mời vào. Trong ấn tượng của anh ta, cậu chủ nhỏ nhà họ Mộ một mực lạnh lùng kiêu ngạo, hơn nữa đối với anh ta một bảo vệ bình thường hỏi thăm sức khỏe, hôm nay thật sự làm cho anh ta có chút sợ hãi. Bảo vệ cho đi, xe Bentley chậm rãi lái vào cửa, mãi đến lúc xe còn dừng lại trong một khu biệt thự cổ kính sang trọng, Lý Hàn Lâm căn dặn tài xế đem xe dừng bên lề. Tổng giám đốc Vân, đây là... tình huống gì? Lý Hàn Lâm cẩn thận hỏi. Vân Thiên Hữu suỵt một tiếng, tỏ ý bảo anh ta không nên mở miệng, đem cửa kính xe hạ xuống, nhoài người về phía cửa sổ nhìn lại. Thằng bé kia từ trên xe bước xuống, người giúp việc ở cửa liền nên tiếp nhanh chóng. Vân Thiên Hữu ấn đường hơi nhăn, trong nháy mắt có quá nhiều nghi ngờ không giải thích được. Mộ Uyển Nhu cũng xuống xe, ngẩng đầu liền trông thấy Mộ Nhã Chết đứng ở cửa, dáng người cao gầy, thế nhưng một thân Âu phục thời ra, anh tựa như không phải tinh anh hô mưa gọi gió trên thương trường, áo sơ mi trắng, càng tôn lên dung mạo tinh xảo của anh. Hôm nay, đêm tối lạnh lẽo, biệt thự sân nhà tất cả đều thắp sáng đèn lên, không khí ôn hòa. Mộ Nhã Chết hơi ngồi xổm người xuống, hướng về phía Mộ Dịch Thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Anh cử kỳ ít lộ ra nụ cười, ngày thường nói năng thận trọng, cho người ta cảm giác rất lạnh nhạt. Nhưng mà chỉ có ở trước mặt Tiểu Dịch Thần, anh mới bày ra thái độ dịu dàng hiếm có này. Mắt phượng xinh đẹp thâm thúy mê người hấp dẫn, môi mỏng hấp dẫn phát họa ra độ cong, tràn đầy cương chịu, thật là làm cho không người nào có thể chống lại được. Một người cha ấm áp, giống như một điểm tựa vững chắc, làm cho lòng người an tâm vô cùng. Ngày hôm trước anh bay đi Bắc Mỹ, tham gia một cuộc hội nghị, vừa mới trở về, liền vội vội vàng vàng trở về nhà. Tiểu Dịch Thần trong lòng vốn tức giận với anh, ngày đó buổi tối chờ anh, thế nhưng anh lại hoàn toàn không có trở lại, cha của cậu không giữ lời hứa. Cùng cậu ăn cơm tối, làm bài tập, ở nhà không nói công việc, đây là ước định, anh hoàn toàn không có tuân thủ. Nhưng ở trong ánh mắt cương chịu của Mộ Nhã Chiết, khó chịu trong lòng Tiểu Dịch Thần cuối cùng tiêu tán không thấy đâu. Nhóc con vọt tất trong ngực người đàn ông, tay nhỏ bé ôm cổ Mộ Nhã Chiết, nói lầm bầm, cha. Vân Thiên Hữu ngồi ở trong xe, ánh mắt có chút si ngốc nhìn, đáy mắt lại có chút ướt át không dễ phát hiện. Nhưng mà khi cậu trông thấy Mộ Nhã Chiết từ phía sau cầm một chiếc hộp quà chứa đồ chơi lắp ráp tuyệt đẹp, Tiểu Dịch Thần, kinh ngạc vui mừng mở ra, cuối cùng y như mong đợi của cậu là xe điều khiển từ xa, sau đó là món đồ chơi của công ty nhạc trí mới ra quý này. Trong lòng rất nhiều đứa trẻ đều ao ước có được. Hoa! Đây là xe điều khiển từ xa tờ cờ 01 của nhạc trí, cảm ơn cha. Dịch Thần rất vui nha. Mộ Uyển Nhu chậm rãi đi tới, ngồi chồm hổm xuống bên người Tiểu Dịch Thần, hôn lên trán cậu ta một cái. Bà bối, để cho con cùng với cha con lắp ráp, có được không? Được. Mộ Nhã Chiết cưng chiều cười một tiếng, bà bối, có tha thứ cho cha không? Hả? Được được. Cha là tốt nhất, A Dịch Thần thích cha nhất. Trước mắt một màn tình cảm ấm áp, cũng không nghi ngờ làm đau nhói ánh mắt của Vân Thiên Hữu. Thì ra, người cha ấm áp thế này còn tồn tại a. Xe điều khiển từ xa thông minh tờ cờ 01, là Hữu Hữu chuyên tâm thiết kế sản phẩm, mới vừa đưa vào sản xuất, người đặt trước liền trên mấy trăm ngàn. Một lần kia cậu ở cửa hàng tổng hợp nhìn thấy, trong nước độc nhất xe điều khiển từ xa, chỉ là cậu nghiên cứu một chút. Không nghĩ tới mẹ lại lầm tưởng là cậu thích, kiên quyết mua, trên thực tế cậu cũng không thích đồ chơi. Những thứ này đối với cậu mà nói là mấy thứ ngây thơ, cậu không hề cảm thấy hứng thú. Cậu hâm mộ, chẳng qua là có thể có một người cha. Có thể kiên nhẫn cùng cậu lắp ráp, chơi đùa. Cậu luôn mơ ước, có người bầu bạn. Tay nhỏ bé của Vân Thiên Hữu bấu vào mép cửa sổ trong ánh mắt khó nén cảm giác cô đơn. Chương 80, Tiệc rượu, 1. Cậu thậm chí có chút không biết làm sao. Nhiều năm như vậy qua đi, cậu luôn nghĩ rằng là cậu không có cha, nhưng mà hôm nay cha cậu, gần ngay trước mắt. Giống như Vân Thi Thi ở trong lòng luôn mô tả đến hình dáng của đứa trẻ chưa từng gặp mặt kia. Mà cậu, cũng không chỉ một lần, mô tả hình dáng của người cha này. Ông ấy nhất định rất cao lớn, ánh mắt rất đẹp mắt, lỗ mũi rất cao, mặc vào Âu phục, nhất định hết sức đẹp trai tuấn Mỹ. Bởi vì ở nhà trẻ cô giáo thường khen ngợi cậu, cậu đẹp mắt như vậy, cha cậu nhất định còn đẹp trai hơn. Trên thực tế người đàn ông này thật rất anh tuấn, thậm chí ngay cả cậu cũng cảm thấy si mê. Đáy lòng cậu luôn trông đợi, nếu như 6 năm trước, anh chính là cha cậu, thì tốt biết bao a. Chỉ tiếc. Trong đầu Hữu Hữu bỗng nhiên vọng lên lời nói ôn nhu của Vân Thi Thi, Hữu Hữu, Hữu Hữu vĩnh viễn sẽ không rời khỏi mẹ, có được hay không? Ừ. cậu sẽ không rời xa mẹ, vĩnh viễn sẽ không. Cậu là thiên thần nhỏ ấm áp của cả đời mẹ. Cậu phải bảo vệ mẹ, không để cho bất kỳ người nào tổn thương, cho dù là cha ruột của cậu. Cũng tuyệt đối không thể. Đôi mắt Hữu Hữu rủ xuống, che giấu đáy mắt chợt lóe qua chút quyến luyến, chậm rãi đem cửa kiếng xe nâng lên. Mộ Nhã chết ôm lấy Tiểu Dịch Thần, cưng chịu vớt ve cái đầu nhỏ của cậu nhóc, dư quang đột nhiên liếc thấy một chiếc Bentley sang trọng xa lạ. Anh men theo tầm mắt nhìn sang, chiếc xe Bentley chậm rãi rời đi. Trong lúc mơ hồ, anh nhìn xuyên qua cửa kính xe, trông thấy bên trong là một bóng dáng cô độc đầy tịch mịch. Một đứa bé khoảng chừng 6 tuổi ngồi ở phía sau, lười biếng chống đầu, mi mắt tịch mịch nhắm lại, nhìn có chút cô tịch. Tim đập mạnh một nhịp, giống như mất đi thứ gì đó quan trọng, liền ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Tiểu Dịch Thần ngẩng đầu lên, lại thấy anh xuất thần nhìn cách đó không xa, có chút cau mày nói, cha, sao vậy? Ừ, không có sao. Mộ Nhã chết túi đầu nhếch môi, nhưng hiển nhiên lòng có chút không yên. Tiệc rượu sắp đặt ở ghế lô cao cấp, cấp bậc tôn quý. Vân Thi Thi, mới vừa đẩy cửa ra, nhưng lại không ngờ bắt gặp tình cảnh hoạt sắc sinh hương. Chỉ thấy Hàn Tình Y coi thường người khác nằm ở trong ngực đàn ông trung niên, đấm bả vai ông ta bốn éo làm càng. Cô ấy hơi lộ ra vai, ăn mặc hấp dẫn, không khỏi mê người. Bên người ngồi một bàn cũng chưa hiểu hết lòng lẫn nhau, chỉ ngồi một bên chuyện trò vui vẻ, tựa như hình ảnh hương diễm này đã quá quen thuộc. Trong giới giải trí, còn nhiều hình ảnh phóng đăng khác, bọn họ đã sớm thấy nhiều rồi. Mà người đàn ông trung niên ôm Hàn Tình Y Dì, chính là ông chủ lớn, một nhà khai thác bất động sản, Nghiêm Lương Hùng, giá trị con người hùng hậu, hơi có chút địa vị, chính là một tay biến thành kim chủ của Hàn Tình Y Dì. Vân Thi Thi có chút không thích đứng được với cảnh tượng như vậy, nhưng cũng cố gắng ép mình dung nhập vào, ngồi ở bên cạnh Hàn Tình Y Dì. Chẳng qua là, từ khi ông ta đi vào, trong ghế lô không khí hơi có chút biến hóa. Vốn dĩ, Hàn Tình Y là một nghệ sĩ xuất thân non nớt, lần đầu rời nhà tranh, nhưng thuần thục quy tắc giới giải trí, biết trong này cần có quan hệ. Dựa vào thân hình, dung mạo xinh đẹp, ký hợp đồng với giải trí Hoàn Vũ, nhưng mà xuất hiện một năm, lại không có bắt được tài nguyên nào, một mực yên lặng âm thầm không được biết đến. Cho đến trước đây không lâu, cô ấy leo lên Nghiêm Lương Hùng. Nghiêm Lương Hùng si mê sắc đẹp, nhất là thích dáng người hiểu điệu như Hàn Tình Y Lìa, dung mạo vui vẻ còn non nớt, Hàn Tình Y Lìa liền thuận theo tự nhiên nhảy vào lòng ông ta, nắm lấy chút tài nguyên tốt đẹp này để có được lợi ích, xoay người làm nên chút tên tuổi. Chương 81, Tiệc Rượu 2. Nghiêm Lương Hùng si mê sắc đẹp, đặc biệt ưa thích người có vóc dáng hiểu điệu như Hàn Tình Y Lìa, dung mạo non nớt ngọt ngào. Tự nhiên Hàn Tình Y Lìa vui lòng thuận theo. Nắm chặt lấy người có tài nguyên xuất sắc, ngược lại cũng tạo ra một ít tiếng tăm. Nghiêm Lương Hùng có tài sản hùng hậu, giải trí Hoàn Vũ sản xuất bộ phim điện ảnh IT, quả chám gờ tờ, ông ta là một trong những nhà đầu tư lớn nhất. Người môi giới của Hàn Tinh Y am hiểu sâu quy tắc ngầm trong giới giải trí, thế là nhân cơ hội hẹn Nghiêm Lương Hùng, hy vọng Hàn Tinh Y dựa vào đó thổi chút gió vào thai ông ta, nếu như vai chính của bộ phim IT, quả chám gờ tờ. Này có thể do cô ta diễn xuất, mượn cơn gió đông này, ngày nổi danh của cô ta sẽ ngay trong tầm tay. Do đó trên bữa tiệc, Hàn Tình Y luôn tràn ngập ý nghĩ cơ đổ ông chủ lớn giàu nứt đố đổ vách này. Quả thật, Nghiêm Lương Hùng bị cô ta đánh lừa đến mức mở cờ trong bụng, sắp lập tức quyết định chuyện chốt vai nữ chính. Nhưng mà Vân Thi Thi vừa mới vào phòng khách, tầm mắt mọi người lại rơi hoàn toàn lên người cô. Giờ đây... không có ai tiếp tục nhìn Hàn Tĩnh Y Dì đang làm bộ làm tịch. Thậm chí là Nghiêm Lương Hùng lúc nãy còn bị Hàn Tĩnh Y Dì trêu chọc lửa nóng hừng hực, bây giờ hoàn toàn không còn chút hứng thú với tiểu mềm mại trong lòng, bắt đầu chuyển biến nổi lên ý nghĩ không chính đáng với Vân Thi Thi. Ông ta chưa từng thấy, trên đời lại có một người con gái thanh khiết không dính khói bụi trần gian như vậy. Vị này chính là... giọng nói của Nghiêm Lương Hùng rất nhẹ nhàng, dường như sợ hù dọa người con gái xuất trần như trích tiên này. Trên mặt Hàn Tình Y Dì vô cùng lung túng, cô ta thật vất vả lừa gạt Nghiêm Lương Hùng mặt mày hớn hở, sao chỉ trong chớp mắt, tâm tư người đàn ông này lại hoàn toàn không ở chỗ cô ta nữa rồi. Cô ta không cam lòng, vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía Vân Thi Thi, khinh thường nói, ồ, đây là trợ lý mới của tôi, người mới, không hiểu chuyện, tại sao đến rồi mà không chịu kính rượu cho người ta, cô đang xem thường Nghiêm tổng sao. Vân Thi Thi vừa nghe, ánh mắt hoảng loạn, cô vội nói, tôi sẽ không uống rượu. Tiểu lượng của cô không tốt, uống hai ly đã say. Chưa bao giờ trải qua cảnh tượng như vậy, giọng cô trầm thấp, như mai con đơn độc bị lạc đường, vô cùng chột dạ, nhưng bởi vì giọng nói của cô nhu mì, nghe rất thuận tai. Lương Hùng nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, giọng nói yểu điệu làm cho người ta yêu thương, mơ tưởng viển vông. Vân Thi Thi như một bé gái, thanh thuần, non nớt, ở trong giới giải trí thật sự là hiếm thấy. Mặc dù con gái có thanh thuần, dáng vẻ cũng bị lây nhiễm không giống lúc trước, nếu không nữa thì, chính là trang điểm. Nhưng mà phụ nữ trang điểm hay không trang điểm, đàn ông nhìn một chút sẽ phân biệt được, đặc biệt Nghiêm Lương Hùng lại là một tay tình trường ra đời, ông ta chắc chắc, cô bé này là vưu vật đáng quý của nhân gian. Bé gái có dung mạo tú lệ, khí chất thanh tú, điều đáng quý khó có được chính là, ít sốc nổi như những nữ nghệ sĩ, có thêm một chút đơn thuần và thoát tục. Nếu như có thể bắt được cô, những giới giải trí đó hận không thể nhào tới cửa, Tiểu Bạch Thỏ vắt óc tìm kế bò lên gương của ông ta, đều không thể ánh mắt của ông ta. Chỉ là ngẫm lại, cơ thể liền nóng lên. Trái tim Nghiêm Lương Hùng không khỏi ngứa ngáy. Đôi mắt Nghiêm Lương Hùng nhìn Vân Thi Thi, đỏ đến mức tỏa nhiệt. Sẽ không uống rượu, muốn mượn cớ sao? Nghiêm Lương Hùng nói như vậy, rồi đẩy Hàn Tĩnh Y sang bên cạnh, sau đó áp sát tới gần cô. Dùng ánh mắt cực kỳ quỷ dị đánh giá cô từ đầu tới chân. Ánh mắt đó làm cho da đầu Vân Thi Thi tê dại, mặc dù vậy nhưng cô vẫn thể hiện ra sự chuyên nghiệp xuất sắc. Trong lòng lại nguyền rủa lão già háo sắc, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Tôi thật sự không thể uống, dị ứng với cồn, một ly đã say. Chương 82, tiệc rượu 3. Tôi thật sự không thể uống, dị ứng với cồn, một ly đã say. Uống một chút thôi. Rõ ràng Nghiêm Lương Hùng rất bất mãn việc cô từ chối. Không thể uống rượu. Vậy thì đúng rồi. Người phụ nữ này uống say, sẽ dễ sắp xếp hơn nhiều. Hàn Tĩnh Y vừa bị đẩy sang một bên tức giận đến đỏ mặt, là ai đã tìm trợ lý cho cô ta, rõ ràng là hồ ly tinh chuyển thế, chuyên môn câu đàn ông. Vân Thi Thi bị chuyện ép rượu làm cho khiếp sợ. Không phải cô chưa từng xã giao, nhưng đều là lấy trà thay rượu, cũng chưa từng có người miễn cưỡng cô. Bây giờ gặp phải nên có chút lờ mờ. Hàn Tĩnh Y gì thấy bây giờ Nghiêm Lương Hùng đang đặt hết tâm tư lên người Vân Thi Thi, trong lòng vô cùng căm hận. Trợ lý mới tới, tại sao lớn lên lại xinh đẹp như vậy? Nhìn đi, từ lúc vừa vào cửa đến hiện tại không quá mấy phút, cô ta đang muốn câu hết hồn phách của đàn ông trong phòng khách sao? Kiếp trước nhất định là hồ ly tinh. Cô ta âm thầm chửi mắng độc ác trong lòng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười miễn cưỡng, Nghiêm Tổng. Ngài hà tất chấp nhận cùng một trợ lý nho nhỏ. Không uống rượu thì sẽ không uống rượu, ngay cả mặt mũi cũng không chịu cho Nghiêm Tổng, rõ ràng là đang xem thường ngài mà. Xin ngài bớt giận, tôi lập tức sa thải cô ta. Vốn dĩ cô ta tưởng rằng, ở bên cạnh châm dầu vào lửa chắc chắn Nghiêm Lương Hùng sẽ vì chuyện Vân Thi Thi không biết suy xét mà giận tí mặt. Nhưng mà sau một khắc, phản ứng của Nghiêm Lương Hùng lại làm cho cô ta ngẩn người. Hả? Sa thải cô ấy làm gì? Trợ lý nhỏ này chơi đùa rất vui. Không quen việc đời, tiếp xúc nhiều sẽ quen thuộc thôi. Nói xong, bỗng nhiên ông ta nghĩ đến cái gì đó, chỉ ra một con đường, Tĩnh Y, không phải cô muốn đóng bộ phim, quả chám, này à. Nếu như cô có thể khiến trợ lý nhỏ này uống vài ly với tôi, nhân vật chính, tôi sẽ giải quyết dứt khoát. Hàn Tĩnh Y nghe xong, suýt nữa một phun ra một ngụm máu. Quả thực cô ta muốn hụt máu. Bộ phim này có thể nói là ánh sao rạng rỡ, có biết bao nhiêu nữ minh tinh đứng xếp hàng muốn tham gia tuyển chọn, cũng không có ai giành được. Khuyên can mãi, cô ta có vận may nên mới gặp được một ông chủ lớn có tiền, vừa vặn lại là người đầu tư bộ phim, khiến cô ta mừng rỡ như điên. Vì vai nữ chính, cô ta muốn dây dưa đến cùng, nhóng nheo đòi hỏi không thể thực hiện được, nói một câu nhẹ nhàng, để Vân Thi Thi uống vài ly cùng ông ta, có thể giải quyết dứt khoát. Kẻ ngu đến đâu cũng hiểu rõ trong lòng, Nghiêm Lương Hùng nổi lên ý nghĩ gì với Vân Thi Thi. Quả thật, Hàn Tĩnh Y tức giận đến mức không nói được gì. Nụ cười trên mặt cô ta sắp vặn mẹo, uổng phí cô ta vắt óc suy tính được ông ta chọn, hao tổn tâm cơ bỏ lên giường của ông ta, đến cuối cùng còn không chống lại mấy ly rượu với một kẻ không có tiếng tăm như Vân Thi Thi. Đây rõ ràng là đang uy hiếp cô ta. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Tĩnh Y nghĩ tới một chuyện. Nếu như chỉ là mấy ly rượu có thể đổi lấy vai nữ chính, ngược lại cũng không uổng thời gian. Nếu Nghiêm Lương Hùng muốn đạp cô ta, vậy thì như thế nào? cô ta còn không tình nguyện hầu hạ ông ta. Giới giải trí lớn như vậy, ông chủ giàu nứt đố đổ vách nhiều biết bao nhiêu. Cô ta tìm kim chủ khác là được rồi. Có vai diễn này, thì có thể tiếp xúc với quý tộc ở tầng cao hơn. Trợ lý cầu uống mấy ly rượu thay cho nữ ngôi sao là chuyện cầu còn không được, chuyện này ngược lại là viên mãn. Ý tưởng ngọt ngào nảy sinh, Hàn Tĩnh Y Y cũng khuyên nhủ, tôi nói cô vừa mới tới nên theo Nghiêm Tổng uống vài ly rượu đi. Coi như cho Nghiêm Tổng chút mặt mũi, Nghiêm Tổng vui vẻ sẽ không bạc đãi cô. Nói xong, Hàn Tĩnh Y còn đe dọa cô, không uống, lập tức đuổi việc cô. Một ly rượu, được không? Tôi chỉ có thể uống một ly. Vân Thi Thi cẩn thận nói. Chương 83, Thiên Vương Cố Tinh Trạch. Một ly rượu, có được không? Tôi chỉ có thể uống một ly. Vân Thi Thi cẩn thận nói. Nghiêm Lương Hùng yêu thích chính là biểu hiện miễn cưỡng non nớt của cô, thoải mái cười to nói, được. Một ly thì một ly, phải một hơi uống cạn, không được uống từng ngụm. Vân Thi Thi khẽ cắn răng, quyết tâm, bưng ly rượu tây được đổ đầy trước mặt lên uống một hơi cạn sạch. Chỉ một ly, đã đỏ từ mặt tới mang tai, hai má ửng đỏ. Ô, loại rượu tây này, vô cùng cay, ánh mắt của cô cũng đỏ, cơ thể lập tức tỏa nhiệt. Nhìn hai má cô ửng hồng, con mắt Nghiêm Lương Hùng sắp rớt ra ngoài. Tầm mắt nóng bỏng chưa từng rời khỏi người cô, nhìn chòng chọc làm cho cả người cô có cảm giác như bị kim đâm. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Cốc cốc. Tao nhã gõ cửa, cửa phòng khách chậm rãi bị người ta đẩy ra. Một luồng cảm giác ướt lạnh từ cửa xông vào. Vân Thi Thi đã ngà ngà say, đầu óc có chút mê man, sát sát, nhìn thoáng qua người đi vào, theo âm thanh vọng lại, chỉ thấy một bóng người cao lớn đi vào trong phòng. Cô ngơ ngác, đập vào mắt là một đôi giày da thủ công cao cấp đen kịt, tiếng va chạm trên mặt đất rất mạnh mẽ. Người đàn ông đi lại tao nhã ung dung, quần tây thẳng tắp, phối hợp với một chiếc áo sơ mi đỏ sậm xa hoa, nước da trắng nõn, lộ ra vẻ đẹp mê hoặc, khí chất ôn tồn lễ độ. Lại tiếp tục quan sát những thứ nhỏ nhặt, người đàn ông để mở cổ áo, hai đoạn xương quai xanh như ngọc thạch, cần cổ đẹp đẽ tinh tế, đeo một sợi dây chuyền bạch kim. Phối hợp một bộ quần áo đơn giản, lại làm người ta kinh diễm. Quan trọng là, không phải bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể dùng màu đỏ làm nền cho nét đẹp yêu dã như vậy. Vân Thi Thi có chút ngà ngà say, cổ có chút cứng ngắc, trong lúc nhất thời không có cách nào ngước mặt lên nhìn hình dáng người đàn ông. Cho đến khi anh ta đến gần, cô mới nhìn thấy mặt của anh ta. Giơ tay nhấc chân cao quý, ngạo mạn, trong mắt có một ít u buồn, đây là người đàn ông đầu tiên cho cô cảm giác như vậy. Gương mặt trắng nõn, sáng sủa, ngũ quan tinh xảo thâm thúy, góc cạnh rõ ràng, còn tinh tế hơn cả tác phẩm điều khác. Mày kiếm thanh nhã, đôi mắt hẹp dài, vành môi khiêu gợi, vẻ đẹp này khó có thể dùng bất kỳ từ ngữ trau chuốt nào để miêu tả, ngay cả thế gian vạn vật ở trước mặt anh ta, hết thảy đều nhỏ bé như hạt bụi. Anh ta còn rất trẻ, rõ ràng chỉ khoảng chừng 25 tuổi, nhưng mà lại cho người ta cảm giác cực kỳ thành thục và vững vàng. Sự thành thục cũng không phải là biểu tượng, mà là khí phách lộ ra từ trong xương, không tương xứng với tuổi của anh ta. Sâu sắc một chút, lại cảm thấy mặt mày của anh ta mơ hồ ngưng tụ cảm giác lạnh lùng và tang thương trên dung mạo tuổi trẻ, phức tạp, thâm trầm, khiến người ta khó có thể cân nhắc. Gương mặt tinh xảo, khiến cho ánh mắt Vân Thi Thi lập tức hoảng sợ. Người đàn ông lạnh lùng như thần trước mắt, sao cô lại không quen? Trong giới giải trí hiện nay, nói về lai lịch và giá trị bản thân, Cố Tinh Trạch tuyệt đối là người tài năng xuất chúng trong đó, mở đầu một thời kỳ chỉ thuộc về Cố Tinh Trạch. Nói đến người đàn ông này, bối cảnh huy hoàng vạn người chú ý từ lâu, lúc anh ta 15 tuổi đã đi du học. Bởi vì tướng mạo anh Tuấn bị Tinh Tham khai thác, mời ký kết công ty nghệ thuật, tiếp đó thì phát hành đĩa nhạc. Đĩa nhạc thứ nhất đã có lượng tiêu thụ vượt quá ngàn vạn, vai chính của bộ phim điện ảnh thứ nhất là của Hollywood. Một đêm thành danh, cũng ở điện ảnh Oscar lần hành động ôm đồm được hạng mục giải thưởng lớn. Sau đó, độ hot toàn cầu trực tiếp tăng vọt. Giới giải trí chưa bao giờ thiếu kiểu nam nghệ sĩ đẹp trai, nhưng mà ở trong một nơi dơ bẩn phức tạp như vậy, nếu như không hiểu được chút thủ đoạn, đi tranh đi cướp, sớm muộn gì cũng bị đào thải. Chương 84, lần đầu gặp gỡ Tinh Trạch. Giới giải trí chưa bao giờ thiếu kiểu nam nghệ sĩ đẹp trai, nhưng mà ở trong một nơi dơ bẩn phức tạp như vậy, nếu như không hiểu được chút thủ đoạn, đi tranh đi cướp, sớm muộn gì cũng bị đào thải. Chẳng qua, Cố Tinh Trạch là một kỳ tích. không đơn thuần bởi vì anh ta có một gương mặt đẹp trai làm cho người ta mơ ước, được trời ưu ái cho thiên phú diễn xuất và giọng nói rất có tư tính. Từ lúc Cố Tinh Trạch vừa vào nghề liền một lần nổi tiếng. Từ đẹp trai thanh tú, diễn xuất hay giọng hát đều hiện ra sự non nớt của thiếu niên thần tượng, cho tới hôm nay các show truyền hình ca hát đều có sự góp mặt của siêu sao Thiên Vương, nắm giữ 10 tấm chứng nhận đĩa nhạc bạch kim, hơn nữa còn được khen là phòng bán vé nóng nhất đầu thế kỷ. Bất kể là diễn xuất hay giọng hát, từ lâu anh ta đã tôi luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Dày công tôi luyện, vô cùng thuần thục. Ra mắt 10 năm, Cố Tinh Trạch ở trong giới giải trí đã là một thần thoại bất hủ, cũng là nghệ sĩ duy nhất có thể đại biểu quốc gia giữ một tấm danh thiếp nạm vàng và được phép tham gia các sự kiện quan trọng trong nước. Giới giải trí là nơi sóng to báo cát, vậy mà vị trí thiên vương của anh ta vẫn đứng vững dòng dã 10 năm không người lay động. Con đường ngôi sao của anh ta, thuận buồm xuôi gió khiến cho biết bao nhiêu người cắn răng đố kỵ, chuyện liên quan tới truyền kỳ của anh ta cũng nhiều không kể xiết. Tồn tại ở nơi đó, trong vòng 10 năm, nhưng mà điểm kết thúc của Cố Tinh Trạch còn cách rất xa. Nhưng, tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Vừa thấy là anh ta, Nghiêm Lương Hùng lập tức đứng lên, nhiệt tình tiến lên tiếp đón, nắm chặt tay anh ta. Người trợ lý đứng ở bên cạnh anh ta vội vàng tiến lên một bước thay anh ta nói lời xin lỗi. Nghiêm Tổng, thực sự xin lỗi. Ha ha, bây giờ là lúc cao điểm, trên đường bị chậm trễ thời gian, khiến ngài đợi lâu. Ai ai cũng biết, Nghiêm Lương Hùng là người có khái niệm thời gian vô cùng rõ ràng, đối với người tới muộn từ trước đến nay rất có thành kiến, ai cũng không ngoại lệ. Vào lúc này cũng đã không còn sớm, Cố Tinh Trạch nhận được điện thoại của ông ta lúc đường xá đang bị ùn tắc. Ông ta hẹn gặp Cố Tinh Trạch ở khách sạn, là vì muốn thảo luận ứng cử viên vào vai nữ chính. Cố Tinh Trạch cũng là một trong những nhà sản xuất bộ phim này, mặc dù hiện tại anh ta đang tập trung tinh thần vào kịch bản, bận bịu sức đầu mẻ trán về lời kịch, nhưng mà đối với loại người khó hầu hạ này cũng không muốn thất lễ, nên vội va đến hẹn, nhưng vẫn bị muộn một chút thời gian. Nghiêm Tổng, ông hẹn gặp tôi ở đây, có chuyện gì không? Cố Tinh Trạch không rõ, chuyện nên bàn giao đã sớm xử lý tốt, kịch bản đã thống nhất rồi, diễn viên cũng đồng ý thương lượng. Vậy bây giờ còn có chuyện gì mà nóng lòng tới mức thúc giục anh ta tới đây? Ha ha! Tinh Trạch, ngồi xuống trước rồi lại tiếp tục bàn. Thuận tiện giới thiệu một người cho anh quen biết. Nghiêm Lương Hùng nghiêng người, mời anh ta vào chỗ. Lúc này Cố Tinh Trạch mới chú ý trong phòng khách còn có một người phụ nữ đang ngồi, dáng vẻ đoan trang tao nhã, gương mặt trang điểm tinh xảo, nhưng lại không chút linh hoạt, có rất nhiều chỗ trống. Trong ánh mắt nhìn về phía anh ta, có quý mến, có ngóng trông. Hàn Tĩnh Y có nằm mơ cũng muốn đóng vai nữ chính. Tuy cô ta làm nghề hơn một năm, gia nhập nghề cũng coi như thời gian dài, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Vương. Thậm chí, người thật còn đẹp trai chói lóa hơn so với trong tạp chí. Hàn Tĩnh Y không uống nhiều rượu nhưng lại cảm giác mình say rồi. Trên người Cố Tinh Trạch có một loại khí chất khiến phụ nữ say mê. Nam thần như vậy, có biết bao nhiêu người phụ nữ ngóng trông. Cố Tinh Trạch nhìn thấy, trong lòng không khỏi nghi hoặc, ánh mắt ý vị sâu xa nhìn Nghiêm Lương Hùng, chờ ông ta giới thiệu. Khóe mắt xoay chuyển, tầm mắt rơi vào trên người Vân Thi Thi đang ở bên cạnh. Lúc này, cô đã say nhưng vẫn quật cường mím môi, đầu ngón tay gắt gao nắm chặt mặt bàn, cũng không biết đang muốn làm gì. Hai mắt cô đỏ lên, đáy mắt mơ hồ có chứa hơi nước, tình cảm trên mặt không ngừng biến đổi. Chương 85, Thiên Vương độc miệng. Hàn Tĩnh Y có nằm mơ cũng muốn đóng vai nữ chính. Tuy cô ta làm nghề hơn một năm, gia nhập nghề cũng coi như thời gian dài, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Vương. Thậm chí, người thật còn đẹp trai chói lóa hơn so với trong tạp chí. Hàn Tĩnh Y không uống nhiều rượu nhưng lại cảm giác mình say rồi. Trên người Cố Tinh Trạch có một loại khí chất khiến phụ nữ say mê. Nam thần như vậy, có biết bao nhiêu người phụ nữ ngóng trông. Cố Tinh Trạch nhìn thấy, trong lòng không khỏi nghi hoặc, ánh mắt ý vị sâu xa nhìn Nghiêm Lương Hùng, chờ ông ta giới thiệu. Khóe mắt xoay chuyển, tầm mắt rơi vào trên người Vân Thi Thi đang ở bên cạnh. Lúc này, cô đã say nhưng vẫn quật cường mím môi, đầu ngón tay gắt gao nắm chặt mặt bàn, cũng không biết đang muốn làm gì. Hai mắt cô đỏ lên, đáy mắt mơ hồ có chứa hơi nước, tình cảm trên mặt không ngừng biến đổi. Ẩn nhẫn, quật cường, xấu hổ. Một khắc đó, cô dường như nhìn thấy ánh mắt kinh diễm của anh ta. Chẳng biết vì sao, trước mắt Cố Tinh Trạch như hiện ra một màn trong kịch bản. Nữ chính và nam chính tranh chấp, uống rượu mua vui ở quán bar, một ly tiếp một ly, trong tiếng nhạc huyên náo bật khóc nức nở, cuối cùng lại quật cường ngấm ngầm chịu đựng. Một khắc đó, kiềm chế, tan nát cõi lòng không còn chút vết tích. Duẫn Hạ Thuần. Cô bé này chính là Duẫn Hạ Thuần. Đang kinh diễm, Nghiêm Lương Hùng cắt ngang sự say xưa của anh ta. Tinh Trạch, để tôi giới thiệu một chút, vị này chính là nghệ sĩ mới của giải trí Hoàn Vũ, tên là Hàn Tinh Y Điề. Nghiêm Lương Hùng mỉm cười kề sát lại gần anh ta, thấp giọng nói, Tinh Trạch, người anh cũng đã thấy, dáng dấp không tệ, chắc hẳn tiền đồ vô lượng. Sau này, cũng kính xin anh chú ý để bạn. Sự nghiệp rộng mở, to lớn. Đang ám chỉ, muốn nâng đỡ cô ta. Ấn đường Cố Tinh Trạch hơi cao lại, môi mỏng hơi nhếch lên nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Hàn Tinh Y thì e thẹn, chậm rãi chìa tay về phía anh ta, nhưng Cố Tinh Trạch lại xem thường không muốn nhìn cô ta. Anh ta luôn kiêu căng tự mãn, người anh ta không vừa mắt, chưa bao giờ cho mặt mũi. Ôm khư khư tính tình cao ngạo như vậy, ở trong giới giải trí sóng to báo cát, ngược lại cũng có không ít người dính chiêu này. Nói đến người tên là Hàn Tinh Y gì này, mặc dù lớn lên xinh đẹp, cùng lắm cũng chỉ là người mới chưa ai biết tên. Trên khí chất không chút linh khí, lại có bộ dáng trống rỗng như một con rối. Rốt cuộc cô ta đã làm chuyện gì mới có thể khiến cho Nghiêm Lương Hùng nâng đỡ? Chẳng lẽ, là quy tắc ngầm thượng vị? Trong mắt Cố Tinh Trạch lại có thêm chút khinh bỉ. Xinh đẹp. Thẩm mỹ của Nghiêm Tổng có vấn đề sao? Cố Tinh Trạch vừa mở miệng liền lứa ra gai độc. Nhìn dáng vẻ tôn quý và tự hào này của cô ta, mặc dù vào được mắt Nghiêm Tổng, nhưng lại không lọt nổi mắt xanh của tôi. Nghiêm Tổng, đừng tưởng rằng người phụ nữ ông ngủ qua muốn nâng đỡ thì nâng đỡ, vai nữ chính bộ phim, còn chưa tới phiên ông định đoạt. Quan trọng là, tôi cũng là một trong những nhà sản xuất bộ phim này. Nghiêm Lương Hùng ngẩn ra, sắc mặt có chút lúng túng. Ở ngay trước mặt ông ta châm chọc người phụ nữ ông ta chơi đùa, ít nhiều gì cũng khiến ông ta bị bẽ mặt. Cố Tinh Trạch ở trong giới giải trí tung hoành nhiều năm, hậu trường cứng rắn, giá trị bản thân nổi bật, tự nhiên ông ta không dám đắc tội. Nhưng mà nhục nhã như vậy, làm cho mặt mũi ông ta có chút không vui. Hàn Tĩnh Y thì nghe vậy, cơ thể cứng đờ như đá. Nam thần trong lòng ở ngay trước mặt mọi người mỉa mai nhục nhã cô ta, làm cho cô ta mất hết mặt mũi. Cố Tinh Trạch lạnh nhạt nở nụ cười, không chút kiêng dè nói với cô ta, cô đừng tưởng rằng, loại vải bố như cô vừa mới đặt chân vào liền có thể diễn kịch. Khuôn mẫu non nớt giống như cô, có đầy khắp nơi. Càng đừng tưởng rằng bám vối vào một vị kim chủ là có thể mặt mày rạng rỡ một đường không trở ngại. Quả thực là nằm mơ. Giới giải trí này, không đơn giản như câu nghĩ đâu. Chương 86, vai nữ chính trong lòng. Tinh Trạch. Đừng gọi tôi là Tinh Trạch, tôi và cô rất quen nhau sao? Cố Tinh Trạch lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô ta. Nghiêm Lương Hùng cũng không biết nên để mặt mũi ở đâu, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu, Hàn Tĩnh Y liền vội vã bưng ly rượu lên kính. Xin lỗi. Tinh. Anh Cố, không biết tôi đã đắc tội anh chỗ nào, nếu có đắc tội với anh, hy vọng anh đại nhân không chấp tiểu nhân. Nhưng mà, dáng vẻ điềm đạm dáng yêu nhận lỗi của cô ta khiến Cố Tinh Trạch càng nhìn càng căm ghét. Đừng, rượu cô kính thật là buồn nôn. Cơ thể Hàn Tĩnh Y liền run lên, bị đả kích đến tan xương nát thịt. Từ lâu, cô ta đã nghe đồn, tính cách Cố Tinh Trạch rất kiêu căng, lại cao cao tại thượng như quốc vương. Lúc đối mặt với người anh chán ghét sẽ không cho chút mặt mũi nào, miệng nói lời độc ác, rốt cuộc cô ta cũng linh giáo được rồi. Hơn nữa, Nghiêm Tổng à, không phải ánh mắt của ông có vấn đề chứ? Người phụ nữ thô tục như thế này, mùi son phấn nồng đậm, làm gì có khí chất trong trẻo đơn thuần của Duẫn Hạ Thuần. Đầu tiên, dáng vẻ bên ngoài đã không hợp. Nếu như cùng cô ta đóng phim, tôi sợ thật sự mình sẽ nôn ra. Hàn Tĩnh Y đã cảm thấy đứng ngồi không yên. Tại sao Cố Tinh Trạch vừa mở miệng đã tràn đầy gai độc, nỉa mai cô ta không còn gì? Giới giải trí nhiều nữ ngôi sao như vậy, có bao nhiêu người chân chính dựa vào thực lực của mình để leo lên cao? Không phải đều dựa vào chuyện nâng đỡ sao? Cô ta nhanh trí giả vờ khóc lóc. Cố Tinh Trạch thấy cô ta phô trương bày ra dáng vẻ đáng thương, hừ lạnh một tiếng. Muốn làm vai nữ chính của anh, bấu vối vào cành cao. Nằm mơ đi. Thế nào? Còn cảm thấy hoa nữ sao? Mặt Cố Tinh Trạch trở nên lạnh lẽo, nếu như cô biết điều, tốt nhất rút khỏi dự án, quả chám, lúc nhìn thấy cô, tôi sẽ không có tâm tình làm việc. Dừng một lát, tầm mắt của anh rơi lên người Vân Thi Thi đang mơ mơ màng màng ở bên cạnh, mắt lộ ra kinh diễm, cô tên gì? Vân Thi Thi thấy Cố Thiên Vương hỏi tên mình, cho dù đầu óc cô mơ màng nhưng vẫn ngồi thẳng người, có chút khẩn trương nói, anh. Chào anh. Tôi tên Vân Thi Thi, là trợ lý của cô Hàn Tĩnh Y Điề. Cô là phụ tá của cô ta. Cố Tinh Trạch hơi bất ngờ, anh còn tưởng đây là người mới vừa ký hợp đồng, xinh đẹp trong trẻo, không nhiễm bùn lầy, khí chất rất phù hợp với vai nữ chính trong lòng anh. Duẫn Hạ Thuần trong lòng anh, giống cô như lúc. Cố Tinh Trạch lắc đầu, đôi mắt đẹp cong cong, trên gương mặt ấm áp hiện lên má lún đồng tiền. Dáng vẻ lớn lên sạch sẽ, lại xinh đẹp, tại sao lại chạy đi làm trợ lý cho một tiểu giã mô? Quả thật là không có tiền đồ. Hôm nay tôi cũng mới tới làm việc. Cố Tinh Trạch liếc mắt sang nhìn vẻ mặt càng lúc càng tối của Hàn Tịnh Y Lìa, cười khẩy nói, cô ta không được người ta trọng vọng, hồ đồ đi theo cô ta sẽ không có tương lai. Còn cô, dung mạo còn đẹp hơn cô ta nhiều, nếu như bước vào giới giải trí, nhất định sẽ được thăng tiến. Hàn Tịnh Y Lìa hoảng sợ, mở to hai mắt. Cố Tinh Trạch này, làm sao có thể? Vừa mở miệng lại hạ cô ta xuống tận thung lũng rồi nâng cao trợ lý nho nhỏ không chút tiếng tăm lên tận trời. Mặt mũi cô ta biết để đâu đây? Vân Thi Thi còn chưa tỉnh rượu, vừa nghe thấy đã vội vã khoát tay nói, tôi không được. Tại sao lại không được? Cố Tinh Trạch tao nhã nở nụ cười, chậm rãi nói, khí chất này của cô, vừa vặn phù hợp vai nữ chính trong lòng tôi. Bút, Hàn Tĩnh Y không thể nhẫn mại được nữa, vô bản đứng lên. Sắc mặt cô ta âm trầm nhìn Cố Tinh Trạch, cười lạnh nói, Cố Tinh Trạch, anh nói đủ chưa? Lúc nãy cô ta có uống chút rượu, nên hơi say, Cố Tinh Trạch lại ở bên cạnh nâng cao dâm thấp, tự nhiên tâm tình cô ta rất không thoải mái, đặc biệt là bị nam thần trong mắt mình hạ thấp, dựa vào việc kính rượu, cô ta dứt khoát hành động. Chương 87, Cố Tinh Trạch dịu dàng. Lúc nãy cô ta có uống chút rượu, nên hơi say, Cố Tinh Trạch lại ở bên cạnh nâng cao dâm thấp. Tự nhiên tâm tình cô ta rất không thoải mái, đặc biệt là bị nam thần trong mắt mình hạ thấp, dựa vào việc kính rượu, cô ta dứt khoát hành động. Không phải chỉ là một trợ lý nho nhỏ mới tới sao? Cô ta có chỗ nào so được với tôi? Hàn Tĩnh Y Lìa vô cùng bực bội, trong lòng mỗi cô gái đều có giấc mơ, mà giấc mơ của cô ta chính là Cố Tinh Trạch. Cố Tinh Trạch xuất hiện với hình tượng đẹp trai, kỹ xảo diễn xuất tinh tế, vẫn luôn là thần tượng cô ta mơ ước. Cô ta vẫn coi Cố Tinh Trạch là tháp hải đăng. Vì vậy, lúc cô ta 18 tuổi, ước mơ đó càng ngày càng nóng bỏng. Cô ta âm thầm thề dưới đáy lòng, cô ta muốn tiến vào giới giải trí, trở thành minh tinh, như vậy, cô ta sẽ càng có nhiều cơ hội nhìn thấy Cố Tinh Trạch. Thế là cô ta nhẫn tâm, cầm hết tiền cha mẹ tích cóp được đi du lịch Hàn Quốc một vòng rồi trở về, điều kiện bẩm sinh không đủ có gì quan trọng. Bây giờ giải phẫu thẩm mỹ phát triển, cắt mắt hai mí, nâng mũi khéo léo, sửa vóc dáng, ký hợp đồng với công ty người mẫu sẽ dễ dàng tiến vào giới giải trí. Vì Cố Tinh Trạch, suýt chút nữa cô ta tẩu hỏa nhập ma, dùng mọi thủ đoạn, mặc dù không có năng khiếu đóng phim, nhưng cũng dựa vào thủ đoạn không vẻ vang lăn lộn được chút tiếng tăm, mắt thấy cách giấc mơ càng ngày càng gần. Cố Tinh Trạch lại nghiền nát giấc mơ đó. Trợ lý này không biết từ đâu chạy tới, rốt cuộc có chỗ nào so được với cô ta. Cô là Vân Thi Thi phải không? Ngày mai cô không cần đi làm nữa. Cô bị đuổi việc. Hàn Tĩnh Y tức giận đến mức thở hổn hển chỉ vào Vân Thi Thi nói, chút tất cả tức giận lên người cô. Vân Thi Thi choáng váng, không biết nói gì cho phải. Cố Tinh Trạch lại mỉm cười, nói, đúng lúc, bên cạnh tôi đang thiếu một phụ tá. Thi Thi, cô có đồng ý làm trợ lý của tôi không? Còn chưa dứt lời, tất cả người ở đây đều nhộn nháo. Cố Tinh Trạch là ai? Là nhân vật cấp thiên vương dưới một người trên vạn người trong giới giải trí, tiêu căng tự mãn, giá trị bản thân quá trăm triệu, loại người như mặt trời ban trưa. Người muốn làm trợ lý cho anh ta, đội ngũ xếp hàng dài từ nơi này tới Hollywood, biết bao nhiêu người vóp nhọn cả đầu, chỉ vì muốn gần thần tượng thêm một bước. Bây giờ, anh lại hỏi một người con gái không chút tiếng tăm rằng có đồng ý làm trợ lý cho mình hay không? Thế giới này cũng quá kỳ diệu đi. Vân Thi Thi cũng có chút sửng sốt. Cô không muốn sao? Tôi trả tiền lương rất cao. Hơn nữa tôi rất hòa nhã với cấp dưới của mình, dù sao cũng hơn người phụ nữ này phục vụ. Vân Thi Thi vừa nghe, động lòng nói, đồng ý. Cố Tinh Trạch nghe thấy, trong mắt lóe lên nét dịu dàng, vậy ngày mai cô chính thức đến phòng làm việc của tôi báo danh. Nói xong anh tao nhã đứng lên, nói với Nghiêm Lương Hùng vẫn còn đang sững sờ bên cạnh, hôm nay không còn sớm, Nghiêm Tổng, tôi không thể tiếp ông nữa. Trong lúc mọi người trong phòng ngẩn người, Cố Tinh Trạch đẩy cửa muốn rời đi, quay đầu lại thấy Vân Thi Thi vẫn còn đứng ngốc tại chỗ, bất đắc dĩ nói, phụ tá nhỏ của tôi, muộn như vậy, tôi đưa cô về nhà nhé. Ồ! Trong lúc nhất thời, Vân Thi Thi cảm thấy đầu có chút choáng váng. Cố Thiên Vương muốn đưa cô về nhà. Có khi nào cô sẽ bị fans của anh phóng phi tiêu, nhổ nước miếng hay không? Vân Thi Thi nghĩ như thế, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên, theo Cố Tinh Trạch rời khỏi đó. Nghiêm Lương Hùng lấy lại tinh thần, giữ tợn phỉ nhổ, người đẹp lập tức dâng đến trước miệng hổ lại bị người ta đoạt mất, tự nhiên trong lòng ông ta rất khó chịu. Hàn Tĩnh Y lại càng thấy khó chịu hơn, ở bên cạnh mở miệng nói, hừ, tôi có chỗ nào không sánh được với người phụ nữ ti tiện kia, tôi thấy nhất định cô ta là hồ ly tinh chuyển thế, trời sinh mê hoặc đàn ông. Chương 88, giải vây giúp cô. Hàn Tĩnh Y lại càng thấy khó chịu hơn, ở bên cạnh mở miệng nói, hừ, tôi có chỗ nào không sánh được với người phụ nữ ti tiện kia, tôi thấy nhất định cô ta là hồ ly tinh chuyển thế, trời sinh mê hoặc đàn ông. Hừ, thôi quên đi. Hàn Tĩnh Y, cô nên nhanh chóng nghĩ đường lui cho mình thì hơn. Nghiêm Lương Hùng cười lạnh nói. Vừa trải qua cuộc nói chuyện với cô Tinh Trạch, ông ta cũng không nhịn được cảm thấy người phụ nữ trước mắt thật sự rất tầm thường. Nếu đem so cùng Vân Thi Thi thì kém xa, cô ta là bông hoa dại ven đường khiến ông ta thấy chướng mắt. Có ý gì? Hàn Tĩnh Y lờ mờ hỏi lại. Cô ở Hoàn Vũ vẫn còn là người mới, bây giờ lá gan lại lớn như vậy, dám làm trái ý Cố Tinh Trạch. Vậy thì sao chứ? Chuyện đến nước này, Hàn Tĩnh Y đã hết hy vọng đối với Cố Tinh Trạch. Cảm giác bị nam thần trong lòng trào phúng, như mũi khoan đâm vào trái tim. Tôi thấy cô đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Cô không biết sao. Bây giờ giải trí Hoàn Vũ, Cố Tinh Trạch nắm 20% cổ phần, là một trong những cổ đông lớn của công ty. Ngay cả tôi đều phải xem sắc mặt anh ta mà làm việc, cô cho rằng cô là ai? Dám đập bàn nói chuyện với anh ta. Sau này cô đừng nghĩ tới chuyện ở trong giới giải trí lan lộn. Ngày mai chờ bị hủy hợp đồng đi. Cái gì? Cố Tinh Trạch là cổ đông lớn của Hoàn Vũ. Trời ạ, Hàn Tĩnh Y căm hận cắn răng, quả thực là hối hận đến xanh ruột. Nghiêm Tổng, làm sao bây giờ? Tôi không muốn bị rơi đài. Hàn Tĩnh Y khóc lóc thỉnh cầu. Hừ, tôi không cứu được cô. Cô nhìn lại cô đi, ngực lớn nhưng không có đầu óc, nói chuyện không chịu dùng não suy nghĩ, tận lực gây chuyện làm cho tôi khó chịu. Nghiêm Lương Hùng vung tay, bỏ đi. Vừa ra khỏi khách sạn, Cố Tinh Trạch liền xoay người, bước chân Vân Thi Thi không ổn định, lập tức va vào ngực anh. Ây da! Cô xoa trán, có chút choáng váng. Cố Tinh Trạch hơi oán trách cạo sống mũi Vân Thi Thi, bất đắc dĩ nói, cô gái nhỏ lỗ mãng này, cô còn không mau cảm ơn tôi vừa cứu cô ra khỏi đầm rồng hang hổ. Có ý gì? Vân Thi Thi vẫn nửa tỉnh nửa mê, tự nhiên không rõ ý tứ trong lời nói. Cô không ở trong cái vòng luẩn quẩn này, cho nên cô không biết Nghiêm Lương Hùng là hạ người gì. Anh cúi người, nhìn vào đôi mắt cô, hơi thở thơm như hoa lan nói, ông ta chính là loại người ưa thích dáng vẻ như cô, vừa trong trẻo lại đơn thuần, non nớt. Nếu như lúc nãy cô không theo tôi ra ngoài, có lẽ đã bị ông ta ăn tươi nuốt sống rồi. Sợ rồi sao? Cố Tinh Trạch thấy cô hoảng hốt, không khỏi cảm thấy yêu mến cô gái nhỏ thanh thuần như chú thỏ trắng trước mắt, có chút cưng chiều xoa đầu cô. Vòng tròn này chính là như vậy, coi trọng vật chất, giống như cô, sợ là sớm muộn gì cũng bị ăn tươi nuốt sống. Vân Thi Thi có chút sợ hãi lại có chút cảm kích nói, cảm ơn anh, nếu không phải anh, chỉ sợ ngày hôm nay tôi lành ít dữ nhiều. Nếu không phải anh giải vây, đúng là cô không biết nên làm thế nào đối mặt với Nghiêm Lương Hùng hận không thể nuốt sống mình. Vậy về nhà đi. Cố Tinh Trạch vỗ vỗ vai cô. Vậy ngày mai, mấy giờ tôi có thể đến báo danh? Vân Thi Thi đi sau lưng anh ta, mỉm cười hỏi. Cô, thật sự muốn làm trợ lý của tôi. Cố Tinh Trạch có chút dở khóc dở cười nói, làm phụ tá của tôi, rất vất vả. Không chỉ bận bịu thay tôi làm tốt công tác quan hệ xã hội lại còn phải ứng phó với phạ dạ dị vây đuổi chặn đường, càng quá đáng hơn chính là, thường xuyên đối mặt với cục diện như ngày hôm nay, cô có thể thích đứng không? Bỗng nhiên Vân Thi Thi được giác ngộ, hóa ra làm trợ lý không phải chuyện dễ dàng. Vậy anh hỏi tôi, có đồng ý làm phụ tá của anh hay không? Là tôi đang giải vây giúp cô. Chương 89, quy tắc ngầm trong giới. Là tôi đang giải vây giúp cô. Cố Tinh Trạch nói như chuyện đương nhiên. Cô nhất định là người con gái rất hiểu chuyện. Cố Tinh Trạch nhìn cô, đột ngột nói, vừa rồi chắc chắn chịu bất ức rất lớn, nhưng không thấy cô chảy một giọt nước mắt. Tôi đã quen. Nơi yếu ớt nhất trong lòng Vân Thi Thi bị anh chạm vào, bả vai hơi rụt lại. Cố Tinh Trạch hơi cúi người, thay cô sửa lại mái tóc, khóe môi phát họa ra độ cong tao nhã. Thế nhưng, con gái mà, mạnh mẽ hơn để làm gì? Khóc như trẻ con, mới có đường ăn. Ánh mắt Vân Thi Thi có chút hốt hoảng, tim đập loạn nhịp. Từ nhỏ, cô đã rất hiểu chuyện, rất kiên cường, thậm chí là quật cường đến mức quá đáng. Mặc dù chịu bất ức vô cùng lớn, cũng chưa từng nói ra, miễn cưỡng tự mình gánh vác. Nhưng càng chịu đựng lại càng nhiều. Cô mím môi, cười nói với cô Tinh Trạch, cảm ơn, tôi đã hiểu rõ ý của anh. Ừm, con gái mà, quan trọng là phải biết dùng sở trường của mình. Cố Tinh Trạch chợt nhớ tới cái gì đó, trong mắt lóe ra nụ cười thú vị, nếu cô thật sự trở thành trợ lý của tôi thì quá đáng tiếc, chẳng qua là, dựa vào tư chất của cô, không đóng phim thật sự là phung phí của trời. Hiện tại Hoàn Vũ đang đầu tư một bộ phim tên là Quả Chám, bây giờ đang tuyển chọn vai nữ chính trên toàn quốc, cô đi thử xem. Vân Thi Thi nghe vậy, ánh mắt lóe lên, nhưng trong lòng vẫn hơi dãy rủa. Đây là thư mời, ngày mai là cuộc thi tuyển thẩm định cuối cùng, tôi cũng ở đó. Cố Tinh Trạch đưa cho cô một tấm thiệp mời khéo léo mà tinh xảo. Tấm thiệp này còn tinh xảo hơn so với các tấm thiệp mời thông thường, kẹp một đoạn gấm đính nụ hoa, là thư mời cấp 1, chỉ có một tấm. Cố Tinh Trạch cho cô, coi trọng và thưởng thức đối với cô không cần nói cũng biết. Ngoài cửa sổ, mưa đang rơi. Trợ lý của Cố Tinh Trạch vội vã chạy tới, nhìn thấy bên cạnh anh có một cô bé mảnh khảnh, trong lúc nhất thời rất ngạc nhiên. Tinh Trạch, vị này chính là... À! Trong phút chốc, Cố Tinh Trạch cũng không biết nên giới thiệu ra sao. Bởi vì Vân Thi Thi có uống chút rượu, đầu hơi choáng, nhưng vẫn kiên cường giữ vững tinh thần, lễ phép nở nụ cười. Xin chào, tôi họ Vân, gọi là Vân Thi Thi. Ồ, Thi Thi, cái tên rất dễ nghe. Người trợ lý hòa nhã nở nụ cười. Cha người hàn huyên một lát, liền đi về phía bãi đậu xe. Trên đường, một chiếc Bentley đỗ ở ven đường. Vân Thiên Hữu đợi một lúc lâu, rốt cục cũng trông thấy bóng mẹ, vừa muốn xuống xe đi đón. Lý Hàn Lâm lập tức ngăn cản, Tổng Giám Đốc Vân, bên ngoài mưa lớn, cậu ở trên xe chờ đi. Ừm. Vậy làm phiền chú. Lý Hàn Lâm nở nụ cười, cầm cây dù xuống xe. Xe bảo mẫu của Cố Tinh Trạch cách chiếc xe Bentley không xa. Cha người đang định lên xe thì nhìn thấy phía trước chiếc Bentley có một người đàn ông mặc câu phục phẳng phiu bước xuống. Cô Vân, tôi tới đón cô. Cố Tinh Trạch nhìn người đàn ông, lại đánh giá chiếc xe có giá trị không nhỏ phía sau ông ta. Trong lúc nhất thời, trong mắt có chút nghi hoặc. Người đàn ông này, vừa nhìn đã thấy cao quý bức người, rồng phượng giữa đám người, nhưng khi nhìn Vân Thi Thi lại cực kỳ khách khí và hòa nhã. Ông ta là ai? Vì sao tới đón Vân Thi Thi? Không phải anh chưa từng gặp loại chiến trận này. Rất nhiều nữ nghệ sĩ trong giới, nhìn trên màn ảnh thì băng thanh ngọc khiết, thực ra, lại có kim chủ nâng đỡ. Tiếp rượu, ngủ cùng, bất luận thủ đoạn dơ bẩn gì, vì leo lên cao, đều có thể dùng mọi mánh khỏe. Anh ở trong giới nhiều năm, hiểu rất rõ vũng nước vẫn đục này sâu bao nhiêu. Sau lưng một nữ nghệ sĩ sẽ có mấy vị kim chủ nâng đỡ. Người này chơi chán, thì ném cho cấp dưới. Phụ nữ như là một món hàng hóa, mặc cho hưởng dụng. Cô bé này, chẳng lẽ cũng như vậy? Chương 90, cứu vớt giải ngân hà. Đầu óc Vân Thi Thi mơ hồ, cô cũng không quen biết người đàn ông trước mắt. Ông là ai? Nụ cười trên mặt Lý Hàn Lâm không đổi, tiến lại gần cô nhẹ giọng nói, cậu Vân ở trên xe chờ cô. Cậu Vân, hiu hiu. Tầm mắt Vân Thi Thi thay đổi liên tục, vừa sợ vừa luống cuống nhìn về phía chiếc xe, nhưng lại không nhìn thấy gì. Sau cửa sổ xe, Hữu Hữu nằm nhoài lên bệ cửa sổ, phất phất tay với cô, nở nụ cười ấm áp. Lúc này, trái tim của cô mới ổn định. Cố Tinh Trạch, cảm ơn anh. Không cần đưa tôi nữa, đi đường cẩn thận. Thi Thi, cô không có việc gì chứ? Cố Tinh Trạch trông thấy, có chút bận tâm, người đàn ông này không rõ lai lịch, đương nhiên anh thấy không yên lòng. Trợ lý đứng ở bên cạnh có chút khó hiểu. Rốt cuộc cô ấy và Cố Thiên Vương là sao đây? Ở trong giới giải trí nhiều năm, cô còn chưa thấy qua Cố Thiên Vương luôn kiêu ngạo lạnh lùng lại nhìn một người phụ nữ lâu như vậy. Cố Tinh Trạch là loại Mỹ Nam cấm dục, thậm chí có một vài lần cô còn hoài nghi xu hướng tình dục của anh. Chẳng qua, cô gái nhỏ trước mắt đúng là không giống như những người phụ nữ khác. Dung mạo tinh tế, ngũ quan khéo léo, riêng về khí chất, chính là người trong giới không ai có thể so sánh. Không có gì, không cần lo lắng. Vân Thi Thi nở nụ cười, vội vã theo sát Lý Hàn Lâm lên xe. Cố Tinh Trạch nhìn theo bóng dáng của cô, tim đập mạnh, bất đắc dĩ mỉm cười. Ngày hôm nay, dường như anh hơi thất lễ. Hay là ở trong giới giải trí rộng lớn, nhìn thấy những thủ đoạn dơ bẩn không thể tả, bây giờ nhìn thấy một cô gái thanh thuần đến khó tin nên sinh ra chút tình cảm không biết tên. Anh muốn cố gắng bảo vệ chút tinh khiết của cô. Cố Tinh Trạch than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi tới xe bảo mẫu, rời đi. Trên xe Bentley, Vân Thi Thi vừa mới ngồi lên xe, liền bị cách trang trí lộng lẫy trong xe làm cho kinh sợ. Cô chưa từng ngồi xe số lượng xa hoa như thế này, chỉ thấy ở trên TV. Hiu Hiu, sao con lại? Hiu Hiu chuyển động con ngươi, hiển nhiên cậu sẽ không nói cho cô biết thân phận thật của mình. Nếu nói ra, chỉ sợ mẹ không chịu nổi. 6 năm qua, cậu vẫn dùng chiêu bài bé ngoan, đóng vai nhân vật đơn thuần ngây thơ, nếu như nói ra sự thật, làm cách nào mẹ cậu cũng không dám tin. Mẹ, đây là chú Lý, là hiệu trưởng ở nhà trẻ của con. Lý Hàn Lâm cũng rất cơ trí, lập tức theo thoại, chào cô Vân, lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn. Trên mặt vẫn mỉm cười, dưới đáy lòng Lý Hàn Lâm lại không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt đánh giá Vân Thi Thi cũng càng thêm bí hiểm. Thần Linh ơi! Rốt cuộc thì cô gái trẻ đẹp trước mắt có lai lịch gì? Còn trẻ như vậy, nhìn như học sinh cấp 3 chưa tốt nghiệp. Chẳng lẽ kiếp trước cô ấy cứu vớt giải ngân hà, nên sinh ra được bậc thiên tài có 102 như Vân Thiên Hiếu? Sinh thế nào? Có thể đem bí quyết nói cho ông ta hay không? Ông ta trở về nghiên cứu một chút, để ông ta cũng sinh ra một đứa trẻ thông minh thiên tài như Hiếu Hiếu. Lý Hàn Lâm ở trong lòng đấm ngực dậm chân. Vừa hâm mộ hai mẹ con vừa âm thầm đánh giá. Ông ta giống hệt một bé trai gào khóc đòi sự săn sóc cấm áp. Vân Thi Thi nghe vậy nở nụ cười, hiệu trưởng Lý, chào ông. Tôi luôn bận rộn công việc, trong 2 năm qua, Hữu Hữu đều nhờ có ông chăm sóc. Khoe môi Lý Hàn Lâm co rút, có chút lộn xộn nói, làm gì có, Hữu Hữu thông minh như vậy, vẫn luôn biểu hiện rất tốt đấy. Còn hiệu trưởng đây, hiệu trưởng có thể mua nổi chiếc xe này. Vân Thiên Hữu mỉm cười. Cắt ngang câu chuyện, hiệu trưởng, ngày hôm nay chú đưa cháu và mẹ về nhà, cảm ơn nhé. Không cần khách khí. Lý Hàn Lâm mỉm cười, lập tức bảo tài xế lái xe. Xe Bentley chậm rãi khởi động. Nhưng mà 3 người vẫn chưa phát hiện, cách đó không xa, một chiếc Bugatti vẩy dần theo sát phía sau. Trên ghế lái, đôi mắt thâm thúy của Mộ Nhã Chiết vẫn nhìn về phía trước, tay cầm lái không khỏi siết chặt. Chương 91, anh mất khống chế. Trên ghế lái, đôi mắt thâm thúy của Mộ Nhã Chiết vẫn nhìn về phía trước, tay cầm lái không khỏi siết chặt. Chạy như bay trên đường, ngoài cửa sổ xẹt qua cảnh đêm mờ mờ. Vân Thi Thi vẫn còn xem Lý Hàn Lâm là hiệu trưởng nhà trẻ, không ngừng hỏi dò tình hình học tập của Hữu Hữu ở trường. Hiệu trưởng Lý, người làm mẹ như tôi thật sự thấy mình không xứng, không biết biểu hiện của Hữu Hữu ở trường học như thế nào, có gây phiền phức gì cho ông không? Trên mặt Lý Hàn Lâm vẫn duy trì nụ cười khách khí, trong lòng lại muốn khóc. Vở kịch này quả thật quá khó diễn. Ông ta bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Hữu Hữu, cậu nhóc bảo bối này thấy ông ta bị làm khó dễ, không nhịn được cười trộm, đôi mắt xinh đẹp cong cong như trăng non, vô cùng đẹp mắt. Mẹ, không phải hiệu trưởng đã nói, Hữu Hữu biểu hiện rất tốt sao? Cậu le lưới nói. Trên thực tế, chính xác là cậu ở nhà trẻ biểu hiện rất tốt, đặc biệt là độ hot trong trường. Cậu không chỉ có đầu óc thông minh, còn có một gương mặt nhỏ đẹp trai càng làm cho cậu trở thành tiểu nam thần trong lòng biết bao nhiêu tiểu la lị. Bé gái muốn chơi cùng cậu xếp hàng dài từ ngoài cửa trường học tới cửa phòng học đấy. Ngay cả thầy cô giáo cũng cực kỳ cưng chiều cậu. Con trai trong lớp vô cùng tín phục cậu. Dọc theo đường đi, cha người trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Chiếc Bentley rất nhanh đã dừng lại trước khu nhà trọ. Giờ khắc này, bóng đêm có chút lạnh. Vân Thi Thi ôm Hữu Hữu xuống xe, gió lạnh kéo tới, hai mẹ con bất thình lình dùng mình một cái. Hữu Hữu vùi người vào trong ngực Vân Thi Thi, nhẹ nhàng dùng một ánh mắt, Lý Hàn Lâm lập tức tiếp đón, lấy áo khoác lên cho hai người bọn họ. Vân Thi Thi còn chưa không kịp nói cảm ơn, một chùm ánh sáng đã dọi thẳng lên trên người cha người. Chùm ánh sáng này, mãnh liệt đến cực điểm, còn kèm theo tiếng gầm nhẹ của động cơ xe thể thao. Gừ, rừng rừng. Từng tiếng, liên tiếp. Giống như một con sư tử phẫn nộ gầm nhẹ uy hiếp, trừng mắt nhìn bọn họ chằm chằm, thủ thế chờ đợi, như một giây sau sẽ bổ nhào về phía bọn họ. Vân Thi Thi hơi bị dọa sợ, theo bản năng ôm chặt Hữu Hữu vào trong ngực, che khuất mắt của cậu. Chùm ánh sáng này quá mức mãnh liệt, làm cho mắt cô không thể nào mở ra. Lý Hàn Lâm cũng dùng tay che lại, trên mặt dần dần đến có chút tức giận. Chết tiệt, ánh sáng của chiếc xe thể thao này nhất định đã trải qua lắp đặt lại, mãnh liệt chói mắt hầu như khiến cho mắt người ta không thể nào nhìn thấy. Ngay khi ông ta muốn nổi giận thì, ánh sáng vụt tắt. Tiếng nổ vang rền của động cơ xe thể thao cũng yên tĩnh lại. Bóng đêm hoàn toàn trở lại sự yên tĩnh của nó. Vân Thi Thi trở nên hoảng hốt, rốt cuộc trước mắt cũng rõ ràng lần nữa, cô có chút tức giận trợn mắt nhìn sang. Chiếc xe thể thao lẳng lặng đỗ ở dưới đèn đường cách đó không xa, xe thể thao Bugatti vẩy dần mui trần màu bạc, đường nét hình giọt nước, vừa nhìn đã biết có giá trị không nhỏ. Xong, khi cô nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng ngồi trên ghế lái chiếc xe thể thao thì cả người cô như bị rơi xuống hầm băng. Sắc mặt Mộ Nhã Chiết vô cùng âm trầm ngồi ở ghế lái, ngón tay kẹp một điếu thuốc lá sắp bị cháy hết, đốm lửa nhỏ lúc sáng lúc tối. Cho tàn rơi trên tay lái khéo léo. Hai mắt anh giống như bị bụi che phủ. Anh ngồi yên bất động, đẹp trai như thần, gương mặt tuấn tú như được tỉ mỉ điều khắc. Lúc này đang cực kỳ căng thẳng, đặc biệt là đôi mắt thâm thúy như một vực sâu trong suốt, hận không thể nuốt chửng linh hồn người phụ nữ sạch sẽ trước mắt. Trong mắt anh có phẫn nộ, nhưng mà sự phẫn nộ này chính bản thân anh cũng không hiểu. Anh, Mộ Nhã Chiết, lại vì một người phụ nữ mà mất khống chế. Anh không hiểu, tại sao anh lại mất khống chế? Anh chỉ biết đấy lòng mình có cái gì đó, mạnh mẽ bị xé rách. Chương 92, nồng đậm ghen tuông. Anh cũng không hiểu, tại sao anh lại mất khống chế. Anh chỉ biết tim mình như bị vật gì đó hung hăng xé. Hôm nay, anh căn bản không cách nào ức chế lửa giận, xen lẫn với không chịu thừa nhận những thứ như ham muốn, ghen tị, không cam lòng. Anh muốn đuổi theo xe bẹn nì mà đến, lúc xe rời đi kinh sợ liếc nhìn thấy, anh mơ hồ trông thấy non nớt. Xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc. Kinh ngạc hơn, anh chạy xe tới, nhưng trùng hợp gặp Cố Tinh Trạch cùng Vân Thi Thi cùng rời khách sạn. Cũng vừa vặn bắt gặp, Cố Tinh Trạch ôn nhu vì Vân Thi Thi mở cửa xe. Như vậy thân mật. Cố Tinh Trạch lạnh lùng, trong giới giải trí ai mà không biết. Anh ta bề ngoài dịu dàng như ngọc, thực tế thì hết sức chán ghét nữ nghệ sĩ trong giới giải trí đến gần. Anh ta rất ưa sạch sẽ, cũng không thích cùng người khác quá gần gũi. Chẳng lẽ người phụ nữ này cũng giống như những phụ nữ kia vậy, vì muốn thăng tiến, không từ một thủ đoạn nào. Một sự tức giận trào lên, cho đến khi Vân Thi Thi lên chiếc xe bẹn mỉ kia, bộc phát khó mà khắc chế. Cô! Thật sự có chồng? Có con? Vừa nghĩ tới cô có lẽ đã có gia đình của mình, một sự tức giận cùng với sao động dường như muốn phun trào. Dọc theo đường đi, anh theo sát phía sau, cho đến trước lầu nhà trọ dừng lại, trông thấy cảnh tượng kia. Dường như là một gia đình cha người hòa thuận vui vẻ, hình ảnh ấm áp, thật sự làm cái nhìn của anh đau nhói. Mộ Nhã Chiết rít sâu một điếu thuốc lá, ngón tay thon dài đem tàn thuốc gạp lung tung trên bệ cửa sổ. Anh chậm rãi đi xuống xe, ầm một tiếng, đóng cửa xe lại. Đột ngột vang lên một tiếng nặng nề, làm cho Vân Thi Thi hốt hoảng lùi một bước. Trong nháy mắt, có quá nhiều suy nghĩ linh tinh thoáng qua ở trong lòng, chỉ có suy nghĩ kiên định từ trong đầu nàng hiện lên. Không thể. Không thể để cho người đàn ông này cướp đi Hữu Hữu. Vân Thi Thi vừa hoảng vừa sợ, xoay người đem Hữu Hữu giao cho Lý Hàn Lâm, cô ngẩng đầu lên, đem chìa khóa đưa cho Hữu Hữu, vuốt ve đầu của cậu, cánh môi run rẩy dữ dội hơn. Hữu Hữu, con lên lầu trò mẹ trước, được không? Mẹ! Ánh mắt Hữu Hữu có chút phức tạp nhìn cô, đương nhiên không yên lòng. Ngoan, mẹ lập tức lên với Hữu Hữu, Hữu Hữu mau lên lầu trước đi, ngoan. Bàn tay nhỏ của Hữu Hữu không kiềm được siết chặt thành quả đấm, ngay sau đó, giả vờ ngoan ngoãn gật đầu một cái. Dạ. Sắc mặt Lý Hàn Lâm có chút phức tạp, ôm Hữu Hữu vội vã lên lầu. Bóng dáng gầy gò của Vân Thi Thi vững vàng đứng trong gió rét, gương mặt phờ phạc xoay người, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng như băng của người đàn ông. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng nhìn cô, trong mắt có ý thăm dò, sắc lạnh như băng, làm người nhìn phải rùng mình, ánh mắt sắc bén như muốn hóa băng mọi thứ xung quanh. Anh chăm chú nhìn cô, dường như muốn đem thân thể mỏng manh yếu ớt của cô nhìn thấu. Vân Thi Thi dưới cái nhìn chằm chằm của anh, cả người không được tự nhiên, tựa như cả người đều bị anh đâm thủng. Anh đây là có ý gì? Là đang theo dõi tôi sao? Cô chất vấn, nhưng anh vẫn trầm mặc như trước, chẳng qua là nhấc chân lên, hướng cô càng thêm gần. Khí thế quả thực quá mức mạnh mẽ của trên người của anh, kèm theo anh đang ép đến gần, dường như có hơi thở ác liệt vô hình lan tràn không giới hạn, đem cô bao vây trong đó. Người đàn ông kiêu căng đứng trước mặt cô, chiều cao lấn áp trước mặt cô, khiến cô trở nên càng nhỏ bé yếu đuối, nhỏ như bút bê sứ, dường như chỉ cần hắn mạnh tay chạm đến, liền vỡ. Anh làm gì? Cô có chút cảnh giác trợn to hai mắt. Còn chưa kịp đợi cô chuẩn bị tinh thần phòng bị, người đàn ông bước một bước dài, đem cô ép tới góc tường, thân hình cao lớn đem cô bao vây trong bóng tối, giam cầm cô vào góc tường, không thể chạy thoát, cũng không thể lui được. Chương 93, con riêng. Còn chưa kịp đợi cô chuẩn bị tinh thần phòng bị, người đàn ông bước một bước dài, đem cô ép tới góc tường, thân hình cao lớn đem cô bao vây trong bóng tối, giam cầm cô vào góc tường, không thể chạy thoát, cũng không thể lui được. Mộ Nhã Chiết mặt không thay đổi cúi đầu, dễ dàng đem cô nắm trong lòng bàn tổ ái y, như bá chủ nắm giữ quyền sinh tồn của vạn vật, anh nắm lấy cằm của cô, khiến cô phải ngẩng đầu lên, ngước lên nhìn mặt anh, giọng nói lạnh lẽo như băng, căng như dây đàn. Người đàn ông đó, là ai? Vân Thi Thi có chút giật mình. Sự trầm mặc của cô, chọc anh nổi giận. Người đàn ông đó, là gì của cô? Vân Thi Thi không khỏi hoảng sợ nhìn anh, Mộ Nhã Chiết mày kiếm cau lại, bàn tổ y đang nắm cằm của cô, càng thêm siết chặt. Lập tức, làm đau cô, khiến cô hô nhỏ một tiếng. Sao? Nói. Vân Thi Thi vừa xấu hổ vừa giận, hai tổ y dùng sức đẩy anh ra. Thử dãy rùa hỏng thoát khỏi tổ ải ý anh, nhưng sức mạnh chênh lệch, bất kể cô dùng sức lực lớn thế nào, thì người đàn ông này vẫn bất động, ngược lại đem cô ép càng ngày càng chặt. Ngoan, nói cho tôi, anh ta là ai? Mộ Nhã Chiết càng ép sát vào mặt cô, dưới ánh trăng ảm đạm, ngũ quan tuấn tú bức người chiếu mắt của cô. Chồng! Vân Thi Thi môi mỏng run rẩy, lắc đầu một cái. Mộ Nhã Chiết mày hơi cau lại, môi mỏng lạnh lùng khạc ra hai chữ. Giống như bị đá đập vào người, tâm đau nhói. Bạn trai. Vân Thi Thi thẹn quá giận, trợn to hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm anh, cắn răng nghiến lợi nói, không phải. Đúng không? Mộ Nhã Chiết nhìn chằm chằm cô, môi cong tựa như cười nhưng không cười, đầu ngón tổ ỉ thon dài lạnh như băng lúc nhẹ lúc nặng nề vớt ve cánh môi của cô, đôi mắt dâng lên lạnh lùng khiến người tôi rùng mình. Như thế, đứa bé kia. Vân Thi Thi ngẩn ra. Trong giây lát đó nét mặt xám như tro tàn. Lông mi của cô run rẩy kịch liệt, ánh mắt lưu chuyển, từ đầu đến cuối không dám nhìn anh một cái. Mắt đẹp của người đàn ông híp lại, anh nhìn ra được, cô sợ, sợ đến mức cả người run rẩy. Anh nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, luôn cảm thấy người phụ nữ này có những hành vi hết sức quỷ dị, kỳ quặc lạ thường. Vân Thi Thi ngừng thở, không khỏi kinh hãi mắt nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Giờ phút này, trong lòng cô đã sớm lo sợ ngập trời. Người đàn ông này nhắc tới đứa bé kia, chẳng lẽ là đã tra rõ được thân phận của Hữu Hữu? Không thể nào, 6 năm qua, cô ẩn nút vô cùng tốt. Vân Nghiệp Trình cùng với viện trưởng của bệnh viện có quan hệ rất tốt, do đó không thể có chuyện, mọi việc đều đã được xử lý ổn thỏa, căn bản không tiết lộ bất cứ điều gì. Anh sẽ không biết. Cho dù biết, cô cũng sẽ không thỏa hiệp một bước. Mộ Nhã Chiết đem những tình cảm biến đổi thất thường trong mắt cô thu hết vào mắt, mày kiếm khinh thường, lạnh lùng thốt, là con riêng. Vẻ mặt Vân Thi Thi trong nháy mắt cứng ngắc vô cùng, như bị sét đánh. Bị tôi nói trúng. Mộ Nhã Chiết mỉm cười, cười một tiếng. Cô cùng những phụ nữ kia, rốt cuộc có cái gì khác nhau? Không phải là một lòng muốn leo lên cao, gả vào nhà giàu có, không phải sao? Anh nhìn cô, trong mắt có thất vọng, có lạnh như băng. Càng có một ít tình cảm phức tạp, không đoán rõ. Quá nửa đêm, ra vào tiệc rượu, say rượu được một người đàn ông xa lạ mang lên xe sang. Mà người đàn ông này cũng không là chồng cô, cũng không phải là bạn trai của cô, cử chỉ lại thân mật như vậy. Bên cạnh cô còn có một đứa trẻ. Không phải con riêng, vậy là cái gì? Trong giới giải trí, giống như cô phô trương sự lẳng lơ, giao du giữa đám đàn ông, một lòng nhớ tới mơ ước gả vào nhà giàu có, thậm chí không tiếc dắt con đi lập gia đình, có quá nhiều. Chương 94, cha con tuyên chiến. Trong giới giải trí, giống như cô phô trương sự lẳng lơ, giao du giữa đám đàn ông, một lòng nhớ tới mơ ước gả vào nhà giàu có, thậm chí không tiếc dắt con đi lập gia đình, có quá nhiều. Nổi danh trên sân khấu, không có người phụ nữ nào sạch sẽ. Bề ngoài trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc, những thứ kia, lột ra lớp vỏ bọc bên ngoài, cũng cất giấu một lòng vô cùng tham lam danh vọng. Người phụ nữ này, trông thanh thuần non nớt, có lẽ đây đều là biểu hiện giả dối thôi. Vừa nghĩ tới người phụ nữ này như thế nào lẳng lơ mê hoặc lòng người ở dưới người đàn ông khác uyển chuyển hầu hạ. Đôi mắt của Mộ Nhã Chiết càng lạnh hơn. Trực giác của Vân Thi Thi khiến cô cảm nhận được khí lạnh đáng sợ từ anh, còn chưa kịp lui về phía sau, liền bị người đàn ông này ôm eo, kéo vào trong ngực anh. A! Cô lúng túng kêu lên một tiếng, cánh môi anh đảo trong nháy mắt bị chặt lại. Mộ Nhã Chiết cúi đầu, hung hãn phủ kín môi của cô, hàm răng trắng nõn nặng nề quấn quít nhau tiếp xúc với cánh môi của cô, thô lỗ ngậm chặt. Cô không thể lui được nữa, ầm một tiếng, sống lưng dán lên mặt tường lạnh như băng. Dưới hót bị đụng, trước mắt trắng xóa. Không muốn. Không muốn. Mộ Nhã Chiết mở đôi mắt thâm thúy, vẻ đẹp của câu ngon miệng như vậy, An Tủy mới biết tủy ngọt. Tầm mắt Mộ Nhã Chiết rủ xuống, từ góc độ của anh nhìn xuống dưới, cổ áo của cô rộng mở, lộ ra trọn vẹn đường cong đẹp mắt. Hình ảnh trước mắt, làm anh động tâm không thôi. Muốn cô, chạm vào dường như càng muốn người phụ nữ này. Đây là suy nghĩ chân thật nhất của thân thể anh. Muốn nhiều hơn. Nhưng bất ngờ không kịp đề phòng liền bị cô dùng sức đẩy ra. Không muốn, không nên đụng vào tôi. Anh vừa muốn mở miệng, đột nhiên vang lên tiếng mở cửa sổ trên lầu. Ngay sau đó, một chậu nước lạnh như băng đổ xuống, tới cả người anh. Nước lạnh lẽo xâm nhập vào cổ áo của anh, từ trên lưng anh đổ xuống, gió đêm tạt qua, lạnh lẽo vô cùng. Mộ Nhã Chiết hung hăng ngây ngẩn. Vân Thi Thi ngược lại hít một hơi khí lạnh, chậu nước kia đổ xuống góc độ hết sức chuẩn xác. Một giọt cũng rơi lên người cô. Cô khẩn trương nhìn về phía Mộ Nhã Chiết, lại thấy sắc mặt âm u như răng đầy mây đen của người đàn ông này, chợt ngẩng đầu lên, chỉ thấy cửa sổ lầu cha, một đứa bé nhoài người ra cửa sổ, trên cao nhìn xuống anh. Bóng đêm dày đặc, có chút không thấy rõ ngũ quan của đứa bé trai, nhưng mà hình dáng tuyệt đẹp lại nổi bật dưới ánh trăng, nhất thời thấy rõ. Cậu chống đầu nhỏ, nụ cười nơi khóe mắt tràn đầy tà khí. Giọng trẻ con non nớt thanh thúy chậm rãi nói, một người đàn ông, lại ức hiếp một người phụ nữ, là tốt sao? Mắt Mộ Nhã Chiết bị dính nước, mơ hồ không thấy rõ dung mạo của cậu bé, nhưng mà trong mông lung, nhưng lại kinh ngạc khi thấy đứa nhỏ này cùng tiểu dịch thần đặc biệt giống nhau. Mơ hồ không rõ lắm, dường như từ một khuôn đúc ra. Cùng là đàn ông, tôi cũng thay ông cảm thấy nhục nhã, xấu hổ. Khi dễ một người phụ nữ sao đáng làm một người đàn ông, hừ. Vừa nói, hưu lưu tê, mẹ, không muốn cùng ông ta quen biết, mau lên nhà, chúng ta không thèm mang theo ông ta chơi. Thanh âm mềm mại của hưu hưu, lại làm cho cô cảm thấy an tâm rất lớn, Vân Thi Thi ngạc nhiên chốc lát, liền vội vã lên lầu. Vân Thiên Hưu thật sâu nhìn Mộ Nhã Chiết một cái, cha một tiếng, cửa sổ nặng nề đóng lại. Lông mày Mộ Nhã Chiết hơi cau lại, sắc mặt căng thẳng lạnh lùng như băng, cho đến khi điện thoại di động rung lên, đem suy nghĩ của anh kéo trở lại. Điện thoại kết nối, đầu bên kia truyền tới giọng nói lạnh lùng nhưng non nớt của Vân Thiên Hữu, Mộ Nhã Chiết. Con ngươi Mộ Nhã Chiết hơi kinh ngạc. Giọng nói của Hữu Hữu từ từ thay đổi trở nên trong trẻo lạnh lùng, Vân Thi Thi là mẹ của tôi, là người phụ nữ tôi dùng cả đời bảo vệ. Tôi quyết không để cho ông làm cho bà chịu một chút ủy khuất nào, càng không cho phép ông làm bà thương tâm. Nói rồi dừng một chút, giọng nói của Hữu Hữu đột nhiên trầm xuống, bỏ đi sự non nớt của một đứa trẻ. Lạnh lùng băng giá, lời nói như: Ngọc, ông cho là ai? Ông dựa vào cái gì khi dễ mẹ tôi, để cho bà ấy thương tâm khổ sở? Nếu lại để tôi nhìn thấy, ông để cho mẹ tôi chịu một chút xíu oan ức, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho ông. Vân Thiên Hữu dừng một chút, con người bỗng nhiên nhu hòa trong chốc lát, ngay sau đó lại chịu quá nhiều nỗi buồn, Mộ Nhã chết. Tôi cho ông cơ hội cuối cùng. Người thân hay là kẻ thù, hai chọn một. Dứt lời, điện thoại kết thúc. Tầm mắt Vân Thiên Hữu rủ xuống, thật ra thì trong lòng cậu có biết bao nhiêu là khát vọng có cha che chở yêu thương. Hôm nay cậu trông thấy cảnh tượng kia, đến bây giờ trong đầu cậu vẫn rành rành tái hiện. So với một người đàn ông mạnh mẽ, cậu càng muốn anh che mưa canh gió, về đến nhà, cực kỳ ấm áp tốt đẹp giường nào. Cho dù là cha ruột, cậu cũng nhất quyết không cho phép mẹ mình gặp chút ủy khuất nào. Cho dù đời này không nhận nhau, không gặp lại. Chương 95, người thân và kẻ thù, hai chọn một. Cho dù là cha ruột, cậu cũng nhất quyết không cho phép mẹ mình gặp chút ủy khuất nào. Cho dù đời này không nhận nhau, không gặp lại. Mộ Nhã chết ngây ngẩn, trong lúc nhất thời, còn chưa tỉnh hồn lại. Vân Thiên Hữu chỉ nói mấy câu ngắn ngủi, nhưng lại lập trường giải quyết rõ ràng. Mấy câu nói nghe dường như đơn giản, nhưng che đậy sự sâu xa khó hiểu. Giờ phút này Mộ Nhã chết hết sức kinh hãi. Kinh ngạc, đứa bé này còn nhỏ tuổi, mà lại kiên quyết không tầm thường, hết sức chín canh, căn bản không giống như đứa trẻ tuổi này. Đứa nhóc này có ý muốn bảo vệ cực mạnh, ở trước mặt Vân Thi Thi thì giả bộ hồ đồ ngoan ngoãn, là đứa trẻ đơn thuần, mặt khác, nhưng lại giống như một thiên thần cực kỳ mạnh mẽ, đem Vân Thi Thi che chở trong tay, không cho phép bất kỳ người nào khi dễ cùng chê bai. Càng kinh hãi, câu nói sau cùng của cậu nhóc rốt cuộc có ý gì? Người thân, hay là kẻ thù? Người thân. Người thân. Trong lúc nhất thời, có quá nhiều điều kỳ quái, không thể rõ ràng. Người phụ nữ này, có một đứa con trai, khoảng 5-6 tuổi, nhưng thông minh tuyệt đỉnh. Bất kể giọng nói, hay là tư chất, hay là bóng lưng thân người, thậm chí kinh ngạc là nhìn lướt qua đường nét ngũ quan cũng cùng Tiểu Dịch Thần giống nhau như lúc. Tiểu Dịch Thần là con trai anh, cũng là người phụ nữ vì nhà họ Mộ sinh đứa bé. Mọi người đều nói con trai giống mẹ, con gái giống cha, nhưng mà Tiểu Dịch Thần sinh ra cùng anh tướng mạo giống như cùng một khuôn đúc ra. Kia Vân Thiên Hữu cũng là 6 tuổi. Mộ Nhã chết có chút kinh hãi. Anh không phải là không có điều tra qua tài liệu của người phụ nữ này, le que rất ít ỏi, thậm chí trong tài liệu con trai của người phụ nữ này không hề được ghi chép qua. Đứa con trai này là máu mủ thân sinh của cô. Nếu như vậy, cha của đứa nhóc này là ai? Nhớ lại Vân Thiên Hữu lúc nãy ở trong điện thoại từ câu từng chữ cảnh cáo, câu nói kia, người thân hay kẻ thù, hai chọn một, cho anh khiếp sợ cực lớn. Mộ Nhã chết bỗng nhiên ngây ngẩn, anh đột nhiên nhớ, ban đầu người phụ nữ này mang xét nghiệm nghi ngờ chính là song sinh. Trong lúc nhất thời, không thể tưởng tượng nổi hoài nghi trong lòng anh mơ hồ hiện lên. Trong nhà trọ, Vân Thi Thi tâm thần bất định ngồi ở trước bàn, bả vai có chút run bần bật lên. Sợ hãi, cô coi người đàn ông này vì ác mộng, cô không dám tưởng tượng nếu thân phận của Vân Thiên Hữu để cho anh biết được, anh sẽ tàn nhẫn đem đứa trẻ từ cô bên người cướp đi. Không được. Hữu Hữu là tất cả chỗ dựa của cô. Lý Hàn Lâm ngồi một bên, lặng lặng nhìn cô, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Vân Thi Thi mặc dù đã 24 tuổi, nhưng mà dáng người và dung mạo vẫn trẻ tuổi tươi đẹp, cho đến Lý Hàn Lâm cũng khó có thể rời đi tầm mắt từ trên người cô. Trời cao thật là chiếu cô gái này mà, chưa bao giờ keo kiệt. Lý Hàn Lâm nhìn chằm chằm cô đến xuất thần, sau lưng Vân Thiên Hữu lạnh lùng đánh giá anh ta, ảnh giọng mộ cái. Ừ. Khu khu. Lý Hàn Lâm vội vàng lấy lại tinh thần, chỉ thấy Vân Thiên Hữu đem nước quế đường táo đỏ đặt ở trước mặt Vân Thi Thi, một bên cực kỳ ghét bỏ nhìn anh ta, trên mặt như muốn nói, rằng có ý định gì với mẹ ta thử xem. Lý Hàn Lâm vội vàng làm bộ cầu xin tha thứ, dùng khẩu hình nói, Tổng Giám Đốc Vân, không nên hiểu lầm. Anh ta nào dám có ý với Vân Thi Thi? Lại nói cô chưa chắc để ý anh ta. Vân Hữu Thiên như một thiên thần nhỏ bảo hộ mẹ ngăn cản ở chính giữa, anh ta làm sao có cơ hội. Mẹ, uống mau uống nước đường đỏ, sau đó nghỉ ngơi một chút đi. Hữu Hữu quay mặt sang, trong mắt ngay lập tức khôi phục lại sự ôn nhu cùng cưng chịu. Bất kể cậu đối với người khác có bao nhiêu lạnh lùng, nhưng ở trước mặt mẹ, vĩnh viễn đều ôn nhu thân thiết. Biết được mấy ngày nay cô khó chịu, liền nấu nước đường đỏ, giúp cô bồi bổ khí huyết. Vân Thi Thi nhìn nước đường đỏ được đưa tới, không khỏi cảm động nói, Hữu Hữu thật ngoan. Chương 96, vấn đề ghen. Vân Thi Thi nhìn chén nước đường đỏ được bưng tới, vô cùng cảm động nói, Hữu Hữu thật ngoan. Uống nước đường đỏ, Vân Thi Thi đi nghỉ ngơi sớm. Bây giờ trong lòng cô rất loạn, hốt hoảng lo sợ, nhưng không có chỗ thổ lộ. Cô cũng từng khát khao cả đời này, được người ta tiếp nhận, sắp xếp ổn thỏa, tỉ mỉ bảo vệ. Không làm cho cô hoảng sợ, đau khổ, không để cô trôi dạt bốn phương, không nơi nương tựa. Nhưng đợi người đó 24 năm, đến bây giờ vẫn không xuất hiện. Hưu hưu đắp kín mềm cho cô, tắt đèn, hôn lên trán cô. Túi đầu nhìn gương mặt toát ra sự mềm yếu của cô, trái tim của Hưu Hưu giống như bị lõm một góc. Mẹ, đừng sợ. Dù như thế nào, Hưu Hưu vĩnh viễn ở cạnh mẹ, bảo vệ mẹ, là chỗ để mẹ dựa vào, hửng. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Vân Thi Thi nghe vậy, tâm trạng vô cùng rung động, cô yên lặng nhìn cậu nhóc, viền mắt bất giác cầm ướt. Hưu Hưu, con thật sự sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh mẹ, không rời bỏ mẹ sao? Đương nhiên. Hưu Hưu nằm sấp bên giường, bỗng nhiên mỉm cười nói, mẹ, đừng nghĩ quá nhiều, Hưu Hưu vẫn ở đây. Vân Thi Thi nặng nề gật đầu, nhắm hai mắt lại. Hưu Hưu đóng cửa phòng đi vào thư phòng, thì nhìn thấy Lý Hàn Lâm dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi yên lặng nhìn cậu, như nhìn thấy quỷ. Cậu khó chịu nói, quản lý Lý, ông dùng ánh mắt đó nhìn tôi làm gì? Lý Hàn Lâm vội ho khan, có chút lúng túng thu hồi ánh mắt, Tổng Giám Đốc Vân. Tôi thấy cậu cùng mẹ cậu không giống như mẹ con. Vậy là cái gì? Đôi mi thanh tú của Vân Thiên Hữu nhếch lên, rất hứng thú hỏi. Lý Hàn Lâm nghiêm túc nói, phụ nữ. Ấn đường Vân Thiên Hữu giật giật. Lý Hàn Lâm chấp tay hành lễ, vốn éo thân thể, ngửa mặt lên trời cảm khái, chà chà thật hâm mộ. Tôi cũng rất muốn có một đứa con trai thông minh ngoan ngoãn như Tổng Giám Đốc Vân Ngài, lại rất hiếu thảo. Vân Thiên Hữu cảm thán, không chút lưu tình vạch trần. É là không có cơ hội này đâu, quản lý Lý. Tại sao? Vẻ mặt Lý Hàn Lâm hết sức đau buồn hỏi. Ghen rất quan trọng. Vân Thiên Hữu chảo phúng bạch trần, lời ít mà ý nhiều. Ý tứ là, muốn sinh ra một đứa nhỏ thông minh, điều kiện đầu tiên là người cha phải có ghen thông minh. Vậy là, đang nói ông ta ngu xuẩn sao? Lý Hàn Lâm nghẹn lời. Tiểu nhân tinh này, nhìn từ bề ngoài thanh thuần vô hại. Nhưng vừa mở miệng lại đánh trúng vào chỗ yếu của ông ta, cực kỳ xấu bụng. Tổng Giám Đốc Vân, cậu gặp. Cha đẻ cậu rồi à? Ông ta dè dặt hỏi. Không có. Hữu Hữu liếc mắt nhìn ông ta, bất thình lình nói, nhưng nhất định là ông ấy rất đẹp trai, đàn ông ưu tú. Lý Hàn Lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cậu chưa từng thấy làm sao mà biết. Hữu Hữu nhìn ông ta như nhìn kẻ ngu, nếu như ông ấy không đủ ưu tú. Làm sao sinh ra một đứa con thiên tài như tôi? Nói chúng tim đen, nhưng lại không có lời gì để biện minh. Lý Hàn Lâm hoàn toàn cảm thán thở dài, thật không nghĩ tới, đồng sự cao quý thần bí nhất hội đồng quản trị Nhạc Chí lại là một đứa trẻ 6 tuổi. Nếu như để cho các cổ đông khác biết, chẳng phải đều muốn hộc máu. Hộc máu cũng không thay đổi được sự thật. Vân Thiên Hữu tao nhã ngồi xuống trước bàn đọc sách, cơ thể lười biếng nhích lại gần phía sau, gương mặt đẹp trai hiện ra sự lạnh lùng. Nghe nói, gần đây hội đồng quản trị không yên ổn. Đúng vậy. Mấy đồng sự nguyên lão đều có phê bình kín đáo với Tổng Giám Đốc Vân Ngài. Lý Hàn Lâm cũng khôi phục thần sắc trịnh trọng, nghiêm túc nói. Hội đồng quản trị công ty Nhạc Chí có 5 cổ đông lớn, ở trong hội đồng quản trị cũng có chút quyền lên tiếng. Vân Thiên Hữu khẽ nhếch đôi mi thanh tú. Ồ, mấy lao giả ăn hại đó nói cái gì? Đồng sự Trương nói không thể nào hiểu nổi một ít động tác của Tổng Giám Đốc Vân Ngài. Lý Hàn Lâm dừng một lát, liếc mắt nhìn Vân Thiên Hữu, thăm dò ý tứ qua sát mặt. Công ty Nhạc Chí là nơi chuyên cung cấp đồ chơi lớn nhất toàn cầu. Sau khi tiến vào thị trường Trung Quốc, quán quân của mấy chương trình thiếu nhi nổi tiếng, làm lần đầu đã có thành công có tiếng, lượng tiêu thụ một đường thuận lợi. Nhưng mà lúc trước, Vân Thiên Hữu ở trong bóng tối bày mưu đặc kế, đầu tư một bộ phim điện ảnh thanh xuân. Hành động của cậu, lập tức khiến hội đồng quản trị nổi giận. Chương 97, quyết định, diễn thử. Hành động của cậu, lập tức khiến hội đồng quản trị nổi giận. Một thương hiệu chuyên cung cấp đồ chơi hàng hiệu, lại đi đầu tư một bộ phim điện ảnh thanh xuân, quyết định này dù sao cũng hơi không thể tưởng tượng nổi. Lý Hàn Lâm nghe ngóng và hiểu rõ, bộ phim điện ảnh thanh xuân sắp khởi quay có tên là Quả Trám, dựa theo một quyển tiểu thuyết cải biên, đội ngũ tổ làm phim hùng mạnh. Giám chế sản xuất giải trí Hoàn Vũ là đạo diễn có tiếng như mặt trời ban trưa Lâm Phượng Thiên, còn vai nam chính đã chỉ định diễn xuất là Thiên Vương Cố Tinh Trạch. Công ty Nhạc Chí đầu tư bộ phim này, trở thành nhà đầu tư lớn nhất bộ phim, chỉ vì một câu nói của Vân Thiên Hữu, không thể không nói công ty nhạc trí giàu nứt đố đổ vách. Lý Hàn Lâm dè dặt hỏi, Tổng Giám Đốc Vân, cậu đầu tư bộ phim này, chẳng lẽ là muốn lấn sân sang lĩnh vực giải trí? Không có hứng thú. Vẻ mặt Vân Thiên Hữu vô cùng thản nhiên hy hoáy với mô hình khối trên bàn thiết kế, hoàn toàn không thèm để ý. Vậy cậu, vì sao đột nhiên đầu tư bộ phim này? Trong lúc nhất thời, Lý Hàn Lâm không thể nào hiểu được. Tôi thấy vui. Đuôi lông mày Vân Thiên Hữu nhếch lên, ghét ông ta nói quá nhiều. Lý Hàn Lâm hậm hực câm miệng. Vân Thiên Hữu chậm rãi nói, tôi đầu tư bộ phim này, là có mục đích. Ánh nắng ban mai. Vân Thi Thi dậy thật sớm. Hôm nay là ngày nghỉ lễ, trường học được nghỉ, Hữu Hữu vẫn còn ngủ nướng trên giường. Vân Thi Thi quét dọn phòng, thu dọn quần áo và đồ vật hàng ngày thì từ trong túi tiền rơi ra một tấm thư mời tinh xảo. Cô cầm lên, nhớ lại lời Cố Tinh Trạch đã nói. Dựa vào tư chất của cô, không đóng phim thật sự là phung phí của trời. Ngày mai là cuộc thi tuyển thẩm định cuối cùng, tôi cũng ở đó. Vân Thi Thi đứng ở tại chỗ ngẩn ra hồi lâu, giống như hạ quyết tâm, siết chặt nắm đấm. Trước khi ra ngoài, cô đặc biệt đổi một bộ quần áo sạch sẽ, áo sơ mi trắng như tuyết, quần lam đậm có nếp gấp, trong trẻo thanh nhã. Kịch bản tiểu thuyết cô đã đọc nghiền ngẫm nhiều lần, từ lâu trong lòng đã chọn đoạn diễn dịch thử nghiệm trước ống kính, dựa theo cảm giác mà Duẫn Hạ Thuần tạo ra cho cô từ trong tiểu thuyết. Trước đây đặc biệt mua mỹ phẩm hàng hiệu, bỏ ra công sức hai cha lần, cuối cùng cũng trang điểm được tươi mát thanh nhã. Vân Thi Thi nhìn mình trong gương, phù dung như ngọc, mặt như hoa đào, một đôi mắt long lanh rực rỡ, phô bày ra nét đẹp của một thiếu nữ thanh thuần, tinh thần phấn chấn và vô cùng đáng yêu. Lông mi dài cong vút, môi hồng phấn, cho dù là bất kỳ người đàn ông nào cũng không nhịn được muốn chạm vào. Cô hơi cong môi. Nụ cười chỉ lộ ra chút độ cong mà cả gương mặt liền tươi sáng lên. Dường như chỉ cần chút mỉm cười thản nhiên duyên dáng, bầu trời ngoài cửa sổ đã vô cùng sáng sủa tốt đẹp. Vân Thi Thi ổn định tâm tình, ra cửa. Lúc cô chạy đến cao ốc Hoàn Vũ, tuân thủ cách thức tìm tới tầng lầu nơi thi âm nhạc, lại bị người phụ trách giữ cửa phòng thi ngăn cản. Lúc đầu, người phụ trách vừa nhìn thấy cô, cũng bị sững sờ. Vòng thi thử trước ống kính đã qua 2 ngày. Cô bé trước mắt lại là người xuất chúng nhất anh ta nhìn thấy. Thấy cô muốn đi vào, anh ta vội vã kéo cô lại, muốn cô xuất trình thư mời diễn thử. Cô lục lọi túi sách, lại ngoài ý muốn phát hiện, thư mời trong bao thư trước khi ra ngoài, không thấy nữa. Vân Thi Thi nhíu mày, nói, thư mời để quên ở nhà. Vật quan trọng như vậy lại để quên ở nhà. Hiển nhiên người phụ trách không tin, chắc cho là cô đang nói dối, bây giờ còn dám mượn cớ sao. Ngày hôm nay đã có vài người nói như vậy, trên thực tế cô không có thư mời diễn thử, có đúng không? Vân Thi Thi mỉm cười, không vội không nóng này đáp, tôi có, thư mời diễn thử là do Cố Tinh Trạch cho tôi. Người kia vừa nghe lại càng vui vẻ, à, chỉ dựa vào cô là một sinh viên đại học không chút tiếng tăm, Cố Thiên Vương là nhân vật thế nào? Đừng có mù quáng muốn trèo cây cao. Chương 98, động vào người phụ nữ không nên động. Người kia vừa nghe lại càng vui vẻ, à, chỉ dựa vào cô là một sinh viên đại học không chút tiếng tăm, Cố Thiên Vương là nhân vật thế nào? Đừng có mù quáng muốn trèo cây cao. Anh ấy đang ở bên trong phỏng vấn, anh có thể đi hỏi anh ấy mà. Cửa chính đang giằng co, chợt bị một giọng nói đột ngột cắt ngang. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ở cửa lại nhiều người như vậy? Cố Tinh Trạch vừa mới đi đến nơi diễn thử. Đã mơ hồ nghe thấy dưới lầu có động tĩnh khác thường, vội vã chạy tới, lại trông thấy tình cảnh như thế. Sau khi anh kinh ngạc thì nhìn thấy Vân Thi Thi bị chặn lại ở cửa, mừng rỡ nói, Thi Thi, cô đến rồi. Anh nhiệt tình đi về phía cô, Thi Thi, cô đến rồi. Tôi còn tưởng rằng cô sẽ từ bỏ. Vân Thi Thi thấy anh hết sức nhiệt tình, có chút lúng túng đáp, chào anh. Đừng gọi xa lạ như vậy, cứ gọi tôi là Tinh Trạch. Người phụ trách đứng ở một bên, ngẩn người. Trời ạ, người đứng trước mặt anh ta chính là ngôi sao rực rỡ Cố Tinh Trạch, siêu sao thiên vương cao cao tại thượng ngày xưa sao. Vào lúc này, nhân viên tổ thứ nhất cũng đã phỏng vấn xong, một đám con gái ăn mặc và trang điểm lộng lẫy từ trong phòng đi ra, trong đó, có cả Vân Na không chừa thủ đoạn nào cuối cùng cũng được thoại nguyện diễn thử. Chỉ là gương mặt của cô ta, có chút kỳ quái. Mấy ngày trước, Lý Đông Cường như hẹn tới gặp cô ta. Lý Cẩm và Vân Nghiệp Trình không có ở nhà, cửa nhà được Vân Na khóa trái, lại bị Lý Đông Cường đạp nát cửa, phá cửa mà vào. Vừa vào cửa, thì nắm lấy tóc cô ta kéo vào phòng ngủ, đánh cô ta một phát ngã sấp lên giường. Tiện nhân, khi nào thì mày mới chịu trả tiền, mày xem lời tao nói như gió thoảng bên tai hay sao? Vân Na sợ hãi khóc sướt mướt, nói, anh Cường, tôi không có tiền, tôi thật sự không có tiền. Không có tiền. Không có tiền còn dám ăn chơi. Tiền vốn là 20 vạn, tiền lãi 50 vạn, một phân cũng không thể thiếu. Lý Đông Cường tức không nhịn nổi, lại tát cô ta thêm mấy cái mới hả giận. Vân Na che gương mặt sưng tấy, oan ức nói to, không phải tôi đã đưa chị gái tôi cho anh sao? Cô ta phục vụ anh một buổi tối, còn không đáng giá 50 vạn. Chuyện này không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc tới, Lý Đông Cường lập tức nổi giận. Con mẹ nó, mày còn dám nhắc tới chuyện này. Chuyện này ông mày còn chưa tính sổ với mày đấy, Vân Na, mày chơi tao, có đúng không? Anh Cường, anh nói cho rõ ràng đi. Sao tôi không hiểu gì hết? Vân Na vừa khóc vừa xin tha. Lý Đông Cường tức muốn nổ phổi, bóp cổ cô ta, trợn đôi mắt đỏ lòm nhìn cô ta, hung tợn nói, được, ông mày nói rõ để mày được chết rõ ràng. Hóa ra, người hôm đó mời Lý Đông Cường đi, chính là người của tập đoàn tài chính Đế Thăng. Tập đoàn tài chính Đế Thăng, giàu có nhất thủ đô, sau lưng là dòng họ Mộ quyền thế ngập trời. Mấy vệ sĩ dẫn hắn ta tới bãi đậu xe ngầm, sau đó tàn nhẫn trừng trị hắn ta một phen. Lý Đông Cường là tay anh chị của một thế lực không thể khinh thường ở phía đông, hắn ta đã có thể ngồi lên vị trí đó cũng coi như là nhân vật trải qua gió tanh mưa máu. Vì vậy cũng có chút quyền cước, thậm chí đã từng đánh quyền thuật phi pháp ở chợ đêm, thực lực tuyệt vời. Nhưng mà mấy tên vệ sĩ này, lại đường đường chính chính là đặc chủng lính đánh thuê xuất ngũ từ trong khói lửa chiến tranh. Là binh sĩ chân chính trên lưới đao sắc bén liếm máu, một người đã có thể quật ngã 5 tên như Lý Đông Cường. Lý Đông Cường suýt chút nữa bị đánh cho tàn phế, cũng may hắn ta là người thức thời, trong lòng biết đã chọc trúng người bề trên, liên tục dập đầu xin tha, mới giữ được cái mạng, không bị phế đi. Lúc đám người đó ném hắn ta ra khỏi khách sạn, thì công khai nói cho hắn ta biết, hắn ta đã động vào người phụ nữ không nên động. Người phụ nữ không nên động, chẳng lẽ là Vân Thi Thi? Chương 99, kẻ ác có ác báo. Người phụ nữ không nên động, chẳng lẽ là Vân Thi Thi? Nghĩ lại từ đầu tới cuối, trừ Vân Thi Thi, khoảng thời gian này hắn ta không có trêu chọc những người phụ nữ khác. Lúc đó, Lý Đông Cường thẹn quá thành giận. Trước kia, khi Vân Na nợ tiền lãi hắn ta 50 vạn, cô ta không có tiền liền điềm đạm đáng yêu xin tha. Lý Đông Cường cũng cảm thấy chơi vui, nói với cô ta là, tìm cho hắn một người phụ nữ thanh thuần tới trừ nợ, còn đồng ý cho cô ta một tấm thư mời diễn thử. Vân Na liền nói, cô ta có một người chị gái, rất xinh đẹp, là người thanh thuần khiến người ta hài lòng. Thế là, Vân Na dùng chút thủ đoạn lừa Vân Thi Thi tới. Đúng là Vân Na không có nói liều, trừ chuyện Vân Thi Thi có con riêng lai lịch không rõ, quả thật xinh đẹp không dính khói bụi trần gian. Ai có thể nghĩ tới, người phụ nữ này không đơn giản, sau lưng có kim chủ, lại còn là nhà họ Mộ quyền thế ngập trời ở thủ đô. Nếu người nào chọc vào nhà họ Mộ, không thể nghi ngờ chính là đánh đồng với việc đắc tội hết tất cả nhà giàu trong thủ đô. Lý Đông Cường tiền mất tật mang, sau này ở trên địa bàn phía đông, làm sao chơi đùa. Càng nghĩ càng thấy tức giận, dưới cơn nóng nảy, Lý Đông Cường tuyên bố muốn luân phiên chơi Vân Na. Nhưng mà vừa nghĩ tới người phụ nữ này còn nợ hắn ta tiền, nên mới nhịn xuống. Không nghĩ tới cửa đòi nợ, Vân Na lại thật sự là người không có đồng nào, không một xu dính túi. Lý Đông Cường triệt để nổi giận. Mày là người phụ nữ đê tiện, ông mày ở địa bàn phía đông chơi đùa tốt lành cũng bị mày phá hủy. May mà tao còn có chút quan hệ, giúp mày lấy được thư mời, mày lại không biết xấu hổ như vậy. Lý Đông Cường càng nghĩ càng giận, trước mắt có người nhưng không có tiền, được một mất mười, hắn ta mất đi lý trí, kéo cô ta vào phòng ngủ đánh một hồi sau đó tàn nhẫn quan hệ. Vân Na vừa thẹn vừa giận, mặc dù cô ta đã không phải lần đầu tiên. Nhưng mà không có màn dạo đầu, bị dọa sợ hãi. Vừa la hét vừa khóc lóc. Lý Đông Cường móc ra con dao hồ điệp, đặt ở cổ họng cô ta, tàn nhẫn uy hiếp, Vân Na, mày la đi, mày thử la tiếp xem. Lý Đông Cường tao mặc dù mất thế, nhưng xử lý mày vẫn rất dễ dàng. Đe dọa một hồi, thấy Vân Na không còn dãy giụa, chỉ có thể nén nước mắt ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bị nhấn trên giường thô bạo làm 2 lần, Lý Đông Cường dùng điện thoại di động ghi lại video toàn bộ quá trình, nhưng vẫn chưa nguôi cơn giận, lấy gọi điện thoại gọi một đám anh em tới, cùng nhau sung sướng muốn Vân Na. Khẩu vị lặp lại như thế nào, làm sao nguôi giận, Lý Đông Cường chơi ra sao? Đem hết tất cả chiêu thức vốn muốn dùng trên người Vân Thi Thi chút toàn bộ lên người Vân Na. Vậy coi như xong sao? Một người như Vân Na, trị giá 50 vạn. Cô ta và Vân Thi Thi, quả thực không thể so sánh. Ở trong lòng Lý Đông Cường, Vân Thi Thi là hoa sen thánh khiết không nhiễm bùn lầy, còn Vân Na chỉ là một đóa hoa hồng dại mục nát, thấp hèn không thể tả. Trước trước sau sau, tra tiếng, quần áo Vân Na đã bị lột sạch, lăn qua lăn lại đầu tóc rối bù không nói, còn bị bức bách bày ra vài tư thế khó coi, chụp được rất nhiều bức ảnh xấu hổ. Đám anh em được chơi hả hê, lúc gần đi, Lý Đông Cường cầm điện thoại di động ghi lại những hình ảnh khó coi, lạnh lùng uy hiếp, 50 vạn. Đến lúc đó phải mang trả liền lãi cho tao. Nếu không, cha cha, ông mày sẽ cùng mày chết chung. Vân Na bị dọa sợ tới mức mặt mũi tái xanh, liên tục xin tha. Lý Đông Cường không thèm để ý, nên ngang rời đi, để lại tình cảnh khắp nơi vô cùng bừa bộn. Cả tâm tư và sức lực của Vân Na đều quá mệt mỏi, cơ thể đau nhức, ngất đi. Vân Nghiệp Trình về đến nhà, trông thấy trước mắt khắp nơi bừa bộn, vào phòng thì thấy Vân Na không mảnh vải che thân. Nghĩ cũng không cần nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lúc tức giận, dùng nước lạnh dội tỉnh cô ta. Tại sao tôi lại sinh ra đứa con gái bất hiếu như cô chứ? Chương 100, nảy sinh đấu kỵ và thù hận. Vân Na vừa xấu hổ vừa oán hận, cầu xin hồi lâu nhưng Vân Nghiệp Trình vẫn không bất giận, tuyên bố muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con cùng cô ta. Đêm ấy, Vân Na liên tục cọ rửa thân thể dơ bẩn, cô ta độc gác nguyền rủa Vân Thi Thi trăm ngàn lần. Mặt cô ta bị Lý Đông Cường đánh, sưng lên chừng mấy ngày. Hôm nay diễn thử, mặc dù trước khi ra ngoài đã phủ lên một tầng phấn dày nhưng cũng không thể che đậy gương mặt sư phụ. Gương mặt vốn xinh đẹp lại có vẻ rất mập mạp, sắc mặt nhợt nhạt càng thêm phủ phiếm xấu xí. Không thể nghi ngờ, tình trạng cô ta như vậy sao có thể thông qua phỏng vấn. Còn chưa bắt đầu diễn, đạo diễn đã đuổi cô ta xuống. Với tình trạng của Lý Vân Na, sẽ chỉ là lãng phí tiêu chuẩn mà thôi. Vân Na cũng nhìn thấy Vân Thi Thi, trong lòng cô ta hốt hoảng, vừa nghĩ tới ngày hôm đó Lý Đông Cường nói sau lưng cô có một vị kim chủ không thể đắc tội, sắc mặt liền trắng bệch. Người phụ nữ này, lại bấu víu vào kim chủ. Không thể nào. Cô chỉ là một người bình thường tinh thần sa sút, còn dắt theo đứa con ghẻ là Vân Thiên Hữu, tại sao có thể được kim chủ nhìn chúng? Tại sao cô lại tới đây? Chẳng lẽ là, Vân Thi Thi đã biết chuyện bị cô ta hãm hại ngày hôm đó? Trong lòng Vân Na vô cùng hoang mang, sau khi phát hiện Vân Thi Thi không nhìn về phía mình thì trong lòng lại bắt đầu bình tĩnh lại, nhìn xung quanh, không lên tiếng. Cách. Có tiếng cửa mở, cửa phòng phỏng vấn được mở rộng, nhóm thứ hai phỏng vấn đã kết thúc. Bước ra một đoàn con gái, có người trên mặt là nụ cười vui vẻ cũng có người với vẻ mặt buồn bã. Xem ra, có người vui mừng có người buồn bực, tuyển tú là một cuộc cạnh tranh rất tàn khốc. Người phụ trách phỏng vấn đi tới cạnh cửa. Lớn tiếng vỗ tay, cầm loa phóng thanh chỉ huy. Tổ thứ ba chuẩn bị tiến vào. Cố Tinh Trạch dịu dàng vỗ vai Vân Thi Thi, vào thôi, Thi Thi, cô làm được mà. Cô chính là Duẫn Hạ Thuần trong lòng tôi. Vân Thi Thi nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Đoàn người dần dần tản đi. Vân Na nhìn Vân Thi Thi từ cửa lớn bước vào phòng phỏng vấn, hóa ra cô cũng tới tham gia diễn thử. Là ai cho cô cơ hội này? Cô ta chuyển tầm mắt thì nhìn thấy Cố Tinh Trạch đang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Vân Thi Thi, chẳng lẽ là anh? Trời ạ, Cố Tinh Trạch, xuất đạo 10 năm, là thần tượng thiên vương hoàn mỹ trong lòng Vân Na. Anh lại dùng ánh mắt ấm áp như vậy nhìn Vân Thi Thi, người phụ nữ hư hỏng. Quá bất công. Vân Na trơ mắt nhìn Cố Tinh Trạch cùng Vân Thi Thi sóng vai tiến vào hội trường thẩm định, trong lòng vừa căm ghét vừa bất ức, đôi mắt cũng đỏ lên. Phòng phỏng vấn là ở phòng học vũ đạo. Bốn phía đều là mặt kính, một cây đàn dương cầm lẳng lặng đặt ở một bên, trên đài chủ tịch có 8 vị giám khảo đang ngồi. Trong đó, các vị giám khảo gồm, Cố Tinh Trạch vào vai nam chính bộ phim cùng với 4 nhà sản xuất vàng của giới giải trí, còn có đạo diễn phim Lâm Phượng Thiên ngồi ở hiện trường. Chỉ có điều, sau 2 lần diễn thử, Lâm Phượng Thiên đã có chút hề hoài. Đừng nói là hề hoài, không bằng nói là mệt mỏi về thị giác. Sức ảnh hưởng của Cố Tinh Trạch cực kỳ kinh người, từ lúc bắt đầu tuyển chọn báo danh, đã đạt được hơn ngàn lượt người đến đăng ký tham gia diễn thử. Trải qua sàng lọc, tướng mạo quyến rũ cũng có mấy trăm, nhưng mà mấy lần thí sinh tham gia diễn thử đều không có ai hợp tâm ý của anh. Nguyên nhân trọng tâm là, nữ chính Duẫn Hạ Thuần có một hàng mi đen dày, tóc dài tới eo, gương mặt nhỏ nhắn mộc mạc sạch sẽ, một đôi mắt ngây thơ như bầu trời sao lãng mạn, ẩn giấu rất nhiều ngôi sao nhỏ, làn da trắng nõn, không nhiễm bụi trần, vô cùng mịn màng. Mắt đẹp dịu dàng, như là tinh linh rơi xuống phàm trần, tươi mát, đáng yêu. Nhưng mà đã qua mấy pha diễn thử, đều không có người nào.